Chương 90, hào khí ngất trời hoàng thục nữ. Hoàng thục nữ, từ khi lúc tháng 10 nghỉ định kỳ về sau, nàng tựa như học sinh trung tiểu học được nghỉ hè một dạng, tâm đã tiêu xài. Nàng hỏa tốc trở lại Lôi Minh núi, đem lão Dương đầu sự tình báo cho nàng Tam tỷ, chính là vị kia nghe nói có Đồ Sơn hồ tộc huyết mạch hồng bao đại hồ ly, Đồ Hân Hân. Tam tỷ, ngươi ở đâu Tam tỷ, ta đã về rồi. Hoàng thục nữ vừa vào động phủ liền bắt đầu hô to. Trở về thì trở về chứ, cần phải như vậy hô to gọi nhỏ sao? Đồ Hân Hân chính đang động phủ tiểu hơi thở, còn tại Thụy Nhãn ngông lung bên trong, như thế rất tốt, bị hoàng thục nữ một cuống họng hô tinh thần Đồ Hân Hân ngồi thẳng người, nhìn vào vui vẻ tung tăng hoàng thục nữ, làm bộ sắc mặt giận dữ nói đi, thời gian dài như vậy không trở về nhà đi đâu? Ai nha, cũng không đi nơi nào nha, chỉ là tại thành Hàng Châu chơi đùa một vòng. Thành Hàng Châu, hảo ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần không thể đi thành Hàng Châu, không thể đi thành Hàng Châu, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Ngươi có biết hay không trong thành nguy hiểm cỡ nào? Ngươi có biết hay không cái kia thành Hàng Châu bốn phía có bao nhiêu năng nhân dị sĩ, lật tay là có thể đem ngươi giết đi. Ngươi. Hoàng thục nữ ngồi tới Đồ Hân Hân bên người, lôi kéo cánh tay của nàng đung đưa trái phải, bắt đầu nũng nịu. Nàng trong lòng tự đủ, trong thành Hàng Châu có bao nhiêu năng nhân dị sĩ ta quả thực không nên quá hiểu rõ. Thế nhưng là cái kia lại có thể thế nào? Biết rồi còn không biết hảo. Nàng cũng coi là xâm nhập hang hổ người. Tam tỷ, không nên tức giận nha. Kỳ thật ta, lần này xuống núi ta đều đã đem trong thành Hàng Châu thần tiên thế lực nắm rõ ràng rồi. Hàng Châu phụ cận các phủ huyện có thực lực pháp sư tổng cộng có 3 vị, Kim Sơn tự Pháp Hải, Linh Nhẫn tự Đạo Tể, cùng chân võ quan Trường Tiểu Ất. Pháp Hải là mấy đời bị Khâu Tăng, phương Tây đặt trước Kim Thân La Hán. Đạo Tể là cổ Tây Thiên Lôi Âm tự Hàng Long La Hán hạ phàm, tế thế cứu nhân phổ độ chúng sinh. Trường Tiểu Ất nha, bối cảnh của hắn ta không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng ta dám khẳng định, cùng Thiên Đình chân võ đại đế khẳng định có quan hệ. Trừ bọn họ ba, cái khác cái đạo quan chùa miếu cũng là một chút tiểu nhân vật. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, ba vị này đã đủ ngươi thụ, bọn họ ba cái kia đều có thể nhẹ nhàng đưa ngươi đi luân hồi, ngươi nói ngươi tại Hàng Châu lâu như vậy, vạn nhất nếu là gặp phải ba người bọn hắn, cho dù là một vị trong đó ngươi liền không về được, ngươi có biết hay không? Đừng nhìn nàng chân không bước ra khỏi nhà, nhưng nàng chính là nghe nói qua thành Hàng Châu tam đại pháp sư hàng đầu. Lúc này Đồ Hân Hân tựa như nghỉ hè giáo dục đi bờ sông lịch nước ra trường, lao tâm vô lực. Hoàng thục nữ nghe xong chẳng những lơ đễnh, ngược lại cười hì hì nói, Tam tỷ, ngươi đây có thể nói sai, ta chính là cùng bọn hắn ba đại chiến qua 300 hiệp, còn có thể toàn thân trở lui cao thủ. Cái gì? Đồ Hân Hân kinh hô. Hoàng thục nữ vội vàng nói tiếp, ngươi là không biết, đó là một đêm nguyệt hắc phong cao, ba người bọn hắn nhận ủy thác của người tới giáng ta. Ngươi muốn, muội tử ngươi ta là loại kia người ngồi chờ chết sao? Ta cùng bọn hắn nói, để bọn hắn mau mau rời đi, ta có thể lưu ba người bọn hắn một đầu mạng nhỏ. Nhưng ba cái này, đó là ăn gan hùm mật gấu, dĩ nhiên không nghe ta khuyên. Ngay sau đó chúng ta thuận dịp bày ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Lúc ấy ta là một trọi ba, muội tử ngươi ta là một chút không hoảng hốt, chớ nhìn bọn họ ba địa vị rất lớn, nhưng với ta mà nói cái kia là một bữa ăn sáng. Trên dưới 100 hiệp sau đó, ba người bọn hắn bị ta đánh quỳ xuống cầu xin tha thứ, gọi thẳng cô nãi nãi ta sai rồi. Ta xem bọn họ cũng không dễ dàng, nhất là cái kia Đạo Tể, còn có cái kia Trương Tiểu Ất. Tây Thiên La Hán liền thân hảo quần áo đều không có, liền cố hết sức tha bọn họ một lần. Gặp bọn họ đáng thương, ta cũng là không đành lòng, lập tức lòng mềm nhũn, liền nhận Tây Thiên La Hán làm cha nuôi, nhận Trương Tiểu Ất vì làm đại gia, đồng thời cùng bọn hắn nói, về sau thành Hàng Châu ta che đậy. Ân. Đồ Hân Hân kiến hoàng thục nữ gia Châu thổi rất lớn, lại không nghĩ rằng họa phong lại đột nhiên chuyển biến thành cái dạng này. Nhìn nhân gia đáng thương, liền nhận thức gia sản cha nuôi. Đồ Hân Hân cũng coi là nghe rõ, chuẩn là nàng bị người ta giáng, sau cùng bị xuống cầu xin tha thứ, bị người ta thu làm hộ pháp thú. Dạng này mà nói, về sau ta đây muội tử thành tiểu sẽ không quá kém, cũng may ôm lên một đầu đuổi. Tất nhiên làm Tây Thiên La Hán làm quê nữ, ngươi trả lại làm gì? Nói đùa, ta muốn trở về thì trở về, ai có thể ngăn được ta? Nói tiếng người. Đồ Hân Hân con mắt nhếch lên, hoàng thục nữ trong nháy mắt sợ. Khoác lác Tam tỷ không tin, nàng vậy rất bất đắc dĩ. Ta lời nói này rất hoàn mỹ, không thể nói không chê vào đâu được, cũng phải là không tì vết chút nào à, nàng là làm sao nhìn mà ra? Hoàng thục nữ là không biết, chuyện xưa của nàng bệnh có bao nhiêu giả. Hoàng thục nữ chỉ thích đem chân tướng cùng Đồ Hân Hân nói một lần, nàng chưa quên nhiệm vụ của mình, ai là cha nuôi không trọng yếu, nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất. Chính nàng sự tình một câu đến qua, cả kẽ cho nàng giảng Dương Trùng Khôi là như thế nào nghĩ như thế nào nàng, nàng đem tại Hàng Châu thấy qua tình yêu hòa bản, cùng nghe qua câu chuyện tình yêu toàn bộ bóp cùng một chỗ, cặn kẽ giảng thuật Dương Trùng Khôi đối với hắn nỗi nhớ tâm tình. Sau cùng mới lên tiếng, sự tình chính là như vậy, hiện nay tỷ phu số tuổi vậy lớn như vậy, còn muốn gặp lại ngươi một lần. Ta nhớ được hắn có một câu nói tốt, nói: "Mặt trăng a mặt trăng, mặt trăng a mặt trăng, ngươi có thể chiếu rõ phía nam, cũng có thể chiếu rõ phía bắc. Chiếu rõ nàng, ngươi cùng hắn nàng một tiếng, liền nói ta nhớ nàng. Nếu là ta vừa mở mắt liền có thể nhìn thấy ngươi nha, cả đời này để cho ta làm nha ta liền làm gì?" Sơn Thủy không đến được một hồi, hai người luôn có gặp lại kỳ hạn. Kiếp này có thể gặp được gặp ngươi, đời này coi như sống không uổng. Trường Giang Chi Thủy có khi tận, cái này thích miên miên vô tuyệt kỳ. Cố sự kể xong về sau, đem Đồ Hân Hân cảm động quá sức. Nàng tọa ở trên giường đá sững sờ, trong đầu nghĩ đến nàng và Dương Trùng Khôi năm đó ở một khối thời điểm phát sinh từng ly từng tí. Hoàng thục nữ chính mình cũng sắp bị tự mình bệnh cố sự cảm động, nhìn vào Đồ Hân Hân cái kia mê ly ánh mắt, trong lòng tự đủ một lần này ổn. Cùng một hồi lâu, Đồ Hân Hân mới hồi phục tinh thần lại, sâu kín nói ra, "Không được, ta bây giờ còn không thể trở về với ngươi." "A?" Hoàng thục nữ có chút mờ mịt, không phải mới vừa biểu hiện rất tê tâm liệt phế sao? "Vì sao a?" Đồ Hân Hân nói, biết rõ trong lòng của hắn còn có ta, cái này là đủ rồi. Nếu như thời cơ đã đến, ta sẽ đi Hàng Châu tìm hắn, chỉ là hiện tại, thời cơ còn chưa thành thục. Vậy thì có cái gì thành thục hay không nha, cũng không phải cho ngươi đi thu hoa màu, còn nhìn có quen hay không, hắn nhớ ngươi ngươi muốn hắn, gặp một lần còn có thể tận thế đi. Đỗ Hân Hân lắc đầu, nàng chỉ là thở dài. Hoàng Thục Nữ cảm giác mình trong nháy mắt bạo tạc. Nàng nhất định là không thể hiểu được, tình huống gì à, cũng không phải ngôn tình họa bản bên trong nam nữ chủ, cần phải như vậy cầu hết sao? Gặp mặt mà thôi, không nghĩ tới ta có thể trở về, ngươi lại không phải là không muốn hắn, cái này có gì ghê gớm. Hoàng Thục Nữ hảo ngôn quyên bảo, thế nhưng Đỗ Hân Hân chỉ là chảy nước mắt một cái lắc đầu thú vị. Nhìn Hoàng Thục Nữ cái này trong lòng liền cùng ăn cứt một dạng khó chịu, trong lòng ngưỡng ấy, vào đầu bức hai. Ngôn tình họa bản bên trong còn có cái bởi vì cho nên, ngươi cái này một cái lắc đầu thú vị là muốn ồn ào dạng nào. Có biết hay không ngươi làm như vậy rất không bằng hữu. Khuyên một đêm, Hoàng Thục Nữ kiến không khuyên nổi nàng, dự định dưỡng đủ tinh thần trời sáng khuyên nữa. Không nghĩ tới, sáng sớm hôm sau, Đỗ Hân Hân không thấy. Chỉ là lưu tờ giấy, bảo là muốn đi tìm một kiện lễ vật, đợi tìm được món lễ vật này lại đi kiến Hàng Châu thấy hắn. Hoàng Thục Nữ rất phiền muộn, vốn cho rằng dễ như trở bàn tay nhiệm vụ, không có nghĩ rằng, sau cùng dĩ nhiên trò chuyện băng. Bất đắc dĩ Hoàng Thục Nữ tại động phủ trụ một đêm, muốn đợi nàng tam muội trở về cùng nàng giao lưu trao đổi. Thế nhưng nàng tam muội cũng không trở về, cái này không có tim không có phổi, giống như cũng liền xuống núi trộm cái gà vịt ngỗng. Cái gì ra cầm a, để cho nàng hai ngày không trở về nhà. Sau cùng thực sự bất đắc dĩ Hoàng Thục Nữ chỉ thích tự mình nên rời đi trước, hồi thành Hàng Châu. Trở lại Hàng Châu Hoàng Thục Nữ không có trước tiên hồi chân võ quan, nàng nghĩ đến vạn nhất chuyện này sẽ có chuyện cơ đây, vạn nhất tam tỷ tìm được món kia lễ vật đây. Tuyệt đối không phải bởi vì không muốn hồi chân võ quan, tuyệt đối không phải. Nàng ngay tại trong thành Hàng Châu mò mẫm quay, một mực chuyển đến Dư Hàng huyện. Mới đến Dư Hàng huyện ba ngày, nàng liền nhìn đến một người không tưởng được. Ngày đó tại Lý Gia Thọ Yến nhìn lên đến chó con, Hứa Tiên có thể hắn văn. Hoàng Thục Nữ mình cũng là nhàm chán, đang cần cái tiểu đồng bọn đây, căn cứ cũng là bằng hữu ý nghĩ trôi qua chào hỏi. Hán Văn, hắc, là ta, còn nhớ ta không? Hứa Tiên nhìn thấy Hoàng Thục Nữ vậy sửng sốt một chút, Hoàng Thục Nữ chủ động như vậy chào hỏi, để cho hắn loại này thời kỳ trưởng thành độc thân tiểu tử còn có chút không biết làm sao. Có thể Hán Văn ở sau lưng cái hòm thuốc, đỏ mặt, ánh mắt né tránh, Hoàng tiểu thư. A, ta liền biết ngươi khẳng định được nhớ kỹ ta. Hoàng Thục Nữ lanh lợi đi tới Hứa Tiên một bên, nhìn xem hắn một thân vải đay thô ý, sau lưng còn đeo một cái hòm thuốc. Ngươi đây là hái thuốc đi. Hứa Tiên xấu hổ nghiêm mặt gật đầu, hắn vậy không dám nói lời nào. Nhưng thật ra là muốn nói, nhưng trong lúc nhất thời tìm không ra câu chuyện, dù sao hắn tiểu bạch một cái, một chút kinh nghiệm đều không có. Hoàng Thục Nữ ngược lại là lạc hào phóng, tiến lên lấy xuống Hứa Tiên cái hòm thuốc, một tay cầm cái hòm thuốc một tay trụ trên vai của hắn nói, mới thải như thế điểm, ngươi ở đâu thải? Hứa Tiên cái kia bái kiến như vậy hào khí, như vậy hoan thoát kỳ nữ, nam nữ thụ thụ bất thân trong lòng hắn là thâm căn cố đế. Lắp bắp nói, tại Tây Sơn. Khu Tây Sơn không được, Tây Sơn chính là lớn một chút đống đất nhỏ thế thôi. Nghe ta, lần sau ngươi lại hái thuốc liền đi Lôi Minh núi, Lôi Minh trên núi dược liệu nhiều. Núi quá lớn, ta tìm không thấy. Hoàng Thục Nữ một cái kéo qua bờ vai của hắn, hào khí nói, cái này có gì khó, lần sau muốn đi tỷ dẫn ngươi đi, cái kia dược liệu nhiều, cái kia dược liệu hảo chúng ta thanh. Trời đất chứng giám, Hoàng Thục Nữ đối Hứa Tiên thật không có cái gì lòng gây rối tư. Mặc dù đẹp mắt, nhưng nàng muốn chính là, cũng là bằng hữu, dù sao ta rồi nhàm chán, ngươi muốn hái thuốc vừa vặn ta có thể giúp ngươi tìm á thế, nhưng là Hứa Tiên lại không cho là như vậy, hắn đã lớn như vậy, trừ nàng tỷ, hắn lúc nào bị khác phái như vậy thân cận qua. Hứa Tiên lúc ấy cảm giác tâm đều nhanh nhảy ra, Hoàng Thục Nữ nói cái gì là cái gì. Đúng rồi, nhà ngươi là Dư Hàng huyện sao? Ta nhớ được tỷ phu ngươi không phải Tiền Đường huyện bộ đầu sao? Học, người học việc. Vậy thì tốt, tất nhiên trùng hợp như vậy gặp, cái kia tỷ ngày hôm nay mời ngươi ăn ăn ngon. Hứa Tiên làm ngộng, đầu óc của hắn ở vào chết máy trạng thái. Mấy ngày kế tiếp, Hoàng Thục Nữ mang theo Hứa Tiên tại Dư Hàng huyện các loại ăn nhậu chơi bời, hai người đã vui đến quên cả trời đất. Hứa Tiên tâm lý chính trực có cái nghi vấn to lớn, mỗi ngày đều tại tràn đầy đại não của hắn. Nàng có phải hay không thích ta? Nàng có phải hay không thích ta? Cổ nhân nói nam nữ thụ thụ bất thân, dính áo trần tụ liền vì thất tiết. Ta có muốn hay không đối với nàng phụ trách nhiệm? Ta có muốn hay không đối với nàng phụ trách nhiệm? Nàng có thể hay không tiếp nhận ta? Nàng có thể hay không không thích ta? Mấy ngày nay Hứa Tiên mỗi ngày đều sẽ nhớ các loại khả năng, tựa như mỗi một cái tiểu nam sinh gặp phải nữ sinh đối với hắn nói hơn hai câu thoại đều sẽ có dạng này tự luyến trong lòng. Thẳng đến tiểu một tháng, tại Hoàng Thục Nữ mang theo Hứa Tiên đi Lôi Minh núi hái thuốc trở về, đi vào Dư Hàng huyện hậu hai người chia ra thời khắc. Hứa Tiên lấy hết dũng khí đối Hoàng Thục Nữ hô to một câu, ta tuyên ngươi. Hoàng Thục Nữ, ta lấy ngươi coi anh em, ngươi dĩ nhiên muốn tán tỉnh ta. Chẳng qua ta Hoàng Thục Nữ là ai, ngươi dám chết ta dám chôn. Cho nên hai người thuận dịp thể nghiệm một cái thời kỳ trưởng thành thuần khiết tình yêu. Không phải Hoàng Thục Nữ không muốn đối Hứa Tiên ra tay, nàng thật sự là luyến tiếc. Chó con cũng phải cần bị che chở. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang. Chương 91, yêu cùng tiên. Y miệng. Trương Tiểu Ất ngăn cản đang muốn miệng lươi chi tranh hai người. Khá lắm, ngươi là thực không muốn sống nữa, hắn ngươi đều dám quyến rũ. Trương Tiểu Ất chừng Hoàng Thục Nữ một cái. Trương Tiểu Ất cũng là bất đắc dĩ, hắn tính tới Hoàng Thục Nữ hồng loan tinh động, hoa đảo phiếm hồng. Lại không nghĩ, nha đầu này đã vậy còn quá cương, đối phương lại là Hứa Tiên. Hoàng Thục Nữ cùng Hứa Tiên vậy ngộng, vội vàng kéo dài khoảng cách. Đại bá. Trương Tiểu Thần Tiên. Từ ngực. Hai người bọn hắn giống như bị phụ huynh bắt được yêu sớm học sinh trung học, nguyên một đám không biết làm sao, ánh mắt né tránh. Ta cho ngươi nghỉ định kỳ, là để cho ngươi mà ra yêu đương chính là sao? Hoàng Thục Nữ vụt đứng lên, nàng cũng không biết tại sao phải khẩn trương, nhưng là chính là khẩn trương. Đại gia, đại bá, đại ba ba, ngài nghe ta giải thích, ta cái này. Hứa Tiên cũng khẩn trương, hắn so với bình thường thiếu nữ còn muốn bảo thủ, bị nhà gái phụ huynh chà bao, hắn so hoàng thục nữ còn muốn luống cuống. Hắn tại một giây bên trong đại não phi tốc xoay tròn, cũng có thể bất luận đại não chuyển có bao nhanh, hắn vẫn còn không biết rõ nên nói cái gì. Mặc dù hắn không biết nên xử lý như thế nào trường hợp như vậy, nhưng hắn biết rõ, lúc này không thể lùi bước, hẳn là lấy ra xem như nam tử hán đảm đương. Trương Tiểu Thần Tiên, ngài không cần trách cứ hoàng tỷ tỷ, tất cả những thứ này đều là của ta sai, ngài muốn đánh phải phạt đều hướng về phía ta tới. Là ta lôi kéo hoàng tỷ tỷ không cho nàng về nhà, hai chúng ta là yêu thật lòng, ngài muốn trách thì trách ta một người, cùng hoàng tỷ tỷ không có quan hệ. Hứa Tiên ngăn tại hoàng thục nữ phía trước, mắt đỏ đối Trương Tiểu Ất nói ra. Hứa Tiên thoáng một cái ngược lại để Trương Tiểu Ất thật bất ngờ, đứa nhỏ này can đảm lắm á. Trương Tiểu Ất mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm lấy Hứa Tiên, có thể nhìn mà ra, hắn ngăn tại phía trước chủ động ôm là cũng là đã nhận lấy không nhỏ áp lực. Nếu như chân này nếu có thể không được run dậy thì tốt hơn. Chẳng qua run không được run ngược lại là không quan trọng, chủ yếu là coi như ngươi đem hoàng thục nữ họa họa ta rồi không dám làm gì ngươi a. Hành, khí khái đàn ông bảo trì lại, chờ sau này kết hôn nếu là cũng có thể như hôm nay như vậy là được rồi. Lời này vừa nói ra, hoàng thục nữ cho rằng Trương Tiểu Ất là nói nàng và Hứa Tiên về sau kết hôn. Đại gia, ngài đồng ý hai chúng ta thành thân. Đứng ở Hứa Tiên sau lưng hoàng thục nữ lộ ra đầu kinh hỉ nói, ngươi lăn tới đây cho ta, cũng muốn chuyện tốt đây. Trương Tiểu Ất một ngón tay hoàng thục nữ lập tức mất tinh thần xuống dưới, túi đầu ủy khuất trông mong tại Hứa Tiên không muốn ánh mắt bên trong đi đến Trương Tiểu Ất bên người. Cánh tay vặn chẳng qua đùi nha. Hứa Tiên còn muốn loài tranh thủ, khẽ cắn môi, kích động nói, ta sẽ đối hoàng tỷ tỷ chịu trách nhiệm. Cái gì? Trương Tiểu Ất sửng sốt một chút, đứa nhỏ này nói cũng là cái gì hổ lang tử. Trương Tiểu Thần Tiên, ách không được, đại bá, ta nguyện ý đối hoàng tỷ tỷ phụ trách, ta nguyện ý cưới nàng làm thê. Thảo, đứa nhỏ này như thế cơ trí sao? Đại bá đều kêu lối ra. Hứa Tiên nói xong lời này, hắn vậy cảm giác xấu hổ. Rõ ràng Trương Tiểu Thần Tiên cùng hoàng tỷ tỷ số tuổi thoạt nhìn không chênh lệch nhiều, muốn để cũng là kêu thúc thúc, đại bá là cùng cái tiêu luận. Chẳng lẽ nhà bọn hắn sẽ không hàng thế hệ sao? Ba 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 là gia gia, mụ 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 là mô mô. Ba ca ca là đại bá, ba đệ đệ là thúc thúc. Hứa Tiên không biết hoàng thục nữ cùng Trương Tiểu Ất thực tế quan hệ, hắn vẫn rất xoắn xuýt bối phận vấn đề. Trương Tiểu Ất không biết Hứa Tiên phức tạp trong lòng, chính đang nổ nước bọn hắn sẽ không hàng bối phận, nhưng nhìn lướt qua hoàng thục nữ, nha đầu này vẫn rất cảm động. Các ngươi nếu là thật thành thân, đến lúc đó ngươi không dám động. Trương Tiểu Ất nhìn vào Hứa Tiên, chỉ vào hoàng thục nữ, đổi một bộ vẻ mặt ôn hòa biểu lộ nói, ngươi thực nguyện ý đối với nàng phụ trách sao? Hứa Tiên kiến Trương Tiểu Ất lộ ra khuôn mặt tươi cười, còn tưởng rằng hắn đồng ý, lập tức kích động gật đầu. Ân, ta nguyện ý. Bất luận nàng sinh lão bệnh tử, nghèo khó phú quý, có phải hay không nhân, ngươi đều nguyện ý đối với nàng phụ trách sao? Có phải hay không nhân? Có điểm giống chửi đồng a. Ta nguyện ý. Hứa Tiên đầy miệng đáp ứng. Thực truy, đây chính là Trương Tiểu Thần Tiên đối ta khảo nghiệm. Xác định sao? Xác định. Hứa Tiên một bộ không oán không hối bộ dáng, Trương Tiểu Ất gật gật đầu. Hắn đem cảm động rối tinh rối mù hoàng thục nữ kéo đến trước người mình, một tay véo một ngón tay quyết, một đạo pháp lực đánh vào hoàng thục nữ trên thân. Hoàng thục nữ đầu tiên là hét lên một tiếng, sau đó cảm giác quanh thân pháp lực bị giam lại, một chút cũng không thụ khống chế, ngay cả duy trì thân thể đều làm không được, loạn choạng mới ngã xuống đất. Trương Tiểu Thần Tiên. Hứa Tiên nghi ngờ lo lắng kinh hô. Còn không chờ hắn đem lời nói toàn bộ, trên đất nguyên bản vẫn là thiếu nữ khả ái hoàng thục nữ lập tức mặt sinh ra tóc vàng, thân thể từ từ thu nhỏ, tay cùng chân trở thành móng vuốt. Chỉ chốc lát sau, một cái nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, toàn thân tóc vàng trốn sóc khoa động vật thuận dịp xuất hiện ở thượng. Hứa Tiên kinh hãi thất thố, trợn mắt hốc mồm nhìn vào nằm dưới đất hoàng thục nữ, kinh ngạc nói không ra lời. Nàng nàng nàng. Trương Tiểu Ất ngồi xổm xuống ôm lấy hoàng thục nữ, một bên bóp vịn da lông một bên cười vấn Hứa Tiên, hiện tại thế nào, còn muốn đối với nàng phụ trách sao? Hứa Tiên đại nao trống rỗng, hoàng tỷ tỷ lại là yêu tinh. Làm sao có thể? Làm sao biết? Hoàng tỷ tỷ thế nào lại là yêu tinh? Trương Tiểu Ất nhìn vào Hứa Tiên cái kia vẻ mặt ta là ai, ta tại đây, ta muốn làm gì dáng vẻ, trên mặt lộ ra người thắng mỉm cười. Không cần phải sợ u, a hoàng là nuôi trong nhà yêu tinh. Không ăn thịt người thì không sát sinh đu hơn nữa đọc qua tứ thư ngũ kinh, tại tài học phương diện không dám nói đầy bụng kinh luân, đó cũng là tài văn chương cuốn lên. Chẳng những cần kiệm công việc còn ra, còn biết pháp thuật đây. Hứa Tiên thần sắc phức tạp nhìn vào ghé vào Trương Tiểu Ất trong ngực hoàng thục nữ, nàng ra làm sao, ngươi muốn thật muốn biết cưới nàng, ta hiện tại liền đánh nhịp đồng ý, hơn nữa một đồng tiền lễ hỏi cũng không cần, còn chuẩn bị cho nàng phong phú đồ cưới. Hứa Tiên vẫn như cũ bóp ngơ ngác. Thứ. Trương Tiểu Ất cùng hắn một hồi, quay người rời đi. Liền biết đứa bé này không tiếp thụ được đừng nói hai người bọn hắn không ngủ qua cảm giác, coi như cùng Bạch Tố Trinh ngủ, không được như thường ở trong rượu ra hùng hoàng. Biết rõ Bạch Tố Trinh là xà yêu về sau, vậy chạy đến Kim Sơn tự trốn tránh đi nha. Trương Tiểu Ất gật gù đắc ý ôm hoàng thục nữ rời đi, lưu lại Hứa Tiên một người trong gió lộn xộn. Nhân cùng yêu là hai cái chủng tộc, đại bộ phận yêu tinh có thể tiếp nhận nhân, nhưng phần lớn người về tâm lý không tiếp thụ được yêu. Bởi vì đối với yêu mà nói, người là vô hại, mà đối với nhân mà nói, yêu là sợ hãi. Bất luận cái này yêu có thể hay không tổn thương nhân, đều sẽ sợ hãi. Còn có một chút, ở trong tim người ta, yêu so với người thấp nhất đẳng. Nếu là cái thần tiên mà nói, vậy sẽ phải hai chuyện. Bởi vì ở trong tim người ta, thần tiên là cao cao tại thượng, bất luận cái này thần là cực kỳ nhỏ, là thú hay người, chỉ cần là thần tiên, đó là kiếm lời. Cho nên nói, Hứa Tiên không phải tại biết rõ hoàng thục nữ là con trồn thời điểm, dù cho Trương Tiểu Ất nói, nàng là vô hại, hắn cũng sẽ sợ hãi, trong lòng suy nghĩ tại sao là cái yêu tinh. Nếu như Trương Tiểu Ất nói cho nàng nói, hoàng thục nữ là Tây Vương Mâu dưới trướng tiên thú, ngươi nhìn hắn còn có nhắc tới nha đừng nhìn cũng là con trồn. Nhưng yêu tinh cùng tiên thú tại phàm nhân trong mắt là không giống nhau. Tây Vương mẫu sủng vật chính là trên 9 tầng trời tiên tử, Lôi Minh núi sủng vật chính là làm cho người sợ hãi yêu tinh. Hoàng Thục Nữ quay đầu nhìn vào Hứa Tiên thân ảnh dần dần từng bước đi đến, trong hốc mắt lại là một chuỗi nhiệt lệ, Đại Việt đã giành lại được Lưỡng Quảng từ tay Triều Tống. Hãy xem Đại Việt xuất chinh Nam Hạ tiến đánh quần đảo Mã Lai, thu phục eo biển Mã Lạc cả như thế nào. Mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự. Chương 92, ta hậu trường không nhân ra ngạch đá chia tay hẳn là thể diện, người nào cũng không cần nói xin lỗi. Sao là thua thiệt, ta dám cho liền dám tan nát cõi lòng. Màn ảnh phía trước là lúc trước chúng ta đây đang uống mầu, chảy nước mắt khàn cả giọng. Rời đi vậy rất thể diện. Lạp 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 lạp. Trương Tiểu Ất ôm Hoàng Thục Nữ đi ở Tây Hồ bên mở, gào thét hát bài này thể diện. Không biết vì sao, nhìn vào chia rẽ một đôi tình lữ, Trương Tiểu Ất vậy mà lại có một loại muốn ăn mừng cảm giác. Hoàng Thục Nữ ghé vào Trương Tiểu Ất trong lồng ngực không nói một lời, miệng vùi ở móng vuốt hai bên. Đại gia, cho ngài dẫn cái ý kiến, ngài có thể không được lạp lạp sao? Ngài có biết hay không, ngài lạp lạp rất khó nghe. Hoàng Thục Nữ rất bực bội, lo lắng không thể làm gì. Nếu là kẻ khác tại nàng thất tình thời điểm ca hát, nàng sớm một cái miệng tử dán đi qua, cũng có thể ca hát là Trương Tiểu Ất, nàng thật sự là không dám a, chỉ có thể dùng ngôn ngữ kháng nghị một chút. Trương Tiểu Ất là có chút bất mãn, ta tiếng ca không dám nói dư âm còn vang vẳng bên tai, nhưng là tình cảm dạt dào nha. Phản bác, nói bậy, ta hát dễ nghe cỡ nào? Lại nói, ta đây kêu xúc cảnh sinh tình, đa hợp với tình hình a, tựa như ca từ lý thuyết, chia tay hẳn là thể diện nha. Ngài xúc cảnh sinh tình liền xúc cảnh sinh tình, ngài tại sao phải cười đấy? Hoàng Thục Nữ khốn khổ vấn. Trương Tiểu Ất nổ lấy Hoàng Thục Nữ hậu trên cổ bì, tựa bắt tiểu miêu tử giống như đem nàng treo lên, nhìn vào con mắt của nàng nói ra, thấy rõ ràng, ta đây không phải cười, ta đây là sử dụng cười để che giấu bi thương. Ta đại chất nữ thất tình, ta đem bá bá bi thương một chút rất bình thường a. Thế nhưng là ta không có ở trong ánh mắt của ngươi nhìn thấy một tia bi thương a. Ai? Hoàng Thục Nữ đạp bốn cái chân, ở giữa không trung cực lực và mèo. Trương Tiểu Ất lại đem nàng ôm vào trong ngực, vớt thuận lấy lông của nàng phát. Đừng như vậy a, chia tay rất bình thường. Còn không phải ngươi chia rẽ. Người nào trong cuộc đời còn không trải qua mấy lần thất bại cảm tình đây? Không có ngươi chúng ta tốt đây. Ngày trước không phải nói không ngăn cản ta kết giao bằng hữu nhà, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Hừm. Trương Tiểu Ất ngồi tới một khối trên đôn đá, dạy dỗ, ta đúng là đã nói sẽ không ngươi ngăn cản ngươi kết giao bằng hữu yêu đương, nhưng ngươi cũng phải phân người à. Hứa Tiên cũng không có gì không tốt nha, hắn dáng rất đẹp mắt, hơn nữa tính cách bản tính cũng không tệ, chủ yếu nhất vâng, hắn vậy thích ta, lại bị ngươi mạnh mẽ cho chia rẽ rồi. Hoàng Thục Nữ dựa vào lý lẽ biện luận, nàng cảm giác Trương Tiểu Ất liền là đang đùa nghịch nàng độc thân nam không quen nhìn bản thân thoát kiếp FA, trần truồng trả thù. Tính cách là tính cách, ta nói chính là tỷ khí sự tình nha. Ngươi không biết, cái kia Hứa Tiên là có. Có cái gì, nhà bọn hắn lớn nhất chính là tỷ phu hắn, một cái tiểu bộ đầu thế thôi. Ta không phải nói tỷ phu hắn, ta nói chính là hắn. Trương Tiểu Ất đối với hắn nói ra, ngươi có nhớ hay không, ta trước đó nói qua, tiểu tử này về sau không phải phàm nhân. Hoàng Thục Nữ hồi nhớ tới trước đó tại Thọ Yến bên trên, Trương Tiểu Ất lần thứ nhất nhìn thấy Hứa Tiên thời điểm liền đối hắn tán thưởng rất nhiều, đem hắn khen thiên hoa loạn truy. Nàng nghi ngờ nhìn về phía Trương Tiểu Ất, Trương Tiểu Ất nói tiếp, cái này Hứa Tiên à, hắn mệnh vận không phải thế gian mệnh, hắn có bên trên quản khống. Tương lai sẽ có một con rất có xà yêu gả cho hắn làm vợ nhi, để ngàn năm trước Hứa Tiên kiếp trước đối xà yêu ân cứu mạng. Báo ân. Đúng, kỳ thật muốn chỉ là đơn thuần yêu tinh báo ân cũng không để ý, cái này xà yêu hậu trường rất cứng. So ngươi còn lại sao, đại bá? Trương Tiểu Ất nghĩ nghĩ Bạch Tố Trinh, sư phụ nàng tựa như là Lê Sơn lắm mẫu, hơn nữa cùng Quan Âm Bồ Tát cũng có liên hệ, đây đều là cái gì thần tiên đội hình. Hơn nữa, chủ yếu nhất vâng, Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên sinh ra hài tử, cái kia mẹ nó là Văn Khúc Tinh Quân tiểu hảo. Nàng nếu là trước cùng Hứa Tiên thành thân, như vậy Bạch Tố Trinh đến liền phải làm tiểu. Bạch Tố Trinh nếu là làm tiểu nhân, Văn Khúc Tinh Quân mẹ nàng chính là tiếp đến lúc đó vậy coi như không phải đắc tội chuyện riêng nhi, đó là đến rất một đống người a. Trương Tiểu Ất gật gật đầu, so với ta còn nạch. Ngài không phải nói sư tổ là ở chân võ đại đế thủ hạ làm sai dịch nha. Đúng vậy à, sư phụ ta là ở đế quân thủ hạ đang trực, chính là xà yêu kia hậu trưởng so sư phụ ta cao hơn nữa hơn mấy cấp đây. Nói trắng ra là, hay là nhà ta thế lực không lớn chứ? Hoàng Thục Nữ bực bực, vui ở Trương Tiểu Ất trong lồng ngực ngẩng đầu nhìn lên trời. Biệt, ta cái kia vừa mới lộ ra nảy sinh tình yêu. Ngươi cũng đừng cảm thấy bị khuất, ngươi nếu là thật cùng Hứa Tiên thể non hẹn biển, sông cạn đá mòn, chuẩn bị thiên trường địa cựu tư thủ cả đời, ta cố gắng một chút vậy không phải là không thể đem ngươi gả đi, dù sao đại gia ngươi ta rồi không phải sợ chuyện người. Chính là tự ngươi nói, ngươi là cái kia sống qua ngày người sao? Ta không phải là, ta. Lời còn chưa nói hết, Hoàng Thục Nữ cũng không khí thế. Một con bất kỳ phóng túng thích tự do yêu tình, làm sao có thể sẽ cam nguyện làm một gia đình bà chủ, mỗi ngày vây quanh bệ bếp chuyện, tính toán tuổi gạo dầu muối tương giấm trà. Có lẽ cũng đã biết, ai cũng không biết cái kia mảnh nhỏ vân thải có mưa. Hoàng Thục Nữ vậy có khả năng sẽ gặp phải một cái để cho nàng tư thủ cả đời, phấn đấu quên mình người, thế nhưng người tuyệt đối không phải Hứa Tiên. Nàng và Hứa Tiên chẳng qua là hóc môn sao động, nhất thời hảo cảm mà thôi. Nhìn thấu điểm này, Trương Tiểu Ất liếc nàng một cái nói, còn ngươi không phải là, ngươi phải không, ngươi đó là quyết chí thể không đổi tình yêu sao, ta đều không có ý tứ vạch trần ngươi, ngươi đó là thèm người ta thân thể. Hoàng Thục Nữ muốn phản bác, nhưng Trương Tiểu Ất lại nói, ngươi dám cùng ta cam đoan, chờ hắn 40-50 tuổi, không còn lúc còn trẻ ngươi còn nguyện ý đi theo người ta sao? Hoàng Thục Nữ cũng biết bản thân, nàng vẫn là vô cùng tự biết mình. Nàng là thời đại mới nữ tính, xem mặt. Tiểu ca ca sở dĩ là tiểu ca ca, còn không phải là bởi vì mềm nha. Chính là hai chúng ta hiện tại còn có cảm tình nha. Ai, ta tình yêu ai? Trương Tiểu Ất chụp nàng một chút, được rồi, cái gì tình yêu không thích tình. Hai người tiếp tục hướng ra đi, vừa rồi cái kia trà coi như qua. Không thể không nói cái này hàng, mới vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy khổ đại cứu thâm, một giây nghi thoáng, cái gì đều không được chậm trễ. Nàng đem thất tình thống khổ chuyển hóa làm sức ăn, muốn tại ngoài miệng bù trở về. Đại gia, ta muốn ăn gà nướng.
Hành.
Năm cái có thể hay không, dù sao ta thất tình.
Mua cho ngươi 10 cái.
Tạ ơn đại gia.
Mua gà quay về sau, Trương Tiểu Ất đem hoàng thục nữ trên người pháp lực giam cầm cởi ra. Hoàng thục nữ biến thành nhân thân, nhấc theo khẩu phần lương thực, đi theo Trương Tiểu Ất sau lưng lanh lợi đi trở về a.
Đúng rồi. Trương Tiểu Ất quay đầu lại, nhìn vào hoàng thục nữ, kém chút đem chính sự quên.
Ta để cho ngươi trở về tìm ngươi tam tỷ, ngươi tam tỷ đây.
Ta tìm, ta tam tỷ chạy.
Chạy.
Trương Tiểu Ất không minh bạch, chạy là ý gì?
Đúng, chính là chạy.
Hoàng thục nữ đem Đồ Hân Hân sự tình cùng Trương Tiểu Ất nói một lần, mặc dù nàng cũng không minh bạch, nàng tam tỷ đến cùng ý gì.
Tốt ta, đã như vậy, liền chờ nàng tìm lễ vật kia đi thôi.
Trương Tiểu Ất cũng không hiểu.
Đại gia, ngươi thông minh như vậy, ngươi biết nàng muốn tìm cái gì lễ vật sao?
Ta nào biết được đi, bất quá ta đoán, hẳn là đối với hai bọn hắn vật rất trọng yếu.
Ta cũng nghĩ như vậy.
Hai cái này lại thông minh, cái này mẹ nó còn cần nói.
Đúng rồi, bên trong quan người mới tới, ta tìm một cái thần hộ pháp thú, trở về ngươi muốn cùng người ta hảo hảo ở chung a.
Hộ pháp thú?
Hoàng thục nữ trong nháy mắt có một tia cảm giác nguy cơ.
Là cái sao?
Là
dáng dấp đẹp sao?
Trương Tiểu Ất gật gật đầu, hoàng thục nữ nhíu mày.
Thần hộ pháp thú, không phải là ngươi tìm cho ta đại nương a?
Hoàng thục nữ nhếch miệng,
a, nam nhân.
Mặc dù người ta là của ta hộ pháp thú, nhưng ngươi cũng đừng cầm tỉ tính tình.
Thực truy.
Trương Tiểu Ất quăng hoàng thục nữ một cái, nhìn nàng một bộ ta đã nhìn thấu tất cả biểu lộ, kinh ngạc nói, ngươi đó là cái gì biểu lộ?
Chương 93, Tẩu tử hảo.
Trần Võ quan cửa chính, hoàng thục nữ nhìn vào cửa ra vào cái kia gạch xanh ngói đỏ, rộng rãi sân môn, tảng đá xanh xếp thành lối thoát.
Hoa.
Nhìn không được một tiếng kinh hô, ba tháng không thấy, rực rỡ hẳn lên A2, ba bước chạy tới, kéo ra sân môn, cái kia cao ngất đại điện, cùng uy vũ linh quan tự thần, còn có cái kia đại bát hương. Mặc dù là mới xây thành, nhưng vẫn sẽ có một cỗ sâu thẳm nghìn năm cổ tháp khí tức tốc thẳng vào mặt. Hoàng thục nữ hướng về phía những tượng thần này lần lượt bái một cái, dù sao về sau là phải thường xuyên đối mặt, cũng đều là tiền bối, tạo mối quan hệ là tất nhiên.
Linh quan điện.
Hoàng thục nữ nhìn vào vương linh quan cầm trong tay kim roi, không giận tự uy bộ dáng, tâm lý một trận trận phát mát. Mặc dù nàng biết rõ vương linh quan sẽ không mà ra đánh nàng, nhưng vẫn như cũ cảm giác toàn thân trên dưới đứa ra hơi lạnh.
Ba nén hương cắm vào bát hương, nàng bái cũng có thể thành kính.
Đại gia, vị này đại thần chính là ban đầu ở thông minh điện bên ngoài, cùng đấu chiến thắng Phật đánh không phân cao thấp vị kia.
Trương Tiểu Ất gật gật đầu.
Nha a, biết đến còn không ít nha.
Đó là, đấu chiến thắng Phật sự tích người nào không được người không biết ai không hiểu.
Mặc dù thời đại này vẫn không có Tây Du Ký bộ sách này, nhưng cũng không biết người nào truyền, đem Tây Du Ký cố sự tại dân gian truyền mọi người đều biết. Nhất là một chút yêu tinh thần tiên ma quái, đối tôn ngộ không quả thực sùng bái không muốn không được.
Chẳng qua ngẫm nghĩ một chút, khẳng định không phải thiên đình truyền, bọn họ gánh không nổi người kia.
Nhất định là phương Tây đám kia không tóc.
Phi.
Bái xong vương linh quan, hoàng thục nữ một cái điện lần lượt tính hương.
Trương Tiểu Ất không theo nàng, hắn trực tiếp chạy hậu viện, đi tới hậu viện, còn không hướng vào trong, Thanh Nhi liền nên mà ra.
Nhìn thấy Trương Tiểu Ất về sau, Thanh Nhi không nói chuyện, trước tiên đem khuôn mặt tươi cười dương.
Tôn tiếng quan chủ, ngài đã về rồi.
Ân, ngươi đây là làm gì vậy?
Thanh Nhi cầm trong tay một cán mực và bút, viện tử để đó một tấm bản vông, trên mặt bàn bày biện một đống phù vàng.
Thanh Nhi vội vàng đón, hồi đáp, nô tỳ trong lúc rảnh rỗi, muốn luyện tập một chút vẽ bừa.
Vẽ bừa?
Một cái yêu tinh vẽ bừa, thật tươi mới a. Trương Tiểu Ất vậy hứng thú, đi đến cái bàn bên cạnh, vấn đạo, họa ra sao?
Thanh Nhi gật gật đầu, trên mặt mang vui mừng nói, nô tỳ thành công vẽ ra nhất trương trấn hồn phù.
Nói ra, Thanh Nhi đem cái kia trương trấn hồn phù hai tay nâng lên, đưa tới Trương Tiểu Ất trước mặt, ngài xem.
Trương Tiểu Ất vậy rất kinh hỉ, nhìn vào trấn hồn phù họa hữu mạc có dạng, ở trong chứa linh lực cũng phi thường cao. Táng Dương, không tệ không tệ, tiếp tục cố gắng, luyện nhiều một chút ta. Nếu như ngươi nếu là lúc nào có thể lăng không vẽ ra trấn yêu phủ, vậy sau này đánh nhau tuyệt đối sẽ là một hạng át chủ bài.
Mặc dù Thanh Nhi là cái yêu tinh, nhưng kinh qua những ngày này ở bên người Trương Tiểu Ất nghiên cứu đạo kinh, dốc lòng tu hành, nàng cái kia một thân yêu khí từ lâu rút đi hơn phân nửa, đạo pháp cái gì vậy không phải là không thể sử dụng, đứa nhỏ này về sau tuyệt đối có tiền đồ.
Nhiều chút quan chủ khích lệ, nô tỳ nhất định sẽ không cô phụ quan chủ kỳ vọng.
Trương Tiểu Ất rất hài lòng, dạng này hộ pháp thú mới là hảo thú.
Biết rõ học tập, biết rõ cố gắng, biết rõ dụng công.
Nào giống đám kia thần tiên sùng vật ta, suốt ngày kìm nén muốn hạ giới.
À đúng rồi, buổi tối làm nhiều hai cái đồ ăn, ta cái kia đại chất nữ trở về, chính là ta đã nói với ngươi cái kia.
Là.
Trương Tiểu Ất thoại âm vừa dứt, bỗng nhiên từ nguyệt lượng môn bên ngoài chạy một người tiến vào, cũng có thể hăng hái.
Đại gia, ta bài kết thúc, chân võ đại đế còn cổ vũ ta tới lấy, để cho ta học tập cho giỏi hàng ngày hướng lên trên.
Ngươi đem ngươi cái kia thổi như bức thói quen sửa đổi một chút.
Ta không phải đang thổi.
Mới vừa vào cửa hoàng thục nữ nhìn thấy Thanh Nhi về sau, lập tức ngây ngẩn cả người,
cũng không nói lời nào. Chân vậy không được nhảy hai người, ngươi nhìn ta ta xem ngươi, đưa mắt nhìn nhau.
Tiểu thư,
đại đương,
ta mẹ nó liền biết.
Trương Tiểu Ất che mặt, đứa nhỏ này ngoài miệng chuẩn mẹ nó không đem môn.
Têu cái gì đại đương, nàng têu Thanh Nhi.
Còn có ngươi, ngươi cũng không cần gọi nàng tiểu thư, về sau hai người các ngươi tỷ muội tương xứng.
Hoàng thục nữ rụt rè đi đến Thanh Nhi trước mặt, một bên dò xét một bên vấn, thích hợp sao, sẽ không kém bối à.
Trương Tiểu Ất, nàng là của ta hộ pháp thú, ngươi là ta đại chất nữ, hai người các ngươi ngang hàng.
Hộ pháp thú, không phải thiếp thân hộ cái chủng loại kia sao?
Lời nói này, để cho Trương Tiểu Ất cùng Thanh Nhi đều rất không tiện.
Thanh Nhi đỏ mặt né tránh nói, muội muội trở về, ta đi nấu cơm.
Thanh Nhi chạy ra, Trương Tiểu Ất kéo lấy hoàng thục nữ nói, biết rõ nồi sắt hầm con trồn cái gì mùi vị không được.
Đại gia ta sai.
Trương Tiểu Ất buông ra Hoàng Thục Nữ, Hoàng Thục Nữ vội vàng nhấc theo trong tay 10 cái gà thoát đi. Thanh Nhi tỷ tỷ chờ ta một chút, giúp ta đem gà chặt. Mặc dù Hoàng Thục Nữ rất sợ, nhưng nhìn Trương Tiểu Ất ăn quả đắng nàng phi thường vui vẻ. Vậy cũng là báo thù không phải. Hoàng Thục Nữ tính cách hoan thoát, Thanh Nhi ở trước mặt Trương Tiểu Ất vẫn luôn tuân theo thượng hạ tôn ti, phi thường câu thúc. Chẳng qua hai người cùng một chỗ coi như rất bổ sung, trên bàn ăn, Hoàng Thục Nữ hung hăng cho Thanh Nhi kẹp thịt gà, nhìn qua tỷ muội cảm tình tình thâm đến buổi tối, Hoàng Thục Nữ còn cố ý nhắc tới muốn cùng Thanh Nhi ngủ chung. Ban đêm, Trương Tiểu Ất ngồi ở bên giường suy nghĩ. Hoàng Thục Nữ là trở về, nhưng bây giờ chân võ quan con người vấn đề vẫn không có giải quyết triệt để. Chiêu người hay là trọng yếu nhất, Trương Tiểu Ất là dự tính đại niên mùng một cử hành đại lễ. Hiện nay chân võ quan tổng cộng 5 cái đại điện, coi như một người phụ trách một cái đại điện cái kia còn kém 2 đây. Mỗi cái đạo quan hoặc là chùa miếu tại khai trương ngày đó đều sẽ tổ chức một cái lễ khánh thành, còn có tượng thần khai quang nghi thức. Trương Tiểu Ất không phải một cái coi trọng phô trương người, tam năm hảo hữu cũng có thể đủ đi. Nhưng bây giờ không phải Trương Tiểu Ất có thể nói tính toán, toàn bộ thành Hàng Châu đều biết chân võ quan là ở ngày đầu tháng riêng cử hành lễ khánh thành buổi lễ hiến dâng đã kỳ phúc nên lành đại pháp hội, đến lúc đó người tới khẳng định đa đến lúc đó đến không chỉ là bách tính, còn có không ít đồng hành, keo kiệt sẽ để cho bọn họ chê cười. Cho nên đây là bề mặt vấn đề. Trương Tiểu Ất lấy ra la bàn, tại trên la bàn tra tìm một chút tán tu giá đạo, chỉ cần nhân phẩm tốt đều được. Khoanh chân ngồi ở trên giường, vừa muốn thi pháp, đột nhiên một trận buồn ngủ cảm giác đánh tới, Trương Tiểu Ất ngủ thiếp đi. Buồn ngủ Trương Tiểu Ất cảm giác sung sướng đê mê, cả người tựa như ngâm mình ở trong nước gấm một dạng, đây đã là lần thứ 3, Trương Tiểu Ất đương nhiên biết rõ đây là tình huống gì, đây là tới từ sư phụ triệu hoán. Quả nhiên, không bao lâu, Trương Tiểu Ất nguyên thần trôi dạt đến Bắc Thiên ngoài cửa. Vẫn là ngũ thải tường vân, vẫn như cũ long phượng cùng bay, đứng ở cửa vẫn là hai vị kia thiên tướng. Hai vị đại ca, lại gặp mặt rồi a. Ừ, đây không phải Trương Tiểu Thần tiên nha, ngài lại nổi lên. Lần này thiên tướng thái độ cùng lần trước so sánh quả thực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho Trương Tiểu Ất đều nhìn mộng ba lần trước hai cái này là ăn nói có ý tứ, nhìn người giống như liền cùng người nào thiếu hắn tiền tựa như, mà lần này lại mặt mũi tràn đầy định nọt là tình huống như thế nào. Ngài đây là? Trương Tiểu Ất phi thường nghi hoặc. Hai anh em chúng ta phi thường kính nể ngài là người, nhất là ngài một thân bản lĩnh, thông thiên triệt để, leo lên thiên cung ở trong tầm tay. Đúng đúng đúng, đến lúc đó hai anh em chúng ta khả năng ngay tại ngài dưới tay làm sai dịch. Các ngươi cái này, vậy quá khách khí a. Không không không, chúng ta đây không phải khách khí, tuyệt đối lời từ đáy lòng. Trương Tiểu Ất nhìn xem bọn hắn hai cái liếm chó dạng, càng thêm khó hiểu. Chẳng lẽ là sư phụ ta lên trước? Chương 94, sư phụ lên trước. Bắc Thiên ngoài cửa, Trương Tiểu Ất cùng Lưu Trường Sinh nhấc theo trường bào đứng ở trên tầng mây, mắt nhìn đại địa. Hai sư đồ một người cầm trong tay một khỏa thiên đảo, không chút kiêng kỵ gặm. Hai người ai cũng không nói thoại gặm đại đảo. Trương Tiểu Ất cắn xuống một cái, một dòng nước trong khuyết tán toàn thân, vùng đan điền pháp lực vốn là một vũng nước sạch, đem quả đảo tiến vào bụng về sau. Phản phất tại mặt hồ bình tĩnh bên trên ném một quả lựu đạn, đan điền pháp lực trong nháy mắt trở nên táo động. Bành! Hoắc Trương Tiểu Ất kinh hô một tiếng. Pháp lực từ đan điền mà lên, cũng như một đầu cự long giống như thẳng đến Nghê Hoàn cung hội tụ, cảm giác kia, sảng khoái bay. Hơn nữa cự long còn tại kéo dài tăng to, dài ra, biến lớn. Pháp lực liền cùng tế bào ung thư đồng dạng, cấp tốc khuyết tán ra. Trương Tiểu Ất kinh hãi, túi đầu nhìn vào trong tay đại đảo. Sư phụ, cái này không phải là trong truyền thuyết bàn đảo a? Lưu Trường Sinh lườm hắn một cái, đem bất mãn trong lòng toàn bộ phát tiết trong tay đại đảo bên trên. Khi hụt một ngụm, đại đảo bị táp tới nhất gần một nửa. Ngài đây là thế nào, người nào cho ngài trọng tức? Lưu Trường Sinh cũng không nói chuyện, vẫn còn ở cùng đại đảo phân cao thấp. Trương Tiểu Ất thấy sư phụ tâm tình không tốt, vậy không nói thêm gì nữa, hết sức chuyên chú ăn đại đảo. Bắc Thiên môn ngoài cửa lớn trên tầng mây ngồi cạnh hai người, hai cái như nông dân công việc một dạng bất kỳ hào phóng nam nhân, bọn họ một người trong tay ôm một quả như bóng đá một dạng quả đào gặm. Trương Tiểu Ất đã ăn xong tiên đảo, cảm giác pháp lực tăng trưởng chí ít gấp 3 ở trên. Năng lực bay liên tục tuyệt đối là tăng lên, về sau đánh nhau cũng dám vô hạn phóng đại chiêu, rốt cuộc không cần lo lắng pháp lực chưa đủ vấn đề. Cùng Lưu Trưởng Sinh vậy ăn xong tiên đảo, vung lên tiên bảo lau miệng, đứng lên dựa theo Trương Tiểu Ất cái mông bay lên chính là một cước. Trương Tiểu Ất vội vàng né tránh, mặc dù pháp lực tăng trưởng nhưng tốc độ của hắn so với sư phụ còn hơi kém hơn không ít. Trương Tiểu Ất bưng bít lấy cái mông ngao ngao kêu to, một bên trốn vừa nói, sư phụ, tha mạng à, dừng tay à. Lưu Trưởng Sinh đuổi theo Trương Tiểu Ất liền là dừng lại đạp, một bên đạp một bên tức giận nói, ta mẹ nó đá chết ngươi. Biệt ta sư phụ, ngài coi như muốn đánh chết ta cũng phải để cho Đồ Nhi minh bạch bởi vì cái gì à, không thể để cho Đồ Nhi ta làm quỷ hồ đồ à. Làm gì à, đi lên tính tình lại lớn như vậy. Trương Tiểu Ất xoa cái mông né tránh, Lưu Trưởng Sinh ngay tại đằng sau truy. Giữ cửa thiên tướng nhìn vào truy đánh hai người phi thường hâm mộ, còn tại đằng kia lấy lòng đây này. Nhìn một chút, đây mới là phụ tử tử hiếu, đại nhân tình phụ tử thật là khiến người ta hâm mộ a. Hâm mộ cái rắm, cái kia bàn chân lớn, đá người cũng có thể đau. Sư phụ, người trước dừng lại, trước dừng lại. Trương Tiểu Ất ôm chặt lấy sư phụ đuổi, ngồi dưới đất kêu rên. Lưu Trưởng Sinh tức giận nói, tức chết ta rồi. Bởi vì cái gì a, ngài ngược lại là nói a. Lưu Trưởng Sinh nói, ngươi xem một chút ngươi nửa năm này, công đức mới trưởng bao nhiêu. Trương Tiểu Ất, ngay cả cái tiểu yêu đều đoạt không qua, ngươi nói ngươi còn có thể làm chút gì? Sư phụ, điều này cũng không có thể trách ta à, mấu chốt là hắn pháp lực mạnh mẽ hơn ta, bay liên tục so với ta bền bỉ, ta mới tu hành mấy ngày, hàng long la hắn đều tu hành đã bao nhiêu năm. Cho nên à, lần trước kim đan ngươi vậy ăn, hôm nay lại ăn bàn đảo, về sau nếu là lại đoạt không qua người ta, đừng nói là ta đồ đệ. Lưu Trưởng Sinh chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đối Trương Tiểu Ất nói, ngươi cùng sư phụ ngươi ta học một ít, vi sư ở phàm gian thời điểm, cái kia con lựa chọc là ta để ở trong mắt. Sư phụ à, không thể nói như thế, ngài là pháp lực thông thiên, tiên tư chất thông minh, chính là ngươi đổ nhi ta không thể cùng ngài so a. Trương Tiểu Ất rất phiền muộn, còn tưởng rằng bao nhiêu sự tình đây này. Lưu Trưởng Sinh vừa mới vận động vậy một lát, hiện tại vậy để không nổi tinh thần, đem Trương Tiểu Ất kéo đến một bên, đối với hắn nói ra, ngươi cũng đừng không xem ra gì. Hiện nay Phật môn thế lớn, lúc trước một khi đi về phía Tây Đường, toàn bộ danh thiên hạ biết, chen lấn chúng ta đạo ra nhất điểm không gian đều không có. Những năm này thần tiên trên trời lần lượt hạ giới, liền vì phổ độ chúng sinh, nhiều gia tăng lộ ra ánh sáng độ. Ngươi giống trước đó bắt tiên một trong lữ động tân hạ giới, còn có lôi bộ mấy vị thần tiên hạ giới, cùng Trương Thiên Sư thỉnh thoảng xuống dưới cũng phải tản bộ một vòng, liền vì hấp thụ nhiều một chút tín đồ, nhưng là phương Tây đám người kia là một chút đường sống vậy không cho. Tuy lúc, chúng ta thiên giới cựu thiên ứng nguyên lôi thần hạ phàm, vốn định làm một phen đại thành cựu, ai biết phía Tây vị kia trực tiếp đem hắn lão cậu tìm kiếm đi. Không đợi chúng ta lôi thần có cái gì xem như đây, liền được hắn lão cậu cho xe a. Nói đến đây, Lưu Trưởng Sinh thở dài, trong lòng rất là không vui. Chúng ta đạo gia vốn là coi trọng vô vi, coi trọng không kiếm. Nhưng là những năm này phía Tây càng ngày càng quá phận, chúng ta càng không kiếm bọn họ là càng phải kiếm. Chúng ta mặc dù lười một chút, nhưng là không thể mặc cho bọn họ tại trên đầu chúng ta làm mưa làm gió a, ta không chủ trương ngươi nhất định phải làm ra lực ảnh hưởng gì, không phải cùng Phật môn tựa như, làm chút chuyện gì đều phải mọi người đều biết. Nhưng nên tranh thủ ngươi cũng phải tranh thủ, vì tới tận tay không thể bày đi không phải. Tựa như trước đó, ngươi không muốn chủ động gây chuyện không quan hệ, thế nhưng đầu xà yêu, rõ ràng là cơ duyên của ngươi, lại làm cho cái kia hàng lòng sử dụng một trận hoa tiểu một đầu dài trùng liền cho đổi, nói cho cùng vẫn là chúng ta chịu thiệt. Lưu Trưởng Sinh nói tận tình khuyên bảo, đại khái ý nghĩa chính là hiện tại Phật môn quá phách lối, đạp tới cùng chỉ. Chúng ta có thể không kiếm, nhưng là không thể lùi bước. Bọn họ vui lòng mở rộng tín đồ liền để bọn họ phát triển, làm sao phát triển là chuyện của bọn hắn, nhưng là không thể để cho bọn họ đem bàn tay tiến vào bản thân trong chén kiếm thịt ăn, vậy liền quá phận. Trương Tiểu Ất gật gật đầu, sư phụ, ta rồi minh bạch, ngài cho rằng con rắn kia yêu ta không muốn cướp qua đây nhà. Nhưng là hàng long tay quá nhanh, ta đoạt không qua hắn. Hơn nữa hắn mở miệng một tiếng các kêu, ta cũng không tiện chửi đồng nhà. Hai người các ngươi chỗ quan hệ là chỗ quan hệ, tốt như vậy đều được, nhưng là, nên đoạt cơ duyên không năng thủ nhuyễn. Biết rõ ngươi vốn là sự tình yếu, cái này không nha, ta tại đạo tổ cái kia cầu đến hai chiêu thần thông, tỉnh ngươi lão nói ngươi không có thần thông bên người. Nói ra, Lưu Trưởng Sinh đưa tay điểm ra hai đạo lam sắc quan đoàn, đánh vào Trương Tiểu Ất thức hải bên trong. Ngài đây cũng là thần thông lại là bản đạo, ngài đến cùng có phải hay không lên trước. Lưu Trưởng Sinh lúc này mới lộ ra nụ cười, vỗ Trương Tiểu Ất cái hót nói, đoán không sai, vi sư ta hiện tại dĩ nhiên là đế quân ngự sử dụng chấp sự, đặc biệt phụ trách Bắc Cực Thiên chuyện bên trong vụ, chính ngũ phẩm tiên quan đũ cho nên nha, cái này mới có thể có được lượng hạng thần thông, cùng hai quả tiên đạo. Nhìn sư phụ mặt mày hớn hở, Dương Dương đắc ý tinh thần, Trương Tiểu Ất trong lòng tự nhủ quả là thế, hoặc là cửa ra vào thần tướng lần này thái độ có thể tốt như vậy đây này. Chẳng qua Trương Tiểu Ất trong lòng vẫn là cảm giác có chút không đúng, cái kia không hợp lý lại không nói ra được. Ngay tại Trương Tiểu Ất suy nghĩ cái kia không đúng thời điểm, Lưu Trưởng Sinh còn nói thêm, đúng rồi, về sau lại đi dáng yêu đem pháp bảo mang lên, món đồ kia cho ngươi không phải để cho ngươi thả ra hít bụi. Còn có, về sau lại bố trí cái khác thần tiên nhớ kỹ tìm không người chỗ ngồi, vạn nhất nếu là để cho vị nào đại thần nghe thấy được làm sao bây giờ, đến lúc đó ta cũng có thể không bảo vệ được ngươi. Trương Tiểu Ất có chút không thiện, hắn tổng bắt một chút đại thần nêu ví dụ tử. Trước đó còn không cảm thấy có cái gì, hiện tại sư phụ một nhắc nhở, lập tức cảm thấy một trận hoảng sợ. Ngẩng đầu ba thức có thần minh, đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Trương Tiểu Ất gật gật đầu, vội nói, ta đã biết. Hai sư đồ lại trò chuyện trong chốc lát, Lưu Trưởng Sinh duỗi lưng một cái, chính trực thân thể nói, được rồi, ngươi lên ngày cũng không ngắn, nhanh đi về à. Vậy sư phụ gặp lại. Ân, có chuyện xảy ra hóa vàng mã nói cho vi sư thân phận bây giờ đã không tầm thường. Biết rồi. Nói xong, Trương Tiểu Ất bay xuống thế gian. Tại Trương Tiểu Ất đi rồi, Lưu Trưởng Sinh đứng ở trên tầng mây thở dài. Một kiếp này ngươi đến cùng có thể hay không qua, thực sự không được ta lại tìm Đông Hoa muốn mấy quả kim đan. Đọc đến đây là hết chương rồi đúng không? He he. Ghé vào làm tô hủ tiếu cho ấm người. Chương 95, ngũ hành đại độn cùng lóe lên rắn mặt. Bắc Thiên ngoài cửa, Lưu Trưởng Sinh đứng ở trên tầng mây, đưa tay từ trong tay áo lại lấy ra một quả tiên đào đến, như có điều suy nghĩ gặm. Lúc này, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một cái anh tuấn nam tử. Một cặp mắt đào hoa tinh xảo có thần, hai đầu hắc giống như mi tứ bình kéo dài, tinh xảo mũi cao thanh loan thúy ngọc, đa tình môi mỏng vạn điểm thanh âm. Chính yếu nhất phải là, trên trán của hắn còn có một đạo ngân sắc ấn ký, cùng mái tóc đen nhánh còn mang theo hơi hơi cong lên. Cái này nhan trị, cuối cùng so Trương Tiểu Ất còn muốn mê người một thân hắc sắc thiên bảo, cầm trong tay quả xếp, hướng về phía Lưu Trưởng Sinh nói, ngươi đồ đệ này, tính cách có chút lười biếng nhảy thoát, tiếp tục như vậy cho dù có càng tốt thần thông vậy tu luyện không tới đại thành. Người nào nói không phải đây, đứa nhỏ này từ bé chính là như vậy, làm gì cũng là ba ngày tôi mới, không có bền bị tính. Cũng liền một lần này nha, ta sử dụng một khối lệnh bài đốc xúc hắn mới tính có chút xem như. Tây Thiên vị kia so với hắn thức tỉnh trễ hơn, hiện nay đã đều nhanh danh chấn thiên hạ, mà hắn còn tại nho nhỏ thành Hàng Châu lắc lư. Nam tử khỏe miệng gãy nết, chính là hắn cái này miệng a, thật sự là. Lưu Trưởng Sinh có chút không tiện, vẫn là tiếp tục ăn đào a, hắn vừa rồi đá Trương Tiểu Ất cũng là cho vị này nhìn, công đức không công đức chẳng phải nói chuyện nha, mục đích chẳng qua là vì đốc xúc hắn cố gắng tu hành. Chủ yếu nhất vẫn là cho vị này hạ giận. Chẳng qua ngươi cũng không thể nói đồ nhìn này của ta nói một chút đạo lý cũng không có. Nói như vậy, muội muội ta sự tình Ngọc Đế đã biết. Lưu Trưởng Sinh cười cười, kéo qua bờ vai của hắn nhỏ giọng nói, huynh đệ, ca ca cái ngươi nói cho ngươi như thế câu nói, hắn là trải qua 1351 kiếp, từng uy hiếp 129600 năm đại thần. Hắn bao nhiêu pháp lực ai có thể biết rõ, chớ nhìn hắn cả ngày ngồi ở Lăng Tiêu điện tốt nhất giống không nhiều lắm bản lĩnh, kỳ thực tam giới nội thuộc tâm tư khác nhiều nhất, suy nghĩ thật kỳ a. Lưu Trường Sinh cho hắn một cái bản thân hiểu ánh mắt, nam tử nhíu mày, song quyền nắm chặt. Vậy hắn vì sao đến bây giờ còn không đề cập tới chuyện này? Có lẽ hắn cũng có chính hắn suy tính a.
Đúng rồi. Lưu Trường Sinh lại nói, về sau nếu như ta cái kia đồ nhi có chuyện gì, ngươi đừng khoanh tay đứng nhìn a.
Nam tử gật gật đầu, quay người rời đi. Thế gian, Trương Tiểu Ất một cái bừng tỉnh, nguyên thần hồi khiếu. Trở lại thân thể Trương Tiểu Ất cảm thụ được thân thể biến hóa, vốn là vượt qua thường nhân nhục thân, hiện nay cảm giác càng gia tăng hơn thực. Trương Tiểu Ất cảm nhận được thân thể đương nhiên biến hóa, không chỉ pháp lực tăng lên, tuổi thọ chí ít cũng phải gia tăng mấy nghìn năm. Có sư phụ che đậy chính là hảo. Trên đời chỉ có sư phụ tốt, có sư phụ hài tử giống khối bảo a việc cấp bách, Trương Tiểu Ất cấp tốc quanh chân ngồi xuống, cảm thụ được sư phụ ban thưởng lượng hạng thần thông. Thần thông à, cái đồ chơi này người bình thường có thể học một cái liền hưởng thụ vô cùng, mà Trương Tiểu Ất thoáng một cái liền có thêm hai cái. Trương Tiểu Ất hai mắt nhắm lại, ở trong thức hải đem hai đoàn kia quả cầu ánh sáng màu xanh lam từ từ phân tích mở, khi hắn phân tích xong cái thứ nhất quan cầu, trong nháy mắt một cô năng lượng khổng lồ khuyết tán ra. Thần thông danh tự cùng phương pháp sử dụng Trương Tiểu Ất trong nháy mắt hiện ra. Hạng thứ nhất thần thông, ngũ hành đại độn. Ngũ hành pháp thuật có rất nhiều, trong đó thường thấy nhất được thì là ngũ hành độ thuật, cũng gọi ngũ hành tiểu đột pháp, chính là lợi dụng mang theo ngũ hành đồ vật lẩn trốn, Trương Tiểu Ất trước đó liền sẽ, nhất là thủy độn, dựa vào nước bọt bên trong điểm này thủy hắn đều có thể thoát ra hai dặm nơi đi. Mà ngũ hành đại độn hoàn toàn khác biệt đem cái này thần thông luyện đến đại thành, như vậy Trương Tiểu Ất có thể lợi dụng mang theo thuộc tính ngũ hành tất cả mọi thứ. Ngũ hành chính là kim mộc thủy hỏa thổ, cái này năm loại thuộc tính là cấu thành thế gian vạn vật cơ sở. Không chỉ là đồ vật, còn có mang theo ngũ hành pháp thuật. Nói cách khác, nếu như là luyện thành kim độn, như vậy chỉ cần là mang theo kim thuộc tính đồ vật Trương Tiểu Ất đều có thể vận dụng tự nhiên, hơn nữa ngay cả mang kim thuộc tính pháp thuật cũng sẽ luyện so người khác nhanh, uy lực so người khác đại. Trái lại luyện thủy độn, như vậy mang theo thủy thuộc tính cũng là như thế. Hơn nữa, ngũ hành đại độn còn không chỉ chừng này, tu hành ngũ hành đại độn lại có thể bổ cường nhục thân. Luyện ngũ hành đại độn lại đối ứng bản thân ngũ tạng, chính là kim mộc thủy hỏa thổ lại đối ứng tâm can tỳ phổi thận. Kim khí phổi, biết luyện kim độn, như vậy bản thân cũng sẽ như kim như sắt. Mộc trúc là gan, biết luyện mộc độn, như vậy bản thân sinh mệnh lực liền có thể sinh sôi không ngừng. Thủy thuộc thận, biết luyện thủy độn, như vậy bản thân linh động lưu giết. Hỏa thuộc tâm, biết luyện hỏa độn, như vậy bản thân có thể đốt minh thành không gian, bách độc bất xâm. Thổ thuộc thì, biết luyện độn thổ, như vậy chính là ở trên người thêm một cái nguồn năng lượng chuyển vật khí. Ngũ hành đại độn toàn bộ luyện thành, nhục thân bất diệt, vạn pháp bất xâm. Nói đến phi thường như bức, nhưng là Trương Tiểu Ất biết rõ. Ngũ hành đại độn, người bình thường biết luyện một hạng độn pháp cũng khó khăn lại khó ba, trước đó luyện ngũ hành đại độn thần tiên có nhiều lắm, nhưng đa số hoặc là chỉ luyện sẽ một hai loại độn pháp, muốn ham hố cũng đều là nhất bình tử bất mãn nửa bình tử đi lang thang. Duy nhất luyện đến đại thành chính là vị kia Khổng Tuyên, ngũ hành pháp thuật chạy tới bay lên, ngũ hành bên trong không có gì không soát. Có người nói không đúng, ta đọc qua Phong Thần diễn nghĩa, người ta chiêu kia không phải kêu ngũ sắc thần quang nha. Ngũ sắc thần quang cùng ngũ hành đại độn, nổi danh tự không giống nhau, hai loại thần thông sau cùng bản chất khác nhau ở chỗ nào sao? Cũng là ở trong ngũ hành dùng sức, biết luyện ngũ hành đại độn, có thể lợi dụng ngũ hành bên trong cho nên đồ vật. Ngũ sắc thần quang có thể soát đến ngũ hành bên trong cho nên đồ vật. Cũng là lợi dụng ngũ hành, cũng là đem ngũ hành hóa thành quy tắc. Cho nên nói, dù cho hai loại pháp thuật phương pháp tu luyện không giống nhau, danh tự không giống nhau, nhưng luyện phương hướng đều là giống nhau. Cho nên, bất luận là ngũ hành đại độn vẫn là ngũ sắc thần quang, hai cái này hạng thần thông đều thuộc về một loại pháp thuật thế thôi. Chẳng qua Khổng Tuyên có thể luyện thành cũng không gì đáng trách, người ta thiên tư ở cái kia bảy biển đây, dù sao đó là người ta sử dụng trên người tiếng tâm luyện thành bản mệnh thần thông. Năm cái tiếng tâm, xanh vàng xích hắc trắng, đối ứng ngũ hành một kim hỏa thổ thủy, miễn là ngươi sử dụng pháp bảo hoặc là pháp thuật là mang theo ngũ hành, đó đều là đệ đệ. Nhìn thấy dạng này một hạng như bức đại khó lường thần thông, Trương Tiểu Ất so chúng 500 vạn còn kích động hơn. Cũng may Trương Tiểu Ất là tính nôn nóng, chỉ hoãn trong chốc lát hắn vậy bình tĩnh lại, hắn biết rõ cái này thần thông khó luyện, hơn nữa là cực kỳ khó luyện, hắn vậy không vội vã lập tức toàn bộ biết luyện. Ngũ hành đại độn, từ từ sẽ đến chứ, chỉ cần đem một hạng độn thuật luyện đến đại thành, như vậy tại ngũ hành đơn hạng thuộc tính bên trong hắn liền có thể mọi việc đều thuận lợi. Chỉ bất quá Trương Tiểu Ất hiện tại rất xoắn xuýt, trước luyện cái nào tốt đây? Trương Tiểu Ất là điển hình lựa chọn chắc trở hội chứng, hắn cái kia đều muốn chọn đến cuối cùng, Trương Tiểu Ất thực sự chọn không nhận ra, hắn nhìn cái đều tốt. Vẫn là ấn trình tự tới đi, trước luyện kim độn. Nghiên cứu xong ngũ hành đại độn, Trương Tiểu Ất lại đi phân tích thứ hai đoàn ánh sáng bóng, đem thứ hai đoàn ánh sáng bóng khuyết tán ra, Trương Tiểu Ất lần này không có lần thứ nhất kích động như vậy. Hạng thứ hai pháp thuật là Túng Kim Quang. Trương Tiểu Ất nghĩ, Túng Kim Quang xem như 36 thiên cương pháp bên trong ghi lại pháp thuật, vẫn luôn được kẻ khác lấy lục địa thần hành đến sử dụng. Sáng tạo cái này thần thông mục đích đại khái cũng là như thế. Chẳng qua Trương Tiểu Ất không phục, cái này rõ ràng chính là một hạng phi thường như bức ám sát thuật, ta thoáng hiện không hiểu rõ. Túng Kim Quang là cái gì? Đó là đem bản thân hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt ở giữa đi ra nghìn vạn dặm. Không phải dùng để đi đường sao? Cận thân dán mặt lóe lên, cái đồ chơi này chính là phi lôi thần a. Thử hỏi, người nào có thể đỡ nổi? Trương Tiểu Ất cười hắc hắc, vẫn là sư phụ hiểu ta, về sau gặp lại cùng kẻ khác đoạt giá quái, nhìn mẹ nó người nào ra tay nhanh. Tay phải đánh võ, tay trái chơi ngải, chân gác tiền tài, đầu gối đại cao. Mời các đạo hữu ghé thăm. Chương 96, ra ngoài tìm đạo hữu đệ một đứng, nửa đêm cầu cơm chén. Luyện tập thần thông cái gì bây giờ còn không cần quá mức lo lắng, dù sao cái đồ chơi này không phải cầm lên liền có thể sử dụng, cần thời gian dài luyện tập cùng tích lũy. Cùng biết luyện ngũ hành pháp thuật, cộng thêm tung thân kim quang, như vậy Trương Tiểu Ất cho dù có năm hạng đại thần thông, tam muội chân hỏa cũng có thể đốt, ngũ hành pháp thuật có thể quét, đàng vân giá vũ dùng cho hành động, Túng Kim Quang công cũng có thể lóe lên một mặt, trốn cũng có thể chớp mắt vạn giảm. Sau cùng, còn có Trương Tiểu Ất tự nghĩ ra chiêu kia giữ lại kỹ năng, trước mắt vẫn không có sử dụng qua thần thông. Nhân a, nhất phách lối liền muốn cùng kẻ khác so một lần. Cùng ai so đây này? Trương Tiểu Ất trước hết nghĩ tới vẫn là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không thần thông có cái nào? Thất thập nhị cách biến hóa vô tận, tránh hai tránh nạn. Cân đấu vân trước mắt 10 vạn 8 ngàn dặm, pháp thiên tượng địa kinh thiên động địa, kim cương bất hoại vạn pháp bất xâm. Thân ngoại thân pháp biến ảo ngàn vạn, 10 vạn 8000 căn lông tơ chuẩn bị có thể biến đổi. Ba đầu sáu tay chiến lược kinh thiên. Nguyên thần xuất hiếu, di tinh hoán đầu, rời núi xúc địa, thôi sơn di lĩnh, phiên giang đảo hải, tam muội chân hỏa, phún vân thổ vụ, hỏa nhãn kim tinh, như ý. Thảo, Bồ Đề tổ sư dạy hắn những cái này sao? Không tính không biết tính toán giật mình, rõ ràng Bồ Đề tổ sư chỉ dạy hắn lượng hạng thần thông, thất thập nhị biến, cân đấu vân. Một bộ luyện khí pháp quyết, đại phẩm tiên tiên quyết. Cùng định thân pháp, ẩn thân pháp, thị thủy cách hỏa cùng tiểu pháp thuật thế thôi. Những cái kia đều là ở đâu ra? Trương Tiểu Ất âm thầm cân nhắc vào, trước kia nhìn Tây Du ký thời điểm, trừ thất thập nhị biến cùng cân đấu vân, giống như nhìn hắn sử dụng cái khác thần thông cũng không có gì không hài hòa cảm giác, đây cũng là thật không có chuyện. Đúng rồi. Trương Tiểu Ất bỗng nhiên nghĩ đến, Bồ Đề tổ sư từng nói qua, tán dương Tôn Ngộ Không là một pháp hiệu vạn pháp thông, là cái học được một dạng liền có thể suy một ra ba học bá. Cái này mẹ nó đã không thể xưng là học bá, cái này mẹ nó chính là học thần. Ai, trước đó Trương Tiểu Ất liền dùng Tôn Ngộ Không cùng Nhị Lang Thần cùng chính hắn làm qua so sánh, đã nhận qua một lần tổn thương. Lần thứ hai so sánh, lại mẹ nó bị thương. Liên tựa như một lớp bên trong hai cái học sinh, người ta trốn học đánh nhau yêu sớm, khảo thí vẫn như cũ đứng hàng đầu. Có người hận không thể ăn cơm đi nhà xí đều mang bài tập, khảo thí vẫn như cũ đếm ngược thứ nhất. Ai? Suy nghĩ một chút liền rất thụ thương. Trương Tiểu Ất tựa ở trên giường, mắt nhìn xà nhà, không nghĩ đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, đã là 26 tháng chạp, Trương Tiểu Ất đẩy ra cửa phòng, ngoài cửa gió lạnh xiêu xiêu. Mặc thời tiết thế nào, vẫn là đi Tam Thanh Tổ sư nơi đó đánh kẹt nửa giờ, sau đó là tu hành chân võ quyết, cộng thêm bên trên kim độn cùng túng kim quang, về sau là cho bên trong quan các đại lao kính hương. Cùng Trương Tiểu Ất ăn xong điểm tâm, hướng về phía bên trong quan hai vị nữ yêu tinh nói ra, ngày hôm nay hai người các ngươi tại bên trong quan nhiệm vụ chủ yếu chính là đọc thành thục thái thượng cảm ứng quyển sách, về sau đem bên trong quan rắc rắc lạc lạc quét sạch sẽ. Là, quan chủ. Thanh Nhi đáp lời nói. Vậy ngài đây, đại gia. Hoàng thục nữ cùng Thanh Nhi không giống nhau, giống Thanh Nhi không sẽ hỏi Trương Tiểu Ất muốn làm gì, nàng chỉ có thể căn cứ vào Trương Tiểu Ất phân phó làm việc. Mà Hoàng thục nữ thì lại khác, nàng sẽ theo thói quen bị một chút. Bởi vì hai người đưa vào thân phận không giống nhau, một cái là hộ pháp thú, nói trắng ra là chính là nhà hoàng kiêm bảo tiêu. Một cái là chất nữ, đó là vãn bối thân thích. Ta đi đâu còn muốn đánh với ngươi cái báo cáo. Hắc hắc, vậy không cần. Trương Tiểu Ất hồi đem hồ lô và phất trần bắt mà ra, hồ lô khen tại bên hông, phất trần nâng ở cánh tay. Về phần tại sao không mang theo long ngâm kiếm? Số 1, Trương Tiểu Ất ra ngoài không phải đánh nhau. Đệ nhị, Trương Tiểu Ất không giống thích đem đại ca đại đừng ở cái mông mời đại gia, chịu không được chấn động đi ở trên đường cái. Trương Tiểu Ất cảm giác tâm thần thanh hẳn, còn có 4 ngày chính là năm mới, lúc này thành Hàng Châu dĩ nhiên là một bộ ăn Tết cảnh tượng. Bên đường bán giấy cửa sổ bán giấy cắt hoa người bán hàng rong chỗ nào cũng có, một chút nghèo túng thư sinh vậy bày lên có nhỏ, phát huy bọn họ chuyên nghiệp. Bán viết tay câu đối xuân chữ phúc, kiếm lời món tiền nhỏ như đèn lồng sạc bên trong mỗi buộc đèn lồng đỏ treo một phòng, pháo trong tiệm pháo xuyên thành hàng dài. Ngẫu nhiên còn có mấy cái lén lén lút lút tiểu hài tử ở một bên nhìn chằm chằm, thừa dịp tiểu nhị không chú ý, chuẩn bị đi hủy đi mấy cây pháo đốt đi. Thực phẩm chín cửa tiệm bánh ngọt lại mới đẩy ra ăn Tết hộp quà, từng khối bánh ngọt trên đều in đón người mới đến xuân, khánh năm mới cùng cắt tường ngữ, bán thịt cửa hàng thật sớm cũng đều một hàng trưởng, sợ đi trễ liền mua không được ăn Tết gà vịt thịt cá. Trương Tiểu Ất đi bộ nhàn nhã, khoan thai chậm rãi đi tới, ngày hôm nay hắn muốn đi tìm chân võ quan vị thứ nhất nhân viên. Kinh qua hắn tính toán, ngàn vạn trong đám người thật đúng là tìm được mấy cái thích hợp, ba cái thứ nhất muốn tìm người kêu Hoàng Sĩ Tử, một cái nghe liền rất ngọt rất chát chát danh tự. Tại thành Hàng Châu phía đông, có một nhà phổ thông nhân gia. Gia đình này họ Hoàng, chủ hộ kêu Hoàng Sĩ Tử, năm nay 28 tuổi. Trong nhà hai ngụ nhân, hắn còn có cái vợ, nhà mẹ đẻ họ Mã, Mã Thị. Truyền thuyết vị này Hoàng Sĩ Tử tổ tiên là cái săn thú, đặc biệt ra ngoài đi săn, vừa đi chính là 10 ngày nửa tháng, đánh tới con mồi kéo về bán cho tiểu lâu hoặc là đại hộ nhân gia. Hoàng Sĩ Tử từ bé đi theo hắn cha trên núi chạy trong sông du, 15-16 tuổi thuận dịp luyện thành một thân thủ tốt. Lẽ ra nha, Hoàng Sĩ Tử ra hắn chính là thợ săn, cha hắn cũng là thợ săn, đến hắn cái này thế hệ, hắn cảm thấy chính hắn chắc cũng là cái thợ săn. Nhưng có đôi khi mệnh vận chính là kỳ diệu như vậy, có một ngày, hắn và cha hắn đi săn trở về, còn không tiến vào thành Hàng Châu thời điểm, sắc trời dần tối, đâm đầu đi tới một cái nghèo túng lao đầu. Lao đầu trên người rách tung tóe, quần áo tràn đầy người, cũng không may và qua đi trên đường lung lay sắp đổ, giống như một cơn gió liền có thể thổi ngã giống như. Cũng không biết là đói bụng vẫn là bệnh, hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Hoàng Sĩ Tử cha hắn cũng là thiện tâm, mặc dù không có tiền dư mang vị lao đầu này đi trong thành xem bệnh, chẳng qua cho miệng ăn vẫn là có thể. Thuận dịp phân phó nhi tử đem trong bọc còn dư lại thức ăn nước uống cho hắn đưa qua, dù sao bọn họ vậy đi săn trở về, về đến nhà liền có thể ăn được nóng hổi cơm, không kém một ngụm này nửa ngụm. Hoàng Sĩ Tử lấy ra còn dư lại trên người thức ăn nước uống liền đưa qua. Đại gia, ngài uống miếng nước a. Lao đầu cũng là đói bụng gấp, cũng không nói chuyện, cầm lấy bánh nướng liền ăn. Nhưng là ngài muốn à, bọn họ đánh săn chính là 10 ngày nửa tháng, trên người mang theo bánh nướng cũng không giống mới vừa in dấu mà ra thời điểm cái chủng loại kia ngoài giòn trong mềm cảm giác, hiện tại đã nguội, hơn nữa đặc biệt ngạch. Chẳng qua lao đầu xem như đói bụng gấp, ôm bánh nướng liền gặm, nuốt ngấu nghiến, sợ có người cùng hắn đoạn. Hoàng Sĩ Tử bọn họ hai người vậy không cầu hồi báo, thấy hắn có thể ăn có thể uống liền đem ấm nước uống bánh nướng đều để lại cho hắn, hai người bọn hắn tiếp tục về nhà. Nhưng là bọn họ không biết là, chờ bọn hắn hai đi về sau, lão nhân này chết. Chết như thế nào đây này?
Hiểu y học thông thường hẳn là đều biết, như là một người đói bụng lâu, không thể lập tức ăn thịt cá, hoặc là một chút cứng nhắc đồ ăn, nếu không không chừng mấy ngày đường dạ dày chịu không được. Lão nhân này chính là, hắn đói bụng vài ngày, cộng thêm bên trên bánh nướng lại mát vừa cứng, hắn ăn vừa vội, hận không thể không nhai liền hướng nuốt xuống. Sau đó liền vị xuyên khổng, chết. Hắn chết, hoàng sĩ tử bọn họ hai người không biết đã hai người hồi thành Hàng Châu, đem kéo trở về con ngồi bán tiền, mua mét mua diện lại mua bầu rượu, chuẩn bị khao mình một chút. Trở về thời điểm con ngồi cũng không đều bán, còn lưu con thỏ bữa ăn ngon. Một nhà ba người cơm nước non nê, thu thập xong phòng liền chuẩn bị trở về phòng ngủ. Nhà bọn hắn là ngay cả bà gian, tòa bắc chiêu nam, chú thích, quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam, bà gian phòng nhỏ. Hoàng sĩ tử cha hắn lao hoàng cùng hoàng sĩ tử con mẹ hắn trụ đông phòng, chính hắn trụ tây phòng. Mệt mỏi vài ngày, cộng thêm bên trên buổi tối uống một chút rượu, hoàng sĩ tử trở về nhà, nằm trên giường liền ngủ mất. Cũng không biết ngủ bao lâu, hắn được một trận chó sủa đánh thức. Trong nhà sàn thú, giữa một đầu lão hoàng cậu, hoàng tên của con chó kêu đại hoàng. Trước kia đại hoàng còn có thể đi theo lão hoàng thượng sơn lục soát cái con ngồi cái gì, hiện tại đã lớn tuổi rồi, liền đem hắn cái chốt trong nhà, giữ lại giữ nhà. Khá lắm, lão hoàng đại hoàng tăng thêm hắn tiểu hoàng, làm sao nghe đây cũng là gia ba. Hoàng sĩ tử mơ mơ màng màng mở mắt ra, rất bực bội, mặc cho ai ngủ giống như được đánh thức đều cao hứng không nổi. Hắn nửa dựa đầu giường, liền nghe đông phòng cha hắn lao hoàng phòng kia mắng, ngươi một cái đáng chết hàng, mù kêu to cái gì nha. Nghiện thọ không đổi nổi, lúc này ngươi ngược lại là lai liêu kính, lại kêu kêu ngày mai sẽ đem ngươi hầm. Lão hoàng chửi nửa ngày, theo lý mà nói cái này chó vàng thông nhân tính, giống như lão hoàng gọi nó hai tiếng hắn liền không lên tiếng. Nhưng hôm nay kỳ quái, mặc cho lão hoàng làm sao mang nó, hắn chính là hung hăng kêu, hơn nữa tiếng kêu dị thường hung ác, từ bông bông tiếng biến thành này sinh ác độc tiếng ô ô. Hoàng sĩ tử bực mực, nghĩ thầm không phải là trong nhà trộm vào a. Hắn có ý nghĩ này, từ bé đem đại hoàng nuôi đến đại lão hoàng lại thêm có ý nghĩ này. Hai người không hẹn mà cùng giật mình tỉnh lại, nhà bọn họ vậy không bao nhiêu tiền, muốn nói gì tặc giã không thể vào xem nhà bọn hắn nha. Hoàng sĩ tử lặng lẽ ra đồng, hắn tủ quần áo trong bao vải có một thanh một thước năm tả hữu đao nhọn, đi săn thời điểm bổ đao dùng để phòng thân. Hắn vậy không muốn giết người, kẻ trộm vào nhà, hắn muốn nhìn bên trên cái gì liền để hắn bắt cái gì, dù sao cũng là một chút thứ không đáng tiền, hai cái phòng đều không có động tĩnh, hắn theo cửa sổ nhìn ra phía ngoài, cửa sổ của hắn là thôi treo xong. Chính là loại kia phía dưới là bệ cửa sổ, tầng dưới song cửa sổ là chết, phía trên song cửa sổ có thể lấy ra. Chính là mùa hè, cửa sổ của hắn cũng không quan, hắn lại nhớ tới trên giường theo cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn tới. Hắn muốn chính là, nếu là thật có kẻ trộm nếu là theo cửa sổ đi đến nhìn thời điểm, hắn sáng lên đao tử, đem hắn hụ chạy. Quả nhiên, viện tử thực có một bóng người sáng lên du. Nhân ảnh chiếu vào cửa sổ bên cạnh, xuyên thấu qua giấy cửa sổ nhìn lại chính là một đạo hắc ảnh. Bóng đen khoan thai chậm rãi hướng tại bên cửa sổ lắc, hắn vậy không vào phòng, ngay tại bên ngoài như thế đung đưa, một hồi tản bộ đến tây phòng, một hồi lại tản bộ đến đông phòng. Hắn biết rõ phòng kia lão hoàng hẳn là cũng tại quan sát. Cùng có một hồi, kèm theo đại hoàng tiếng kêu, hoàng sĩ tử trong lòng buồn bực đây là làm gì vậy, trộm đồ mặc chuẩn vào trong cậy khóa đi cửa sổ, hắn được vào nhà đến nha, không thể lão cùng viện tử tản bộ nha. Viện tử liền hai cái sẻng, một cái chổi rơm cùng một cái vạc nước. Duy trì địch không động ta không động nguyên tắc, hoàng sĩ tử tựa ở đầu giường, con mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Lại một lát sau, đông nhiên nhân ảnh không còn hai cái này phòng lắc lư, hắn hướng về đại hoàng đi tới. Hắn đây là muốn trộm cầu sao? Hoàng sĩ tử nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng qua đại hoàng vẫn như cũ kêu rất hung. Sững sờ 3-5 cái hô hấp, đông nhiên đại hoàng một bên kia một trận cắn xé gầm rú, từ từ, đại hoàng từ cắn xé tiếng trở thành sau khi bị thương lừ tiếng. Hoàng sĩ tử thầm nghĩ không tốt, đây chính là đến trộm cầu. Vội vàng ra đồng, mặc vào giày, liền y phục cũng không kịp mặc, tay cầm đao nhọn liền hướng ra chạy đông phòng cha hắn cũng phải. Lão hoàng vừa kêu mắng lấy dừng tay, đi một bên bắt gian ngoài trên tất dao phay. Hảo ngươi một cái nên xuống bạc dầu mau tặc, lên ta môn ra trộm cầu đến, ngươi là thật không biết trời cao đất rộng, mẹ nó được không cho ngươi điểm nhìn một chút, ngươi là không biết Mã Vương gia có mấy con mắt. Lão hoàng vừa thấy nhi tử vậy hiện ra, càng là lòng tin đại tăng, đi tới ra ngoài, kéo cửa ra then cài. Vừa mới mở ra cửa phòng môn, hai người hướng ra phía ngoài nhìn tới, vừa muốn cất bước. Chỉ thấy cậu chiếc lồng bên cạnh ngồi cạnh một người, người này một thân quần áo rách nát, đầu tóc hò hét loạn cào cào, chủ yếu nhất là ngang hông của hắn còn mang theo một cái ấm nước. Hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, một tay đè xuống cầu cổ, một tay đè xuống cầu đầu. Dùng sức như vậy kéo một cái, cầu đầu cùng thân thể trong nháy mắt phân, máu tươi văng khắp nơi đều là. Giết cầu về sau, người kia lại máy móc một dạng đem đầu chuyển hướng cầu cơm chén. Hắn từ từ bưng lên cầu cơm chén, nhìn vào bên trong ăn để thừa thỏ xương cốt cùng thừa màn đầu, như có điều suy nghĩ. Lão hoàng cùng tiểu hoàng đã sợ choáng váng, đem cầu đầu sinh ra kéo xuống đến, cái này cần bao nhiêu lực khí? Còn không chờ bọn hắn hai người kịp phản ứng, chỉ thấy cái kia đầu người 180 độ hướng về phía sau nhất chuyển, trên mặt tái nhợt hai quả nhãn cầu màu xám. Một nửa trên mặt còn mang theo bị phún bắn lên cầu huyết. Dưới ánh trăng, hắn mặt không thay đổi hé miệng, lộ ra số lượng không nhiều răng vàng. Bưng lên cầu cơm chén, toét miệng, đờ đẫn nói ra, cái này không phải có thịt nha. Tay phải đánh võ, tay trái chơi ngải, chân gác tiền tài, đầu gối đại cao. Mời các đạo hữu ghé thăm. Chương 97, ra ngoài tìm đạo hữu đệ hai đứng, sắp chết vùng dậy. Đây không phải có thịt nha, ngươi còn để cho ta ăn mát bánh nướng. Hoàng gia hai người hít vào khí lạnh. Ách, không cần hỏi, đây là nháo quỷ nha. Ai từng thấy đem đầu chuyển nửa vòng còn có thể nói chuyện. Hoàng gia hai người liếc nhau, âm đóng cửa lại, chen vào then cửa, lại đem trong phòng phá cái bàn tủ láo khoác đều đẩy lên cửa ra vào, chặn lấy môn sinh cứ gọi lão quỷ kia đi vào. Bên này hai người làm khí thế ngất trời, chỉ nghe cửa ra vào một trận tiếng gõ cửa rồn rập. Mau đem cửa mở mở, giữ cửa mở một chút. Hoàng sĩ tử moi trên mặt bàn theo khe cửa tới phía ngoài xem xét, chỉ thấy bên ngoài lão đầu kia rũ cụp lấy đầu,
một tay bưng chén một tay vô môn. Đờ đẫn trên mặt mặt không biểu tình, trong miệng lẩm bẩm: "Các ngươi hai người lòng đen tôi à, có cơ ngon không gọi ta ăn, có ăn ngon các ngươi bản thân giữ lại ăn. Chính các ngươi ra ăn thịt thỏ bánh bao trắng, ngươi cho ta ăn mát bánh nướng, nhà các ngươi lòng đen tôi a mở cửa, mau đem môn cho ta mở một chút, nhanh cho ta mở một chút." "Khá lắm, hoặc là nói có câu nói tốt, không phải lão nhân biến thành xấu, mà là người xấu già đi. Ngươi đói bụng thành dạng kia, người ta hảo tâm cho ngươi chút đồ ăn, ngươi không phải không ngai liền hướng nuốt xuống, nghẹn chết vẫn phải tìm người ta đến, cái này để thế đạo gì đây, chính là người già bị đụng con a." Hoàng gia hai người dọa sợ, bọn họ vào người nào gây người nào. Cái này hai người tuy nói quanh năm đi săn đều luyện qua một bản lĩnh công phu, đánh cái đỡ hai ba người vậy không tới gần được. Nhưng bọn hắn đây là cùng người đánh, ai đánh qua quỷ. Trong phòng nàng vợ không rõ ràng cho lắm, khoác lên quần áo ghé vào khung cửa bên cạnh vấn, đây là sao thế, ra chuyện gì? "Ngươi đừng mà ra, tranh thủ thời gian trở về phòng trốn tránh đi, ta không gọi ngươi biệt thò đầu ra." Lão hoàng vợ được dạy dỗ một trận, cũng biết họa không nhỏ, vội vàng trở lại trong phòng trốn vào ổ chăn. Ngoài cửa gõ cửa tiếng càng ngày càng nhanh, chờ một lúc lại từ gõ cửa biến thành cào môn. Móng tay cào tại đầu gỗ trên cửa vang lên ken kẹt, lâu năm thiếu tu sửa cửa gỗ, giống như từng được cào một cái đều sẽ cào xuống dưới một đống mảnh gỗ vụn. "Đem cửa mở ra, các ngươi một nhà này đồ quỷ sứ, không cho ta thịt ăn, cho ta lượng bánh nướng, để cho ta nếm thử thịt của các ngươi là chua là thối, cho ta cắn một cái." "Khá lắm." Nghe lời này một cái hai người liền càng không có khả năng mở cửa. Bên ngoài lão quỷ kia cũng gấp, từ cào môn lại biến thành xô cửa. "Bành! Bành! Bành!" Hai người dùng hết lực khí toàn thân chống đỡ cái bàn, không dám chút nào thư giãn, phía ngoài lực va đập càng lúc càng lớn. Mỗi một lần va chạm đều tại khảo nghiệm bản môn cùng xà nhà ranh giới cuối cùng. Hai người đầu đầy mồ hôi, trong lòng đã sợ hãi đến cực hạn. Một trận cuồng ngoanh loạn tạc sau đó, phía ngoài tiếng va đập không còn, cũng có thể hai người vẫn như cũ không dám lục trí. Lại một lát sau, xác định bên ngoài không còn thanh âm, hai người lúc này mới dám nằm sấp khe cửa nhìn. Theo khe cửa hướng ra phía ngoài mong, bên ngoài một mảnh đại nguyệt chỗ sáng, trừ đại hoàng thi thể an tĩnh nằm trên mặt đất, viện tử gió êm sóng lặng, giống như không người đến qua. Hai người lúc này mới tính toán thở dài một hơi, dựa vào trên bàn liền cùng hư thoát giống như. Hai người lẫn nhau cười một tiếng, cảm thán trở về từ coi chết. Chẳng qua vậy liền tại bọn hắn hai người mới vừa trầm tĩnh lại, chỉ nghe đông phòng một trận thanh âm huyên náo. Giang rắc, nô nha nô nha. Liền cùng có người nhai đồ vật tựa như. Hai người trong lòng hơi hồi hộp một chút, một cái dự cảm không tốt trong nháy mắt xuất hiện ở hai người trong lòng. Lão hoàng lặng lẽ cất bước hướng đông phòng đi đến, tiểu hoàng theo sau lưng. Chờ bọn hắn hai rón rén đi tới cửa, vén rèm cửa như thế nhìn lên. Hoắc. Hai người cái này toàn thân trên dưới huyết đều lạnh. Lão hoàng trong mắt đỏ bừng, lông mày nổi gân xanh. Trong phòng trên giường, lão quỷ kia một tay nâng lão hoàng thê từ đầu, một cái khác thu nâng một khóa trái tim. Lão quỷ kia cả người là huyết, nội tạng toàn bộ sàng cũng là. Nguyên lai, liền tại bọn hắn hai người ngăn cửa thời khắc, lão quỷ thấy cửa chính đi không thông, theo đông phòng cửa sổ bò vào, đem lão hoàng tức phụ bị hại. Lão quỷ kia đem người đầu bày ở đầu giường, toát ra cái kia tràn đầy máu tươi miệng nói, vẫn là nóng hổi tốt, thật tốt hắc. A. Lão hoàng hai người ra đầu xốp giòn một chút, một cỗ nhiệt huyết dâng lên, nhất là lão hoàng, tay cầm dao phay vọt thẳng vào trong nhà. Ta liều mạng với ngươi. Tiểu hoàng vậy nắm cái thanh kia nhọn đao tử, đi theo cha hắn sau lưng vậy vào. Lão quỷ kia gặp bọn họ hai người cầm trong tay vũ khí xông vào trong phòng, chẳng những không sợ hãi, tấm kia đờ đẫn mặt đơ ngược lại còn lộ ra một cái mỉm cười. Hắc. A, đưa ta lão bà mệnh đến, đem ta mẹ còn cho ta. Hai người cầm đao tử, một cái phi thân, một người một cái, đem đao tử cắm vào lão quỷ trên người, một cái gai ngực, một cái chém vết hầu. Phốc thử. Đao vào thịt thân. Lão quỷ không có cảm giác đau, ngược lại nết miệng cười một tiếng. Một phát bắt được lão hoàng cánh tay, móng tay khấu trừ vào trong thịt, lão hoàng bị đau quát to một tiếng. Lão quỷ kia mở cái miệng rộng, hướng về phía lão hoàng cổ chính là một ngụm. Máu tươi phun ra. Tiểu hoàng cũng gấp, đem đao tử nổ mà ra, lại là đâm một cái, đao nhọn thẳng đến lão quỷ hốc mắt. Phốc phốc hai tiếng sau đó, lão quỷ hai quả con mắt vỡ vụn. Ai ra má ơi không nhìn thấy. Một lần này lão quỷ gấp, mù khó lường lão quỷ chỉ có thể đem khí đều vung đến giả hoàng trên người, ôm qua lão hoàng liền gặm, mỗi một lần xé rách đều sẽ kéo xuống lão hoàng trên người một miếng thịt. Tiểu hoàng nóng nảy đâm loạn, đao nhọn tại lão quỷ trên người mở hơn 10 cái động, vẫn như trước không ngăn cản được lão quỷ thi bạo. Chỉ chốc lát sau, lão hoàng thuận dịp không còn động tĩnh. Tiểu hoàng thấy phụ mẫu song song chết thảm, hắn vậy mất đi lý trí, một cái ôm qua lão quỷ, đè xuống hắn liền là u một trận chém lung tung chém loạn. Cũng có thể lão quỷ này khí lực lớn, tại đem lão hoàng cắn chết về sau, một cái hất ra lão hoàng thi thể, quay người liền muốn véo hoàng sĩ tử. Đúng lúc này, một vệt kim quang hiện lên, một tấm kim sắc phủ chỉ đem lão quỷ cùng hoàng sĩ tử ngăn cách. Này, yêu nghiệt to gan, dám hành hung đả thương người, nhìn bần đạo diệt ngươi. Từ tây phòng cửa sổ chui vào cái lão đạo một thân đạo bào màu vàng, cầm trong tay một cái kiếm thép, thân kiếm lóe lên ánh bạc, thuận thế đem đâm vào lão quỷ lồng ngực. Lão quỷ đỉnh đầu chui ra một cỗ khói đen, thi thể mềm nhũn xuống, cách đương một tiếng ngã trên mặt đất, không còn động tĩnh. Lão đạo nhìn vào lão hoàng cặp vợ chồng thảm trạng, tiếc nuối nhắm hai mắt lại, tay bấm chỉ quyết, niệm một đoạn siêu độ kinh văn được gai lớn nổi lên tiểu hoàng, lúc này thể xác tinh thần đều mệt, cha mẹ chết thảm, một cỗ bi thương nồng đậm tâm tình xông lên đầu, con mắt nhất hắt vậy ngất đi. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa, đã là 3 ngày về sau. Bên giường lão đạo chiếu cố hắn 3 ngày, còn giúp hắn đem cha mẹ nhập liệm. Lão đạo nói cho hắn, lão quỷ kia vừa mới chết, trong lòng lại không hoàn khí, vốn không nên trở thành ác quỷ. Là hắn cùng nhất yêu đạo đấu pháp, cái kia yêu đạo vì chuyển di sự chú ý của hắn, đem thi thể mang đi, lao đầu tam hồn thất phách đánh vào thi thể, luyện thành một con vô trí lao quỷ đạo sĩ vậy rất tự trách mình. Hoàng sĩ tử muốn tự tay báo thủ, xin lão đạo thu hắn làm đồ, muốn đi theo lão đạo tu hành đạo pháp, tự mình tìm cái kia yêu đạo báo thủ. Lão đạo lòng có tự trách mình, thấy hắn cũng có mấy phần căn cốt, liền đáp ứng thu hắn làm đồ. Từ đó, Hoàng Sĩ Tử đi theo lão đạo vào Nam ra Bắc, một bên biết chữ đọc kinh, một bên tu hành đạo pháp. 5 năm sau, Hoàng Sĩ Tử cùng lão đạo sĩ tìm được vậy tu luyện tà pháp yêu đạo, sư đồ hợp lực đem nó chém giết. Lão đạo nhân quanh năm 43, hàng phục yêu đạo hậu tâm kết của hắn mở ra, một năm về sau vũ hóa quy tiên. Hoàng Sĩ Tử vốn định kế thừa lão đạo y bát, làm một cái du phương đạo sĩ, hàng yêu trừ ma, trừng phạt ác dương cao thiện, san bằng rõ ràng không gian, nhưng lão đạo gần tắt thở trước đó khuyên hắn. Nói hắn bản lĩnh thấp, nếu như là du hành tứ phương sợ bị không chối từ, chẳng bằng về đến cố hương, vì quê quán nhân dân làm chút chuyện, cũng tính an ủi hắn ở trên trời có linh. Cho nên, tại Hoàng Sĩ Tử đem lão đạo an táng về sau, thuận dịp về tới thành Hàng Châu. Trở lại thành Hàng Châu về sau, Hoàng Sĩ Tử ý theo sư phụ chăn chối trước khi lâm trùng, mỗi ngày dốc lòng tu đạo, chuẩn bị tại trong thành Hàng Châu đại triển quyền cước. Nhưng qua nửa năm, trừ hàng xóm láng giềng tìm hắn xử lý một chút việc vặt bên ngoài, hắn là một kiện đại sự như vậy chưa từng gặp qua. Hắn tại những nơi khác, không nói tràn đầy yêu tinh ác quỷ a, nhưng một chút thường thường vẫn có thể nhìn thấy một chút u hồn tiểu quỷ nhi cái gì. Cũng có thể Hàng Châu, chị an quá tốt rồi. Tăng miếu đạo quan đông đảo, người tu hành vô số kể, mặc thật hay giả, toàn bộ Hàng Châu tùy ý phủi đi liền có thể tìm ra hơn ngàn cái không cần giao thuế. Vốn dĩ Hàng Châu linh dị liền thiếu đi, người tu hành còn nhiều, thuộc về sói nhiều thì ít. Cái kia nháo yêu tinh náo quỷ, ngày hôm nay chuyển đi, ngày thứ hai phải đi mấy gia đoạt mối làm ăn a. Hắn vô danh không, cộng thêm thượng đạo hành cũng không cao. Tiểu quỷ nhi đoạt không được, đại yêu dáng không được. Nửa năm sau, hắn đành phải tại Đông Thành dán lên cái bài nhi. Chủ doanh quản linh cứu và mai táng phục vụ. Về sau lại lấy một vợ, cặp vợ chồng sinh sống. Hắn cũng sẽ không đi săn, ngược lại là dựa vào một tay quản linh cứu và mai táng nghiệp vụ tại Nam Thành cũng tính có chút danh tiếng, nhà ai chết người, di rời cái phần, chính xác tìm hắn, cũng tính qua thoải mái. Cái này âm dương sinh cùng cho người ta niệm vãng sinh kinh cách làm hòa thượng đạo sĩ không giống nhau, tố pháp sự là làm pháp sự, nhập liệm bộ kia sống vẫn phải là riêng biệt âm dương sinh. Mặc dù Hoàng Sĩ Tử hiện tại chủ quản việc tang lễ nhi, nhưng trong lòng hắn ý nguyên có một cái tu đạo thành tiên động. Trương Tiểu Ất tính tới người này, đó là cái có mơ ước tiểu hỏa nhi, đến đây vẫn là thiếu niên. Cho nên, ngày hôm nay Trương Tiểu Ất thẳng đến Đông Thành, mục đích đúng là muốn tìm người này. Thành Đông, hôm nay là rồi rào ngọn nguồn đường tiệm thuốc Đông gia, Phùng trưởng quý đưa tang thời gian. Vừa vặn, giúp Phùng gia xử lý việc tang lễ âm dương sinh chính là Hoàng Sĩ Tử âm dương sinh cái nghề nghiệp này a, từ xưa đến nay vẫn luôn có, các nơi cách gọi không đồng nhất. Có địa phương tiêu sự tình, đặc biệt cho nhà khác xong việc, chẳng qua đại bộ phận địa phương vẫn là gọi âm dương tiên sinh hoặc là âm dương sinh. Giống như chính là xử lý cái hôn tang giá cưới, âm dương sinh làm việc nếu là phạm vi lại mở rộng một chút, cũng có thể thuận tiện làm cái tổng chủ, chi khách các loại. Hôm nay là Phùng gia đủ việc tang lễ nhi, Phùng lao gia à, mặc dù hết khí phương cương, nhưng là không làm qua họa. Một đời không nói thích làm việc thiện, nhưng là không vi phú bất nhân đời này của hắn, trừ nhất phòng thê tử bên ngoài, còn cưới lục phòng tiểu thiếp. Mặc dù hắn so với chính trực, nhưng hắn trong nhà chút chuyện này ngược lại là rất loạn. Hắn chính thê cưới vào môn nhiều năm như vậy, chỉ cấp hắn sinh ra hai cái nữ nhi, mà cái này lục phòng tiểu thiếp trong đó hai vị, lại cho hắn sinh ra ba cái nhi tử. Chính thê vô phúc, sinh không ra nam đình, như vậy hắn đệ nhất tử, cũng chính là nhị thái thái sinh ra cái kia liền đem xem như trưởng tử, nhận làm con thừa tự cho chính thê. Vốn dĩ cái này đại hộ nhân gia quý củ, không gì đáng trách, nhưng người ta lão nhị cái bụng có hàng, hai năm sau lại cho hắn sinh ra nhất hai, vẫn là nam hải nhi. Thoáng một cái, mẫu bằng tử quý. Đừng nhìn nàng là một tiếp, nhưng vẫn bị Phùng lao ra sủng ái, tại Phùng gia địa vị nổi danh phân, không thua kém một chút nào đại thái thái. Nhìn thấy hy vọng nhị thái thái trong lòng liền linh hoạt đi lên. Không hy vọng thời điểm nàng nghĩ không ra những cái kia, nhưng bây giờ hai nhi tử nơi tay, nàng liền không vừa lòng hiện trạng. Tuy nói đại nhi tử nhận làm con thừa tự cho chính thê, nhưng nói thế nào cũng là từ trên người nàng rất xuống thịt, về sau đại nhi tử đem ra chủ, ta đây địa vị, đó là trong nhà chủ mẫu. Đến lúc đó để cho đại nhi tử đem đại thái thái phế bỏ, để cho ta đem chủ mẫu, cộng thêm thượng lao hai cũng là nhi tử ta, ngũ thái thái có được cái kia vừa mới 5 tuổi, về sau cái nhà này chẳng phải ta nói tính toán nha. Đừng nhìn nàng văn hóa không cao, nhưng ý nghĩ không ít. Cho nên ở một ngày này, Phùng gia mấy vị này phu nhân các hiện thần thông, chen lấn biểu diễn bọn họ đối lao gia không muốn, thể hiện bọn họ cùng Phùng lao gia khi còn sống đến cỡ nào ân ái. Hoàng Sĩ Tử nhìn vào Phùng gia quần quần sóng ngầm, mặc dù đều thấy ở trong mắt, nhưng hắn không quản được cái này. Nói thế nào cũng là người ta việc nhà, hắn một ngoại nhân lại có thể nói cái gì? Gia thuộc người nhà chiêm ngưỡng di dung, bảy cái vợ vây quanh khóc, nhập liệm giả trang quan tài, những phụ nữ này vẫn là vây quanh khóc một bên kia từ trang pháp tự mời tới hòa thượng gõ khánh nhập kinh, thì thầm liền đã để cho người ta cảm thấy bực bội. Bên này bảy cái phụ nữ khàn cả giọng. Hoa 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 kêu to càng để cho người khó có thể chịu đựng. Hai loại thanh âm kẹp vào nhau, người nào nghe đều muốn chửi động. Người chết giả trang quan tài, người lại chớ tới gần. Nhìn vào canh giờ không sai biệt lắm, Hoàng Sĩ Tử niệm một câu như vậy, cho hai bên một bên gia đinh liếc mắt ra hiệu, bọn gia đinh hiện ra, giơ lên nắp quan tài đi tới, chuẩn bị che đậy bên trên đinh. Nhìn vào nắp quan tài liền muốn cài lên quan tài, Hoàng Sĩ Tử xem như thở dài một hơi. Đại hộ nhân gia nhiều quy củ, chuyện gì đều phải quan tâm, một chút cũng không qua loa được. Mắt nhìn thấy nắp quan tài liền muốn cài lên, bỗng nhiên từ bên cạnh sống qua tới một người, ngăn tại nắp quan tài một bên. Lão gia a, ngài thế nào cứ đi như thế, Thúy Hoa không nỡ bỏ ngươi a lão gia. Là nhị thái thái, vì tại tông tộc trưởng bối cùng ngoại nhân trước mặt lưu lại cái ấn tượng tốt, nàng là diễn kỹ bộc phát, phi thường dốc sức. Nàng như thế nhất biểu hiện, cho tới nay cảm nhận được địa vị uy hiếp chính thê cũng không cam chịu yếu thế, chạy đến quan tài một bên khác vậy bắt đầu gào. Về già lão nhị đều dốc sức, còn lại mấy cái kia bọn họ dám không xuất khí lực nha. Một đám người lại một lần nữa đem quan tài vây quanh, lại là một trận khóc. Bên cạnh qua đây Phùng khách khứa thấy một màn như vậy không ngừng thay đổi sắc mặt. Cảm thán nói, Phùng lão gia cùng các vị thê thiếp cảm tình thật tốt. Hoàng sĩ tử nhìn vào canh giờ lo lắng, không thể lỡ thì giờ áp vội vàng tiến lên khuyên can, mấy vị phu nhân, người mất đã đi, ngài mấy vị phải xem mở một chút. Có thể nói cái gì, khuyên chứ. Cũng có thể các nàng đâu, trừ vợ cả bên ngoài, lại có mấy cái là thật thương tâm. Tục nữ nói, người vĩnh viễn cũng gọi bất tỉnh một cái vợ ngủ nhân. Nhất là lão nhị, vô quan tài đầu vừa khóc lại gạo, nhiều lần đều ngất đi. Ai nha, mắt mù này lão thiên gia nha, thế nào không thể để ngươi sống lâu trăm tuổi à, lão thiên gia nha. Lão gia a, Thúy Hoa nhớ ngươi a, Thúy Hoa không nỡ bỏ ngươi đi a lão gia. Một mình ngươi cô khổ linh đình liền đi, lưu ta lại một người trên đời này có ý gì, ngươi đem ta rồi mang đi a lão gia ba. Lời này vừa ra, đương nhiên. Trong quan tài phùng lão gia dùng tay, một cái kéo lấy vị này Thúy Hoa tóc ông lập tức, đám người phân tán bốn phía. Chà thi, nguyên một đám trốn đông trốn tây, chỉ lưu lão nhị một người ghé vào quan tài bên cạnh, liều mạng trở về túm tóc của mình. Lão gia ngươi buông tay, ta không muốn cùng ngươi đi a. Đọc đến đây là hết chương rồi đúng không? He he. Ghé vào làm tô hủ tiếu cho ấm người. Chương 98, ta đã kết hôn rồi. Phùng lão gia chà thi, cái kia trắng bệnh đại thủ giữ chặt Thúy Hoa tóc, nắm chặt chính là không buông tay. Không chỉ tưởng niệm khách cửa, ngay cả đám kia tố pháp sự hòa thượng đều trốn tránh đi. Hoàng sĩ tử minh trắng, kẻ khác đều có thể trốn tránh, hắn không thể trốn, sát chết vùng dậy nguy hại không nhỏ, hắn thế nhưng là tự mình trải qua. Này, Hoàng sĩ tử một cái đệm bước lên phía trước, nhặt lên trên bàn cái kéo, một chút đem Thúy Hoa tóc cắt đứt, thuận thế vào, Phùng lão gia tay cũng trong nháy mắt thất bại. Thúy Hoa bị dọa đến co quắp tọa trên mặt đất, ngay sau đó, Phùng lão gia thi thể vụt ngồi dậy. Mở ra hắn cặp kia tan ra mắt, con mắt thẳng thắn hướng về đại nhi tử cùng cái kia cái thứ 6 tiểu thiếp đám người theo Phùng lão gia ánh mắt nhìn, chỉ thấy cái kia đại nhi tử chính run rẩy ngồi dưới đất co giật đây này. Mà cái kia cái thứ 6 tiểu thiếp, sớm không biết từ lúc nào bị dọa đến ngất đi. Cái này Phùng lão gia giống như liền biết bọn hắn hai, một cái xoay người từ trong quan tài nhảy mà ra, móng tay trong nháy mắt thật dài, một cỗ khói đen từ trong miệng phun ra, thẳng đến cái kia đại nhi tử liền vọt tới. Hoàng sĩ tử thấy thế, lập tức bay lên một cước, đem Phùng lão gia gạt ngã trên mặt đất. Hoàng sĩ tử âm thầm ảo não, mẹ nó không có chuẩn bị phụ chú, một lần này cũng có thể phí tinh thần. Hắn một thân bản lĩnh nhi đều tại phụ chú bên trên, cùng một chút phụ trợ sử dụng tiểu đạo pháp. Thừa dịp Phùng lão gia té ngã trên đất, Hoàng sĩ tử vội vàng cắn nát ngón giữa, sử dụng ngón giữa viết ở lòng bàn tay họa một đạo trưởng tâm lôi. Sau đó đặt mông cưới lên Phùng lão gia trên bụng, bàn tay liền cùng không lấy tiền tựa như hướng Phùng lão gia trên mặt chụp. Chỉ bất quá hắn trưởng tâm lôi uy lực có hạn, mặc dù mỗi một kích cũng có thể làm cho Phùng lão gia toàn thân chấn động, nhưng thực chất tính tổn thương không lớn. Hơn nữa máu của hắn ít, pháp lực cũng ít, mắt thấy trưởng tâm lôi uy lực càng ngày càng nhỏ. Đoán chừng vô nữa mấy lần liền không có tác dụng. Lúc này Phùng gia đại nhi tử cũng phản ứng lại, liền lăn một vòng đứng lên, như một làn khói hướng trong đường chạy. Hoàng sĩ tử nhìn gấp, lớn tiếng la lên, biệt hướng trong phòng chạy, trong phòng không ánh nắng. Hướng viện tử chạy, ma quỷ gọi ánh mặt trời. Lời này vừa ra, Phùng đại công tử không phản ứng kịp, đầy sân mất niệm các tân khách có thể nghe, lập tức toàn bộ chạy dưới ánh mặt trời đứng, tựa ở cửa ra vào kéo ra đại môn liền chạy ra ngoài. Chậm một chút, thải ta cước. Người nào nha, đừng mẹ nó đào ta quần. Cũng không biết là vị đại gia kia, chật chân một cái, chồng cái té ngã. Dưới tình thế cấp bách giữ chặt người phía trước. Người phía trước chỉ lo nhắm mắt lại hướng ra chạy, cảm giác có người túm bản thân, cơ khổ sói chu kêu to vào, ai nha nha nha, quỷ ổng ta đuổi là xuống. Viện tử loạn kêu loạn, Phùng sĩ tử cũng gấp, lại là ba bàn tay sau đó, trong lòng bàn tay huyết không còn, Phùng lao ra thừa dịp công phu này, một cái xoay người đứng lên, xoay tay lại vẩy lên, thuận dịp đem Hoàng sĩ tử quăng bay ra đi. Bay một chút, Hoàng sĩ tử bị ném vào chết tường. Khu khu. Hoàng sĩ tử bị ngã được thất điên bắt đảo, lo lắng bận bịu hoàng đứng lên. Phùng lao ra cuồng tính đại phát, thẳng đến hắn đại nhi tử đi. Phùng đại công tử chạy ở phía trước. Phùng lão gia ngay tại đằng sau truy đừng nhìn Phùng đại công tử trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng tốt, lúc này sớm bị dọa đến hai chân như nhũn ra. Ngược lại cha nàng Phùng lão gia đang thay đổi thành quỷ về sau, bước đi như bay. Tam hạ lưỡng hạ thuận dịp đuổi kịp Phùng đại công tử, hai tay giang ra, một tay lấy kỳ ôm lấy. Phùng đại công tử liều mạng la lên, Hoàng sĩ tử cắn chặt răng đội vàng tiến lên. Lần này hắn cắn chót lưỡi huyết, đầu lưỡi huyết thuần dương, đối yêu ma quỷ quái có hiệu quả. Một ngụm máu tươi phun lan ra đi, bọt máu phun đến Phùng lão gia trên người, liền giống bị dội axit sủn phiu dịp, cấp tốc khiến cho làn da thối rữa, toát ra trận trận khói trắng. Chẳng qua cái này Phùng lão gia mặc dù thống khổ, nhưng hắn đối với nhi tử thích lại không giảm chút nào, hai tay chăm chú khóa lại Phùng đại công tử, không chịu buông ra. Hai tay vây quanh trước ngực, móng tay hung hăng cắm vào Phùng đại công tử ngực. A! Phùng đại công tử thống khổ kêu rên, một bên gào vừa nói, "Đã a ta sai rồi, cầu ngài để cho ta một mạng a." Cũng có thể Phùng lão gia mảy may không hề bị lay động, mặc cho hắn thế nào cầu xin tha thứ, chính là không buông tay. Móng tay tại lồng ngực của hắn quấy, một cú không đem hắn tâm đảo mà ra thể không bỏ qua sức mạnh. Hoàng sĩ tử bấm niệm pháp quyết niệm chú, hắn quyết định không còn bảo lưu, chuẩn bị được ăn cả ngã về không ở nơi này là, chỉ nghe răng rắc một tiếng, một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, một chút bổ vào Phùng lão gia trên người. Thiểm điện sau đó, Phùng lão gia cùng Phùng đại công tử đầu bốc khói xanh, trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi. Chỉ nghe một đạo thanh âm nhàn nhạt nói ra, "Trưởng tâm lôi." Hoàng sĩ tử đều nhìn ngốc, đồng dạng là trưởng tâm lôi, trên lệch dĩ nhiên có thể lớn như vậy sao? Lòng bàn tay của hắn lôi chỉ có thể lấy tay phát điện, mà đạo này trưởng tâm lôi lại có thể sinh ra cánh tay lớn bằng thiểm điện. Cái này thì giống với gia dụng hai phục đầu cắm, cùng báo tô tiến đến lúc trên trời vô xuống thiên phạt. Trong này không phải kém đẳng cấp, mà là kém cái hào rộng đây này. Các tân khách cũng nhìn ngốc, đây là vị nào đại thần giáng lâm? Bành! Một bóng người từ trời rơi xuống, nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, bàn tay mở ra, cánh tay còn duy trì giơ lên địa bộ. Người này một thân đạo bào, một cái tay khác nắm lấy một thanh pháp trần, bên hông còn vác lấy một khỏa bắt mắt hồ lô đỏ. Trương tiểu thần tiên, là Trương tiểu thần tiên. cũng không biết là người nào nhận mà ra hắn, đám người muốn nổ doanh tựa như reo hò. Cái kia tiếng hoan hô, giống như Michael giả tưởng phục sinh, lại giống như cổ bệ bở là kẻ đặc biệt chủ sinh. Trương Tiểu Ất từ từ đứng lên, từ từ buông cánh tay xuống, nhẹ nhàng lạnh đạm nhìn đám người. Giờ khắc này, hắn liền là anh hùng. Giờ khắc này, hắn liền là chúa cứu thế. Reo hò, hò hét, tiếng vỗ tay, nước mắt. Trương Tiểu Thần tiên tự sướng dễ. Hoặc là nói anh hùng luôn yêu thích ở thời khắc mấu chốt xuất thủ đây, muốn đúng là hiệu quả này. Trang bức hiệu quả kéo căng a. Chính là Bắc Ba đường phố chân võ quan Trương Tiểu Thần tiên ở trước mặt. Hoàng Sĩ Tử che ngực, chật vật đứng lên tay bấm tử ngọ quyết vấn đạo. Trương Tiểu Ất đáp lễ lại, gật gật đầu. Tạ Trương Tiểu Thần tiên xuất thủ tương trợ, nếu là không có ngài kịp thời đổi tới, còn không biết sẽ có bao nhiêu nhân mạng sẽ gặp nạn. Ai, thiện tay mà thôi không cần phải nói. Chẳng qua có một chút ngươi nói sai, về sau chết bởi Phùng Lao ra tay mạng người có lẽ số lượng cũng không ít, nhưng ngày hôm nay chỉ có thể có hai người mất mạng trong tay hắn. Trương Tiểu Ất rũa ra hai ngón tay, nhìn vào trên đất hai cố bị sét đánh thành thục khó lường thi thể nói ra. Hoàng Sĩ Tử bội phục cao nhân, nhất là Trương Tiểu Ất, thành Hàng Châu tin Phật đệ xuống đạo, Phật gia hương hỏa rồi rào, mà đạo gia liền Trương Tiểu Ất một người treo lên, hắn đối Trương Tiểu Ất vẫn là vô cùng kính nể. Tại nghe xong Trương Tiểu Ất mà nói về sau, hắn nghi ngờ hỏi, lời này bắt đầu nói từ đâu, lệ quỷ đả thương người nhưng cho tới bây giờ không phải nhìn đáng chết hay không? Trương Tiểu Ất cười cười, giải thích nói, bởi vì ngày hôm nay Phùng Lao ra sát chết vùng dậy, không phải vì cái khác, chỉ là mà ra báo cái thủ. Báo thủ? Đám người không hiểu, nghị luận ầm ĩ, sử dụng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Trương Tiểu Ất. Ai, gia môn bất hạnh a? Trương Tiểu Ất nói, chỉ kết bởi vì Phùng gia đại công tử cùng cha nàng một vị nào đó tiểu thiếp tư thông bị Phùng Lao gia gặp được. Hai người bọn hắn vì che giấu thật giống, cho nên thiết kế sát hại Phùng Lao gia. Ngày hôm nay hắn chỉ là báo thủ. Cái gì? Ngươi nói nhi tử ta cùng Lao gia tiểu thiếp tư thông? Lúc này đại thái thái gấp, việc này hữu nhục môn phong mà nói a. Bất luận thật giả, liền không thể lặng lẽ mễ mễ nói nhà. Nếu là kẻ khác không chứng cứ cứ như vậy nói, sớm bị Phùng gia đánh ra. Nhưng Trương Tiểu Ất hàng đầu quá vang dội, người có tên cây có bóng, bọn họ đối với Trương Tiểu Ất mà nói vẫn là có mấy phần tin tưởng. Bản lãnh lớn như vậy Trương Tiểu Thần tiên cũng không thể nói nhàn rỗi không chuyện gì dựa vào nói xấu nhà bọn hắn a. Đại rất thái hòa nhị thái thái nhìn vào các nàng những cái kia muội muội môn, ánh mắt trên người bọn hắn tuần sát đại rất thái tuế đến quá lớn, lại là đại công tử trên danh nghĩa mẫu thân, cái này đầu tiên loại bỏ. Nhị thái thái là đại công tử mẹ đẻ, cái này cũng loại bỏ. Còn dư lại chẳng phải là mấy người các nàng chứ? Trương Tiểu Ất nhìn vào vẫn còn ở trạng thái hôn mê cái thứ 6 tiểu thiếp, chỉ nàng nói, các ngươi nếu muốn biết thật giống, đợi nàng tỉnh lại đến hỏi nàng a. Nói xong, cũng không để ý phản ứng của mọi người, thẳng đến Hoàng Sĩ Tử đi tới. Đi đến Hoàng Sĩ Tử trước mặt, biểu lộ có chút kinh diễm, đối với hắn nói ra, Hoàng đạo hữu, ngày hôm nay ta chính là vì ngươi đến. Hoàng Sĩ Tử, chính là, ta đã kết hôn rồi. Hậu cung ngựa giống, thanh niên ba tốt mời quay xe. Chương 99, ngươi chính là trước đây thiếu niên kia. Phùng gia bên này, trong nhà thúc ba phái người bá quan, quan sai đến về sau đem sáu thiếp đánh thức, vốn di tâm lý của nàng năng lực chịu được yếu, cộng thêm bên trên Phùng Lao ra như thế nháo trò, trong lòng sợ hãi, quan sai vừa như vậy một chút hù dọa, vị này tiểu thiếp đem nên nói liền đều nói rồi. Cùng Trương Tiểu Ất nói một dạng, vị này tiểu thiếp cho là Phùng Lao gia nhỏ nhất tiểu thiếp, năm nay mới 20 tuổi. Nàng vốn là không muốn gả cho Phùng Lao gia, tiến vào Phùng gia về sau, bởi vì Lao Phùng ban ngày phải xử lý trong nhà việc vặt, buổi tối còn muốn đi xử lý chính thê cùng tiểu thiếp quan hệ trong đó, điều này sẽ đưa đến vị này tiểu thiếp vào cửa về sau chỉ cùng Phùng Lao gia chung sống thời gian không bao lâu. Bởi vì nàng dung mạo xinh đẹp, lại không người làm bạn, dần dần liền hấp dẫn đại công tử chú ý. Ngài nghĩ à, đại công tử, trong nhà trưởng tử, đó không định mợ, điều này sẽ đưa đến tiểu tử này từ bé tính cách cứng ngạnh, không tính là cái gì hảo điều. Vậy tăng thêm đại công tử trẻ tuổi, một trận hoa ngôn xảo ngữ đem hắn cha nhỏ nhất vị này tiểu thiếp quyến rũ tới tay. Thế nhưng là Phùng đại công tử vẫn chưa đủ hiện trạng, mặc dù cha hắn thân thể càng ngày càng kém, nhưng như thế đều còn có thể lại kiên trì cái 6-7 năm. Đại công tử nghĩ thầm cái này không thể được, an có hơn mấy chục tuổi thái tử hô. Cho nên, để sớm lên làm gia chủ, vị này Phùng đại công tử liền lén lén hướng cha hắn đồ ăn bên trong thêm chút ít độc dược. Hắn vậy thông minh, biết không thể một chút liền giết chết, bất đến lúc đó sẽ bị hoài nghi đến trên đầu mình. 2-3 tháng người ăn không chết, nhưng nửa năm về sau, dược hiệu góp nhặt quá nhiều, Phùng Lao gia thân thể càng ngày càng kém, lại là một tháng, đuổi tại cuối năm trước đó, Phùng Lao gia qua đời. Còn không đợi Phùng đại công tử vui vẻ mấy ngày đây, lại ra tân hôm nay, vừa đã xảy ra một lần này việc sự tình. Bởi vì xếp đặt thiết kế hạ độc cho là Phùng đại công tử, cử động lần này cái này để ngỗ nghịch bất hiếu, thí quân giết cha, thiên lý bất dung. Cho nên, Trương Tiểu Ất lại dùng trưởng tâm lôi bổ Phùng Lao gia thời điểm, thuận tay vậy đưa Phùng đại công tử xuống địa phủ đi gặp cha hắn. Bởi vì vị kia tiểu thiếp chỉ là cùng đại công tử tư thông, không có hại người, nhiều lắm xem như bất luân cùng biết chuyện không báo. Trương Tiểu Ất liền không tập hợp náo nhiệt này. Mặc dù tiểu thiếp hành vi tại Trương Tiểu Ất nơi này không đến mức xử tử hình, nhưng ở phong kiến triều đại pháp lý bên trên cũng là khó sống. Phụ nữ có chồng đối trượng phu bất trung, tại huyện Thái Gia cái kia có con lửa gỗ. Trong nhà cái này để câu dẫn công tử, nhét vào lồng heo ngâm xuống nước cũng là tránh không khỏi. Về phần Phùng Lao gia, Trương Tiểu Ất đạo kia trưởng tâm lôi cũng không hề hoàn toàn đánh chết hắn. Hắn cũng không có thương tổn vô tội, chỉ là giết con báo thủ, về tình về lý đều là bình thường. Về phần nói hắn báo thủ, về sau lại biến thành cương thi lệ quỷ, nguy hại nhân gian cái gì? Bây giờ người ta không phải còn không nguy hại nhân gian nha. Cho nên, đừng nhìn đạo kia trưởng tâm lôi nhìn vào uy lực không nhỏ, kỳ thực hắn nắm giữ lửa cháy hậu mà. Miệng niệm thông ngũ chú ngữ, mở ra địa phủ chỉ môn, đưa cha con bọn họ hai người xuống dưới, đúng sai vẫn là do địa phủ cái nhóm này nhân sĩ chuyên nghiệp thẩm phán a. Có người hỏi, Trương Tiểu Ất tại sao phải phiền toái như vậy, coi như đem trở thành lệ quỷ được Phùng Lao gia đánh chết vậy hợp tình hợp lý a không? Bởi vì làm như vậy, Trương Tiểu Ất có thể tạm được a. Quả nhiên, lấy ra chân võ lệnh, trên lệnh bài công đức chướng đại khái 5 ly. Nghiêm chỉnh tính toán mà nói, sắt chỉ không hại chết hơn người lệ quỷ cầm không có bao nhiêu công đức. Nhưng bởi vì Trương Tiểu Ất đợt này thao tác, chướng không ít. Trương Tiểu Ất nắm chân võ lệnh nhắc tới, ta ngăn trở một cái lệ quỷ lột xác, tránh khỏi cương thi xuất hiện, còn chính nghĩa thẩm phán một cái con bất hiếu, công bình công chính xử lý một trận tương lai có lẽ sẽ phi thường máu tanh thảm án, ta. Dù sao thì cho là đem sự tình nghĩ càng nghiêm trọng hơn, lại càng có thể thể hiện Trương Tiểu Ất tố pháp đúng đắn. Dạng này, chân võ lệnh đối với hắn bình phán lúc, cho công đức thì sẽ càng nhiều. Vì để sớm nhật đuổi kịp thăng lên chính ngũ phẩm sư phụ, công đức ít hơn nữa cũng là thiệt à, có thể nhiều đến một chút là một chút nha. Đến buổi chiều, bởi vì nha môn người tới, vậy cái này lều việc tang lễ a coi như không có cách nào xử lý. Trương Tiểu Ất xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng công và danh. Và Hoàng Sĩ Tử lại đối Trương Tiểu Ất lúc gần đi đã nói như có điều suy nghĩ. Trương Tiểu Ất lúc gần đi đối Hoàng Sĩ Tử ngự trọng tâm trường nói, ngươi biết nha, ngươi là ta đã thấy đứng đầu lòng trách nhiệm đạo sĩ, biết rõ không địch lại lệ quỷ, nhưng ngươi vẫn như cũ quên mình, loại tinh thần này chẳng lẽ không làm ta kính nể sao? Hơn nữa, ta biết ngươi nhiều năm như vậy, một mực không quên ban đầu tâm, có một cái đắc đạo thành tiên độ. Dù cho thân ở phàm trần, vậy vẫn như cũ lại mỗi ngày tụng kinh tu đạo, loại kiên trì này chẳng lẽ không làm ta kính ngưỡng sao? Ta biết, đừng nhìn ngươi đạo pháp không tỉnh, lại đến đây vẫn là thiếu niên. Tục ngữ nói, thiên tướng hàng đại đảm nhiệm vu tư người vậy. Trước phải khổ hắn tâm trí, lao hắn cân cốt, đói hắn ra thịt, nghèo túng hắn thân. Mấy năm này, tại trong hồng trần kiên trì ngươi, đã làm đến tốt nhất rồi. Kỳ thật thiên tư của ngươi cũng không yếu, ngươi kỳ thật chỉ thiếu một cái cơ hội chứng minh chính ngươi. Tới đi, bần đạo Trương Tiểu Ất, thành tâm yêu cầu đạo hữu, mời đến ta thực sự võ xem, cùng tiểu đạo cùng một chỗ tu hành, chúng ta cùng nhau cố gắng, cùng nhau tiến lên, tranh thủ sớm ngày đắc đạo thành tiên. Một trận cầu vồng cái giẫm cộng thêm suốt gà cho tâm hồn cùng tẩy não về sau, Hoàng Sĩ Tử lúc ấy liền động. Lúc trước đi đâu chỗ nào không cần, chỉ có thể nghèo túng cho người ta xử lý việc tang lễ ta, vậy mà tại Trương Tiểu Thần Tiên trong lòng vĩ đại như vậy. Hồi tưởng lại mỗi ngày vì gia đình bôn ba, vì cuộc sống việc vặt phiền não, lúc trước thiếu niên anh phát đã sớm bị tuổi gạo dầu muối bao phủ. Ngày hôm nay nghe Trương Tiểu Thần Tiên đối ta bình phán, chẳng lẽ lúc trước cái kia trở lại quê quán, muốn chạm yêu trừ ma san bằng thanh không gian thiếu niên khí phách còn đang. Giờ khắc này, Hoàng Sĩ Tử Viên kia bình tĩnh lại tâm lần nữa nhảy lên. Giờ đi Đông Thành Trương Tiểu Ất miết miệng lên, Trần Võ xem cái thứ nhất nhân viên, giải quyết. Như loại này hơn 20 tuổi, không tới 30 thanh niên, nghị kích thích hắn lòng cầu tiến, liền phải lý tưởng canh gà một trận bên trên. Hoàng Sĩ Tử về nhà tại sao cùng vợ hắn A nói Trương Tiểu Ất liền mặc kệ, hắn hiện tại muốn đi chiêu mộ cái thứ hai nhân viên. Đại niên 27, Hàng Châu dư Hàng huyện ngã tư phố, lộ nam dưới ánh mặt trời ngồi một vị trên người mặc đạo bào màu vàng đất lão đạo. Một cái sạp, một khối ngụy trang, trên viết ba chữ lớn, Vương Bán Thiên. Giống như vậy quầy bày, mỗi cái địa phương đều có, trên đường cái tùy ý vạch một cái lạp liền có thể tìm được 7-8 cái. Nhất là ở dư Hàng huyện đầu đường, ngã tư phố đủ loại bán tiên ngụy trang 4-5 cái, còn có không ít ở sau lưng bao vải vừa đi vừa về đi bộ. Có người ngụy trang bên trên rất đơn giản, liền ba chữ, tính toán cổ kim. Còn có liền tương đối loại loẹt, một khối năm thước sở trường hai thước vuông ngụy trang trên viết, tiên tri 800 năm, hậu biết 800 chồng. Hiểu kỳ môn biết độ giáp, thông âm dương hiểu bắt quái. Cái khác thầy bói, bất luận thật giả, đều đem mình ăn mặc bản bản chính chính, một bộ cao nhân diễn xuất. Chỉ có ngã tư phố vị này Vương Bán Tiên, hắn ở chỗ này nhiều năm rồi. Mãi mãi cũng là hắn một thân màu vàng đất một tầng chút tình mọn đạo bảo, vì chống lạnh, còn đang trong đạo bảo mặt khóa một tầng thật dày áo hai lớp, dẫn đến một tấm gầy gò mặt, nhưng lại một cái cổng tinh thân thể. Một tù gươm tròm râu dê, trên mũi treo bát tử mi, vàng như nghệ gầy non. Mặt như thế đều không phải là rất khỏe mạnh. Bã rượu mũi, mắt nhỏ híp, mãi mãi cũng là một bộ chưa tỉnh ngủ được bộ dáng. Hắn quẻ trước bày biện một cái nhỏ chén, xếp thành một hàng ba cái tiền đồng. Nửa dựa vào ghế, cất thủ, phơi nắng. Lão Vương, ngươi đây cũng quá lười, ngày hôm nay đều 27, ngươi còn như vậy, ăn Tết liền bán thịt tiền đều không có a. Đồng hành người cũng biết hắn lôi thôi lết thiết, mà lại phi thường lười nhác. Đều nói đồng hành cho là hoan gia, và hắn, ha ha. Thật đúng là không đoạt chuyện làm ăn. Cho nên những người đồng hành nguyện ý cùng với hắn một chỗ đùa giỡn một chút. Vương Bán Tiên lười biếng mở mắt ra, ngáp dài nói, mua thịt tiền ta là không có, nhưng ngày hôm nay nếu ai có thể cho ta nhất trăm lạng bạc ròng, vậy ta đây hơn 90 cân liền bán cho hắn. Hắc, ngài cũng là nghĩ mù tâm, chỉ ngươi cái này tướng mạo, mua ta cũng sẽ không mua ngươi à, ngài vừa không là tiểu tức phụ à, ha ha ha. Chê cười đồng hành của hắn vừa dứt lời, đột nhiên một thỏi bạc từ trên trời giáng xuống, nhìn bạc cái đầu kia à, chí ít 100 lượng. Chương 100, Vương Bán Tiên nhi. Dọn dẹp một chút đồ vật, một hồi đi với ta tắm rửa, tắm xong thay quần áo khác. Về sau lên ta vậy đi xem bói, Bắc Tam Nhai chân võ quan, liên quan điện liền là của ngươi địa phương. Bao ăn bao ở, chỗ ở đông ấm áp phía dưới mát, hơn nữa từng bữa ăn có thịt. Kiếm bao nhiêu quẻ tiền đều là ngươi, hơn nữa có hương hỏa hoa hồng, mỗi tháng 5 lượng bạc nguyệt phụ. Một thân đạo bào màu xanh thăm thẳm Trương Tiểu Ất cùng Vương Bán Tiên ngồi đối diện nhau, nói ra hắn tiền lương tiêu chuẩn. Trung quanh những người đồng hành nghe chính là trợn mắt hốt mồm, trong lòng tự nhủ cái này mẹ nó là điên rồi đi. 100 lượng bạc mua một cái nhắc chân lão đạo, còn bao ăn bao ở, 5 lượng nguyệt phụ, làm gì nha đây là. Hơn nữa, để cho bọn họ không tưởng tượng nổi là Tuyển mộ lại còn là một vị đồng hành, thành Hàng Châu không ai không biết không người không hiểu Trương Tiểu Thần Tiên. A u, ngài tìm ta a, ngài tìm ta không phải không cần cho cái kia 100 lượng. Chính là, ngài cho ta, bất luận là việc tốn sức hay là việc cần kỹ thuật, cam đoan cho ngài làm thật xinh đẹp. Đúng đúng đúng, ta không cần 5 lượng mệt phụng, 3 lạng, mỗi tháng 3 lạng là được. Ngài nhìn xem ta, thân thể cường tráng, khẳng định so với cái kia Vương Quả Tử cường. Ngài gọi ta đi, không cho nguyện phụng ta đều làm. Trương Tiểu Ất điều kiện để cho đám người đỏ mắt. Cái kia có thể không đỏ mắt nha, mỗi tháng được không 5 lượng nguyện phụng, bao nhiêu tiền không quan trọng, rất chỉ cần chính là quẻ tiền đều là mình. Bắc Tam Ngai Trần Võ Quan đó là địa phương nào, mỗi ngày khách hành hương nối liền không dứt, ở cái kia tính toán một ngày, đè vào bên ngoài là một năm. Tại Trần Võ Quan, chỉ cần ngồi ở quan bên trong, liền sẽ có khách hành hương chủ động tiến lên xem bói. Không cần phơi gió phơi nắng, không cần đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Cái này công việc tốt, dựa vào cái gì ỉm hắn vương qua từ nhà. Bọn họ đỏ mắt thuộc về đỏ mắt, nhưng Trương Tiểu Ất lại đối với mấy cái này nhìn như khôn khéo thanh niên trai tráng bỏ mặc, trong mắt hắn, chỉ có vị này lôi thôi lết thiết vương qua tử. Vương Ban Tiên nhìn vào quẻ trên bàn nhất trăm lạ mặt dòng, khiếp mắt nói, ta biết sẽ có người tìm ta, nhưng ta không tính toán đi ra ngoài là ngươi. Ta rồi biết do ngươi biết ta sẽ đến tìm ngươi, cho nên tiền ta đều sớm chuẩn bị tốt rồi. A, ngươi dĩ nhiên biết rõ ta biết ngươi sẽ tìm đến ta, xem ra Bắc Tam Nhai Trường tiểu thần tiên, quả nhiên danh bất hư truyền. Quá khen, pháp lực của ta cao hơn ngươi, thiên cơ cũng có sở che đậy, nhưng ngươi vẫn như cũ tính toán mà ra ta sẽ đến, có thể tưởng tượng được, ngươi quẻ thuật so với ta mạnh hơn. Đâu có đâu có, tại hạ chẳng qua là nho nhỏ này dư hàng huyện lý một cái chân thọt người thọt thế thôi. Hai người ở nơi này nói như lọt vào trong sương mù, hai bên cạnh một đám người vây xem nghe không hiểu ra sao. Cái này lão không đứng đắn, con mẹ nó giả trang sâu lắng. Trương Tiểu Ất trước đó coi như qua hắn, lão nhân này kỳ thật cố gắng không đứng đắn, bình thường không che lại miệng. Hôm nay vừa thấy mặt, còn muốn gây khó dễ một chút. Trương Tiểu Ất trong lòng phi thường xem thường, nhưng người ta giả trang xấu lắng, mình cũng không thể đậu bị a. Vậy ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta không? Ai? Vương Ban Tiên thở dài, đông nhiên từ từ ngồi thẳng người, hai mắt mở ra, sáng ngời có thần, vốn dĩ lười biếng khí chất trong nháy mắt trở nên cao thâm khó dò lên. Vốn cho rằng bản tiên trốn ở chợ bữa sẽ không bị nhân chú ý tới, lại không nghĩ, lại lôi thôi hóa trang cũng không che giấu được ta nóng bỏng linh hồn. Cũng được, nhìn vào ngươi như vậy có thành ý phân thượng, lão đạo ta rồi liền không chối từ nữa. Thịnh tình không thể chối từ, thịnh tình không thể chối từ a. Lão đạo đột nhiên đứng dậy, gió lạnh quét qua, đơn bạc đạo bào theo gió bay múa. Vê đút chẳng lẽ? Chẳng lẽ cái gì? Chẳng lẽ Vương Qua Tử là ẩn thế cao nhân sao? Cái gì? Đám người lại nhìn Vương Qua Tử, khí chất kia, ổn thỏa ẩn thế cao nhân. Thuyết thư không phải nói chuyện qua nha, lúc trước Lữ Động Tân Lữ tổ ra hạ phàm, chính là hóa trang thành lão đạo điên dạo chơi nhân gian. Người nào cũng không nguyện ý phản ứng đến hắn, chỉ có một cái thanh niên nguyện ý đi theo hắn. Sau cùng Lữ Tổ gia trở lại Thiên Chỉ Tế, thu thanh niên này làm đồ đệ, thành tựu một đoạn giai thoại. Nếu như là Lữ Động Tân truyền thuyết quá xa, cái kia Phi Lai Phong Linh Ấn tự đạo tể thiền sư, không phải cũng là một bộ ăn mày ăn mặc. Bên ngoài nhìn vào là phong hòa thượng, kỳ thật nội tại người ta là hàng Long La Hán. Chẳng lẽ đám người tự mình não bổ? Lúc này Vương Qua Tử đã bị bọn họ não bổ thành Vương Linh Quan chuyển thế. Bởi vì vừa rồi Trương Tiểu Ất không phải nói nha, để cho hắn tiến vào chân võ quan phụ trách Linh Quan Điện. Vương Qua Tử kỳ thật cũng chính là muốn trang cái bức, ai biết đã vậy còn quá thành công. Nếu là hắn biết do những người này nghĩ thế nào, nhất định sẽ bị sợ nằm xuống. Ta không phải, ta không có, đừng nói nhảm. Trương Tiểu Ất ngược lại không quan trọng, ngươi nguyện ý trang bức ta liền phối hợp ngươi chứ. Nên phối hợp ngươi diễn xuất ta, đang cố gắng biểu diễn. Vương tiên sư, xin ngài thu ta làm đồ đệ, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo hiếu thuận lão nhân ra ngài. Buổi sáng cùng Vương Bán Tiên đùa giỡn vị kia trung niên đạo sĩ đột nhiên liền quỳ rạp xuống đất, quỳ xuống đất liền dập đầu. Trương Tiểu Ất đều nhìn sững sờ, như thế quả quyết sao? Chỉ thấy Vương Bán Tiên lại khoát tay nào nói, pháp tùy duyên, tất cả tùy duyên, ngươi cùng ta không có sư đồ duyên phận, vẫn là thôi đi. Nói ra, thuận dịp hai tay phía sau, nâng không về được cong chân phải, khập khiễng hướng phương xa đi đến. Ấy, ngươi sạc. Vương Bán Tiên lắc đầu, cao giọng nói, để lại cho người hữu duyên a. Bên này, một đám người trong nháy mắt kịp phản ứng, cùng kêu lên hô to, tạ tiên sư. Nói xong, nguyên một đám giống như đói bụng đàn sói đồng dạng, thẳng đến Vương Bán Tiên khối kia rách nát quầy hàng, tranh nhau cướp đoạt, đều muốn dính một chút Vương tiên sư tiên khí nhi. Trương Tiểu Ất là người, lắc đầu, xoay người đi truy Vương Bán Tiên. Đưa ấm nhìn lão nhân này đi đứng không lưu loát, đi vẫn rất nhanh. Cùng đuổi kịp hắn về sau, nhắc nhở, quẻ bày đã bị hủy đi a. Vương Bán Tiên ngẩng đầu đỡ ngực, hủy đi liền hủy đi chứ. Lão tử thân tham dò nhất trăm lạng bạc dòng, con mẹ nó có thể vừa ý những cái kia rác rưởi đồ chơi. Ngang tảng. Tiếp đó, Trương Tiểu Ất mang theo Vương Bán Tiên trước đi tắm, sau đó từ hồ lô đỏ bên trong đổ ra trước đó vì hắn chuẩn bị xong đạo bảo. Dựa mặt trang điểm hậu Vương Bán Tiên, hiện tại một thân màu xanh thâm thẳm thái cực đạo bảo, đầu đội hoa sen đỉnh, râu ria lược cẩn thận tỉ mỉ, khoan hay nói, thật có mấy phần dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Thay quần áo xong, Trương Tiểu Ất lại mời hắn ăn bữa cơm, tại trên bàn ăn, Trương Tiểu Ất đối với hắn nói ra, "Đạo huynh." Lần này Trương Tiểu Ất sử dụng chính là tôn xưng, không giống trước đó như vậy nói giỡn. Vương Ban Tiên cũng chú ý tới Trương Tiểu Ất ngữ khí, vốn dĩ dẫm lên băng ghế cất cũng buông xuống. Mới nói, "Trước kia, mặc dù ta không tính toán mà ra ngươi đến cùng kinh lịch cái gì, nhưng về sau tại chân võ quan, lừa bịp một bộ kia còn xin ngài không được đăng dùng. Ta thực sự võ quan, dựa vào là danh tiếng. Cho nên, còn xin ngài đem ngài tay kia lục nhâm thần thuật sáng mà ra." Vương Ban Tiên gật gật đầu, cười nói, "Ta còn tưởng rằng gì đây, yên tâm, cam đoan không cho ngươi cản trở." Trương Tiểu Ất xem bói phương pháp chủ yếu là học chu dịch bắt quái, mà vị này bể ngoài xấu xí lao đầu, đừng nhìn trên sinh hoạt có chút không đáng tin cậy, nhưng hắn vậy coi như quẻ thủ đoạn chính là ngang nhau đáng tin cậy. Hắn học chính là đại lục nhâm, cùng tử vi đấu thuật. Ba trước đó Trương Tiểu Ất cũng giải thích qua, xem bói một đạo, bất luận là cái nào ra thuật pháp, kỳ thật cũng là xem bói phương pháp. Một loại thuật pháp chính là một bộ công thức, mà lục nhâm thuật, bộ này công thức cũng không phải người bình thường có thể nghiên cứu triệt để. Vương Bán Tiên, nguyên danh Vương Hiên, một cái nghe giống nhân vật chính danh tự. Trương Tiểu Ất có thể tính đến hắn cũng là ngẫu nhiên, tính toán cũng chỉ tính tới dư hàng huyện có cái vương bán tiền, nhưng ngay cả tên của hắn đều tính toán không mà ra. Chương 101, bị nổ lông dê Trương Tiểu Ất. Ta thực sự chính là nghiêm trang nói sĩ. Như thế nào người người là hoàng lưu? Cũng tỉ như tại chân võ điện quỳ nửa ngày cái kia Trịnh lão đại, hắn vốn là cái thông thường chủ thuyền, dựa vào trên tay có một đầu thuyền hàng, có thể bao bên ngoài kéo hàng, trong nhà không nói có bao nhiêu tiền a, nhưng là xem như giàu có, một ngày ba bữa bữa có thịt. Từ khi chân võ thấu suốt về sau, có một ngày vợ hắn nhi nói với hắn, à, ngươi cái này thường xuyên tại trên nước đi, lão nói với ta trong nước có cái gì thủy quái thủy quỷ, mỗi lần ngươi rời đi ta đều hoảng hốt. Nếu không ta cũng đi chân võ quan tìm hoàng đạo trưởng cầu Trương phủ bình an a. Vật kia hiệu nghiệm không? Trương tiểu thần tiên ngươi còn không tin, hiện tại toàn bộ Hàng Châu người nào không khoa Trương tiểu thần tiên là tiên quân chuyển thế, thần thông quảng đại. Hoàng đạo trưởng tất nhiên có thể ở đi theo Trương tiểu thần tiên bên người, vậy dĩ nhiên cũng là có bản lãnh. Vợ, lời tuy như vậy, nhưng đây là cũng là truyền thuyết, ta cũng chưa từng thấy qua. Thủy thần ngươi còn không bái kiến đây, lần nào ngươi đi thuyền không được bái bái. Ô ô ô, cũng không dám nói mọ a. Trịnh lão đại vội vàng che tức phủ miệng. Chẳng qua suy nghĩ một chút cũng đúng, hắn đi thuyền tin thần sông, nhưng thần sông cũng chưa từng thấy qua a, cầu Trương phủ bình an mới 10 lượng bạc, không quý, còn có thể cầu cái an tâm. Ngày thứ hai, Trịnh lão đại liền đi, không nghĩ tới đi vẫn phải xếp hàng. Hàng 3 ngày đội, lên 3 ngày hương, lúc này mới tính toán cầu đến một tâm phủ bình an. Khi hắn mới từ Trần Võ Quan mà ra, đông nhiên một cái lén lén lút lút nhân tới gần, Trịnh lão đại lập tức cẩn thận. Hắn quanh năm đi giang hồ, đối với người xa lạ lòng phòng bị rất mạnh, nhất nhìn dáng vẻ của người kia liền không giống người tốt, nghĩ thầm hơn phân nửa là cái ba cái tay. Nhưng tên trộm này có vẻ như kinh nghiệm không phải rất đủ, cũng không có nhân, thẳng đến hắn đi tới, Trịnh lão đại toàn thân đề phòng, liền chuẩn bị ở hắn động thủ thời điểm cho hắn tới cái nhân chứng vật chứng đồng thời lấy được. Không nghĩ tới, người này đi đến Trịnh lão đại trước mặt, nhíu mày, nhỏ giọng vấn đạo, muốn phù sao? Trần Võ Quan phủ bình an, hoàng đạo trưởng thân bút vẽ, tiện lợi. Một câu nói kia đều cho Trịnh lão đại toàn bộ sẽ không, cái gì đồ chơi liền muốn phù sao? Tất nhiên không phải kẻ trộm, Trịnh lão đại cũng không có muốn phản ứng. Đến hắn, xoay người muốn đi. Không nghĩ tới người này còn theo đuổi không bỏ lên, lại nói, Trấn yêu phủ, chân hồn phủ, kim quan phủ, không thiếu gì cả. Trịnh lão đại rất phiền, lườm hắn một cái, nghiêm nghị nói, không mua. Cũng có thể người kia vẫn như cũ cố chấp, tiện lợi. Trịnh lão đại gấp, lấy ra mới vừa cầu đến phủ bình an nói, không phải tiện lợi không rẻ vấn đề, ta rồi có. Cái kia ban phủ sửng sốt một chút, Trịnh lão đại cho rằng cứ như vậy đi qua, không nghĩ tới người kia bỗng nhiên lại nói, bán không. Ân. Trịnh lão đại mộng. 100 lượng, không nói giá, ta mua. Hoắc. Khá lắm, 10 lượng bạc đến, đi ra ngoài liền tăng gấp 10 lần. Trịnh lão đại trong lòng tim đập bịch bịch, bất quá hắn cũng không phải sơ suất giang hồ tiểu bạch. Tất nhiên hắn dám nói nhất 100 lạng bạc dòng thu, đã nói lên trong này hắn còn có rất lớn lợi nhuận. Trịnh lão đại lắc đầu, người kia lại thêm vào nói, 120. Trịnh lão đại vẫn như cũ lắc đầu. 150. Trịnh lão đại vẫn lắc đầu, hơn nữa cất bước muốn đi, người kia khẽ cắn môi, kéo lại Trịnh lão đại đạo, 200, không thể nhiều hơn nữa. Trịnh lão đại đầu ông một chút, gấp 20 lần lợi nhuận a. Trần Võ Quan hiện tại đều lợi hại như vậy sao? 200 lượng, nhiều tiền như vậy đều đổi bên trên hắn chạy chuyến sơn đông trở lại kiếm được. Trịnh lão đại quay người liền nói, không cho phép đổi ý. Tuyệt không đổi ý. Trịnh lão đại đem phủ bình an giao cho hắn, người kia lấy ra một tấm 200 lượng ngân phiếu đưa cho Trịnh lão đại, Trịnh lão đại cầm ngân phiếu, đáp ý về nhà. Chờ trở lại ra, vợ hắn hỏi hắn, phủ bình an đây, ngày hôm nay xếp tới ngươi sao? Trịnh lão đại đóng cửa một cái, cũng không lý do con dâu tra hỏi, cao hứng bừng bừng đem tức phụ kéo vào trong phòng. Vợ, ta nói với ngươi chuyện này nhi, chuyện tốt to lớn. Bất quá hắn tức phụ hiển nhiên đối với hắn nói rất hay sự tình không hứng thú, truy vân, lại không đứng hàng. Nói chính là cái này, xếp lên trên. Cái kia phủ bình an đây, nhanh bắt mà ra ta xem một chút. Trịnh lão đại lôi kéo thê tử nói, ta muốn nói đúng là chuyện này. Ngươi biết không, ta từ chân võ quan mới vừa mà ra, liền gặp phải một người, hỏi ta mua phủ sao? Ngươi sẽ không mua a? Thê tử lập tức vấn đạo. Làm sao có thể, ta có thể lên cái này đem sao? Trịnh lão đại khí thế hung hăng nói. Vợ nghe hắn không có mua, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, ta đã nói với ngươi à, Trương tiểu thần tiên tự mình nói qua, không thành tâm, mua được lá bùa không có cầu đến linh nghiệm. Ta đây còn có thể không hiểu nha. Biết rõ, ngươi nha, hầu tinh hầu tinh. Ngươi không biết, liền những cái kia tại chân võ cửa quan miệng bán phủ, đều đã bán đến tứ 100 lạng bạc dòng một tấm. Cái gì? A u, kinh ngạc à, ta đã nói với ngươi, liền cái này còn có tiền mà không mua được đây này. Trịnh lão đại trong lòng hơi hồi hộp một chút, giống như ném hơn mấy trăm bạc đồng dạng, tâm hỏa quấy lên. Con mắt tối đen, trong nháy mắt mất đi. Một cái này hôn chính là một ngày, ngay cả buổi chiều có phú thương đến tìm hắn đi thuyền đều làm trễ lại. Một cái này chậm trễ, nghiêm chỉnh tổn thất hơn mấy trăm lưỡng. Vốn dĩ, một cái thường xuyên đi giang hồ, còn có công phu trong người, hắn tự nhận điểm ấy đả kích không tính là gì, tại chuyện nguy hiểm hắn đều gặp qua. Cũng có thể cũng là bởi vì con này nhị 100 lạng bạc dòng, hắn quả thực là hôn một ngày, còn tổn thất một bút sinh ý. Nàng vợ ngồi ở đầu giường, than thở nói, ngươi đây nhất định là chọc giận chân võ đại đế, để quân đại nhân hạ xuống trừng phạt. Nhân liền sợ tâm lý ám chỉ. Kỳ thật hắn liền là lần trước đi thuyền trở về được gió lạnh, thân thể không thoải mái, cộng thêm bên trên cấp hóa công tâm dẫn đến. Nhưng bởi vì hắn tức phụ một nhắc nhở như vậy, cộng thêm bên trên hắn như thế nhật hồ suy nghĩ, cảm thấy chính là để quân hiền linh. Chờ thân thể tốt một chút về sau, cái này chẳng phải đến chân võ quan để quân trước tượng thần sám hối đến nha. Hắn cái này vẫn là biết rõ sám hối, có những người kia, thật vất vả cầu lá phủ, đi ra ngoài liền cho giá cao bán. Mặc dù câm chỉ một người nhiều cầu, nhưng tư nhân cầu phủ ra ngoài cũng có không ít nhân bán cho hoàng lưu, mấu chốt là chênh lệch giá quá lớn, cũng không phải người nào đều tâm thành, cũng có thể không người người cũng là hoàng lưu nha. Trương Tiểu Ất là nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng, những cái này đều là trắng bóng bạc a. Nổ chân võ quan lâu dê, còn có vương pháp không vương pháp. Chẳng qua lúc này lại nghĩ ngăn lại cũng không kịp, bởi vì đầu này dây chuyển sản nghiệp đã thành hình. Trương Tiểu Ất những ngày này sớm muộn tu hành, bàn đào kim đan hiệu quả vẫn như cũ, mỗi ngày pháp lực trên phạm vi lớn vững bước tăng trưởng. Đừng nhìn mỗi ngày trưởng nhanh như vậy, nhưng Trương Tiểu Ất cảm giác vẫn như cũ còn có tăng lên rất nhiều không gian. Ba ngoại trừ tu hành cùng tiếp đại khách hành hương, Trương Tiểu Ất mỗi ngày làm nhiều nhất sự tình chính là đứng ở cửa quan sát. Nhìn cái gì? Đương nhiên là nhìn thiếu hắn tiền đám kia bình thường ca. Nói xong rồi bọn họ trở về lấy tiền liền cho đưa tới, đều lâu như vậy rồi, một điểm động tĩnh cũng không có. Mặc dù Côn Lôn cách Hàng Châu rất xa, nhưng bọn hắn cũng không phải sử dụng đi a. Cũng không được Côn Lôn người, Trương Tiểu Ất đứng ở cửa nhìn thấy nhiều nhất chính là cái này mấy bộ hình ảnh. Chân vo cửa quan trước trên con đường này, bày sạp, mua trà lạnh, mới mở mấy nhà quán trà tiểu lâu trang giấy cửa hàng, lui tới người đi đường, còn có chính là đầu cơ trục lợi phủ Bình An Hoàng Ngư Môn. Từ khi chân võ quan sửa sang hoàn tất, khách hành hương nhiều về sau, Bắc Tam Nhai cái này mấy con phố cũng càng ngày càng phồn hoa, càng ngày càng náo nhiệt. Bên đường rảnh rỗi phòng đều bị thuê, hoặc là có cái tiên nam thành các phú thương đặc biệt mua xuống một căn phòng phá đi xây lại thành tiểu lâu quán trà các vùng. Có tiểu lâu quán trà loại này cao cấp mặt tiền cửa hàng, cũng có cửa tiệm bánh ngọt trang giấy cửa hàng, hoặc là quán trà dạng này cửa hàng mặt tiền nhỏ nhỏ. Nhất là trang giấy cửa hàng, bán hương đến sáp lá thăm cửa hàng rất nhiều. Những cái này quán nhỏ tiểu điểm bình thường đều là từ Bắc Tam Nhai lão hộ gia đình bán trực tiếp. Cũng tính một người kéo theo một khu vực GDP vốn dĩ mọi chuyện đều tốt, vui vẻ phồn vinh, Bắc Tam Nhai càng ngày càng phồn hoa, Trương Tiểu Ất nhìn ở trong mắt đẹp ở trong lòng. Nhưng chính là có những cái kia mắt không mở, nhất là những cái kia hoàng lưu, mỗi lần nhìn thấy bọn họ Trương Tiểu Ất đều giận không chỗ phát tiết. Trương Tiểu Ất cũng suy nghĩ qua, theo lý mà nói, người ta cái khác đạo quan cũng có phủ bình an, chùa miếu còn bán khai quang kim vật đây, nhưng ai ra cũng không chân võ quan biên độ tăng lợi hại như vậy a, là một tên người xuyên Việt, mặc dù mười mấy năm qua, Trương Tiểu Ất một con sử dụng cái thời đại này quan niệm xử sự. Nhưng là không phải nói Trương Tiểu Ất quên thế kỷ 21 các loại xáo lộ. Chân võ quan cái này phủ bình an xảo nghiêm trọng như thế, muốn nói phía sau không có người làm việc Trương Tiểu Ất là không tin. Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Tiểu Ất càng nghĩ càng giận, nổ chân võ quan lông dê, ai cho ngươi rũ khí. Cho nên, vào hôm nay, Trương Tiểu Ất ăn xong cơm trưa, nhìn vào trên đường cái những cái kia lòng tham không đáy hoàng lưu, Trương Tiểu Ất quyết định cho bọn hắn một bài học, giết gà dọa khỉ. Để bọn hắn biết rõ, chân võ quan lông dê không phải tốt như vậy nổ. Tất nhiên bình thường anh em không đến, vậy liền vậy các ngươi trước khai đao, giết thời gian. Bác Tam Nhai cải biến xã hội tập tục, tinh hóa đường phố ưu ác tính hành động, chính thức bắt đầu. Chương 102, thanh nhi lộ sắc bên trong. Ta thực sự chính là nghiêm trang nói sĩ. Muốn trừng phạt đám này hoàng lưu, mấu chốt là làm sao trừng phạt. Buổi tối Trương Tiểu Ất đem hoàng thục nữ gọi vào trước mặt. Nếu để cho Trương Tiểu Ất tự mình động thủ đi cùng một đám hoàng lưu phân cao thấp, Trương Tiểu Ất tự nhận hạ giá. Làm chuyện gì vẫn phải là từ nhân sĩ chuyên nghiệp đến đủ, mà hoàng thục nữ, cái kia chính là vì quấy rối sống. Trần Võ Quan hậu viện bên trong đan phòng, Trương Tiểu Ất tọa trên ghế, bình chân như vại uống trà. Năm ngoái Vũ Tiền Long tỉnh, tái không uống liền uống không ngon. Hoàng thục nữ từ bên ngoài chạy vào, kêu kêu gào gào vào cửa liền vấn, đại gia, ngài tìm ta. Trương Tiểu Ất cùng với nàng vẫy vẫy tay, hoàng thục nữ tiến lên lắng nghe. Khuê nữ à, ngươi nói chúng ta cửa ra vào đám kia đầu cơ trục lợi nhà chúng ta phủ bình an, đáng giận không đáng ghét. Hoàng thục nữ nghe xong cái này khi đó tinh thần tỉnh táo, kẹp răng hàm nói ra, ái trà trà đại gia, ta còn tìm tư ngại không muốn quản bọn họ đâu, sao không đáng giận à? Đúng không, đám người này đó là chỉ vào nhà chúng ta kiếm tiền, hố hay là dân chúng tiền? Chính là, trước đó vài ngày ta một người bạn ủy thác ta cho hắn kiếm hai tấm phủ bình an, ta nói yêu cầu phủ bình an được đến chúng ta chân võ quan thành tâm thành ý cầu, không thể sai người, nếu không liền mất linh. Thế nhưng là ngài đoán làm gì, người ta đi tới Bắc Tam Nhai ngay cả chúng ta đạo quan còn không tiến vào đây, nhất thời liền được đám kia lừa đảo lừa gạt đi 300 lạng bạc dòng. Hoàng thục nữ nói nghiến răng nghiến lợi, lòng đầy căm phẫn. Trương Tiểu Ất hít mắt, con mắt hướng về hoàng thục nữ, vấn, bằng hữu của ngươi, bạn nào? Hoàng thục nữ trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ, ánh mắt né tránh, run run rẩy rẩy nói, đại gia, ta không phải nói tên lừa đảo sự tình sao? Trương Tiểu Ất mỉm cười, tay nâng vào chén trà, nhấp một ngụm trà, không nhanh không chậm nói, hiện tại chúng ta trước trò chuyện bằng hữu của ngươi sự tình. Từ khi hoàng thục nữ đến chân võ quan, nàng vòng xã giao Trương Tiểu Ất cũng rõ ràng là gì, nàng nào có cái gì vòng xã giao à, liền hai bạn trai cũ. Một cái vào kinh đi thi, một cái trong thành bán thuốc. Trương Tiểu Ất không ít vì hài tử quan tâm, nhất là hoàng thục nữ, nàng cũng không nhường người bất lo. Cái kia, đại gia, ta vị bằng hữu này là nữ, là nữ. Nữ. Đúng, ngài còn không biết ta nha, ta đây từ sáng sớm đến tối đều cùng bên trong quan bận rộn, mở ra hai mắt bên trên bài tập buổi sớm, ban ngày vẫn phải tiếp đại khách hành hương, đến buổi tối ngài vẫn phải lưu cho ta làm việc. Ta làm sao có thời giờ kết giao bằng hữu, a ta người bạn kia là cửa nam bên trong Từ gia tỷ, từ giống như dung. Hoàng thục nữ nói có lý có cứ, Trương Tiểu Ất gật gật đầu, hắn xác thực không có ở hoàng thục nữ tướng mạo nhìn lên đến hoa đảo. Đây cũng chính là nổ sắp vỡ nàng, vạn nhất có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn đây này. Ta không phản đối ngươi kết giao bằng hữu, tối thiểu nhất giao bằng hữu nói với ta một tiếng, ta rồi cùng cha ngươi có cái khai báo. Sau đó hai người các ngươi tái đánh đôi hỗn hợp đúng không? Hoàng thục nữ trong lòng rất là xem thường, phụ huynh cũng là lừa đảo. Hành, vậy chúng ta nói tiếp đi cửa ra vào đấu cơ trục lợi phủ bình an đám người kia. Trương Tiểu Ất đem thoại để lại nhiễu trở về, phong tình vân đạm, giống như trước đó đều không phát sinh a. Ta là nghĩ như vậy, nhà chúng ta cửa ra vào không thể hàng ngày để những người này cầm giữ, hố dân chúng tiền không nói, còn phá hư nhà ta danh tiếng. Cho nên ta muốn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, đi đối bọn hắn trừng trị một phen. Trương Tiểu Ất nhíu mày, hoàng thục nữ gật gật đầu, trầm ngâm chốc lát, đại gia, ngài muốn cho bọn họ chết như thế nào? Hắc, ngươi đứa nhỏ này, chết cái gì à, đối bọn hắn lược thi trừng trị là được, chúng ta là nghiêm trang nói quan, cần biết mất sạch sợ tổn thương run rế mệnh, yêu quý bươm bướm lồng bàn đèn. Đây không phải là cha ta nhà bọn hắn giáo nghĩa sao? Hoàng thục nữ trong lòng tự đủ, còn run rế mệnh lồng bàn đèn đây, cái kia bữa cơm cũng không thấy ngài ít qua thì ta đừng ngắt lời, nhiệm vụ này ta giao cho ngươi à, 3 ngày thời gian, ta muốn để bọn hắn không dám bước vào Bắc Tam nhai từng bước. Tuân lệnh, thuộc hạ cần tuân pháp chỉ. Hoàng thục nữ chân nhỏ nhất vượt, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, dẫm lên bước loạn choạng liền rời đi. Nhìn vào hoàng thục nữ rời đi về sau, Trương Tiểu Ứt đem trong chén trà kém uống một hơi cạn sạch. Muốn nói hoàng thục nữ làm khác không được, nghịch ngợm gây sự yêu đương, Trương Tiểu Ứt tuyệt đối tin tưởng nàng có chút tài năng. Đi ra đan phòng, Trương Tiểu Ứt lấy mái tóc thời ra, liên hoa đỉnh buông xuống, tùy ý trải lên đuôi ngựa, thay đổi mặc trường bào. Quan chủ, ngài muốn đi ra ngoài a? Ôm hai chén đạo kinh hàn sinh lộ qua chào hỏi. Trương Tiểu Ứt gật gật đầu, một hồi ngươi và sư phụ ngươi tự mình ăn đi. Ngài không ở bên trong quán ăn. Ta ra ngoài ăn. Đệ tử kia liền không cho ngài phần cơm. Ân. Trương Tiểu Ứt ra ngoài đi, lúc này Hoàng Sĩ Tử cũng đang muốn về nhà, thấy Trương Tiểu Ứt đi ra ngoài, vấn Hàn Sinh đạo, quan chủ lại muốn ra ngoài ăn à? Hàn Sống gật gật đầu, Hoàng Sĩ Tử bĩu môi nói, muốn ta là quan chủ ta rồi ra ngoài ăn, chỉ các ngươi hai người làm cái kia cơm, ta đều ăn không trôi. Hàn Sống thở dài, ta rồi không muốn làm, chính là Thanh Nhi tỷ tỷ không biết đi đâu, ăn quen nàng làm cơm, ta rồi muốn đi ra ngoài ăn. Vậy liền ra ngoài ăn chứ, cùng sư phụ ngươi nói, cũng đừng khai hỏa. Chúng ta ngoài sơn môn lại mới mở mấy quán cơm, ra đại môn không mấy bước đã đến, muốn ăn cái gì không được à? Ai, ta rồi muốn a, chính là sư phụ ta nói bên ngoài làm phí tiền. Hoàng Sĩ Tử cũng thương mà không giúp được gì, giận dữ nói, sư phụ ngươi thực sự là thiết công kê vắt chảy ra nước, liền mùng ngày 2 tháng 2 bái sư yến ngày đó hắn hoa thập mấy lượng bạc, ngày hôm nay còn nghe hắn lại nhại đây này. Sư phụ ta nói hắn là tiết kiệm, nói giữ lại tiền về sau mua cho ta pháp bảo. Được a, vậy ngươi đi về trước đi, ta cũng phải về nhà. Thời tiết càng ngày càng ấm áp, mặc dù vẫn chưa tới 3 tháng, nhưng tây hồ hai bên trên bờ sông dĩ nhiên là một mảnh sinh cơ bừng bừng. Trương Tiểu Ứt đi ở bờ đê bên cạnh, trên đầu cành liêu xanh nhạt xanh nhạt. Đây thật là không biết tế diệp người nào cắt ra, tháng 2 xuân phong tựa như cái kéo. Trương Tiểu Ứt mà ra làm cái gì vậy đến, còn có thể làm gì, ăn cơm chứ. Từ khi Thanh Nhi bế quan về sau, bên trong quan cơm đều do lão Vương bọn họ hai người làm. Trương Tiểu Ứt may mắn đến qua, bốn chữ lời bình, thứ đồ chơi gì. Cho nên, mỗi lần ăn cơm, Trương Tiểu Ứt đều chỉ có thể mà ra ăn. Thanh Nhi làm sao bế quan đây, khu, đây không phải trước đó vị kia lão thần tiên đưa cho Trương Tiểu Ứt một hạt tiên đang bị hắn đưa cho Thanh Nhi nha. Thanh Nhi trở về sau ăn, ăn xong về sau, pháp lực đại tăng. Trương Tiểu Ứt liền nói, thừa dịp trong khoảng thời gian này, ngươi vừa vặn bế quan củng cố pháp lực, sau đó lại dành thời gian đem hạt châu kia luyện hóa đi. Cho nên, Thanh Nhi một mực bế quan đến bây giờ. Từ khi Thanh Nhi bế quan, buổi sáng cũng không nhân hầu hạ Trương Tiểu Ứt rửa mặt chải đầu. Những cái này còn dễ nói, chủ yếu là thức ăn vấn đề so với nghiêm trọng. Trương Tiểu Ứt không nguyện ý động thủ, hoàng thục nữ lại thêm không nguyện ý, nàng tình nguyện ra ngoài mua 10 cái gà quay ăn. Mà hoàng sĩ từ đây, người ta về nhà ăn cơm. Cho nên, nấu cơm cũng chỉ thừa lão Vương bọn họ hai người. Cũng không biết Thanh Nhi lần này xuất quan lại biến thành bộ dáng gì, Trương Tiểu Ứt vẫn rất chờ mong. Ở bên ngoài ăn cơm xong, cùng Trương Tiểu Ứt trở về đi bộ thời điểm trời đã tối. Một đường tản bộ đến chân võ cửa quan phía trước, chỉ thấy đứng ở cửa hai người, một lớn một nhỏ. Đại có cái hơn 30 tuổi, một thân vải đay thô quần áo, tiểu nhân 14-15, miết miệng mặt mũi tràn đầy của tường. Trương Tiểu Ứt đi lên trước, trung niên nhân kia tiến lên vấn đạo, ngài là Trương Tiểu Thần Tiên a? Trương Tiểu Ứt gật gật đầu, không biết ngài là. Trung niên nam tử thôi một chút tiểu hài, a u, cũng có thể chờ lấy ngài. Chúng ta tới là muốn hỏi một chút, ngài cái này bên trong quan còn thu đồ đệ nha, ta muốn đưa nhà chúng ta hải tử đến học đạo a. Chương 103, đưa hải tử học đạo. Làm đạo sĩ. Trương Tiểu Ứt nhìn vào cái này đối một già một trẻ. Trung niên nhân nha, tướng mạo bình thường không có gì lạ, há miệng đầy miệng tứ xuyên thoại. Tiểu hài nhi nhìn vào coi như trắng nõn, tướng mạo bản bản chính chính, thoạt nhìn rất có linh khí. Trương Tiểu Ứt nhìn xem bọn hắn hai người, tứ xuyên đến Hàng Châu học đạo, ta đều đã gấp đến tứ xuyên sao? Đây là Trương Tiểu Ứt lần thứ nhất gặp phải có người đưa hải tử đến học đạo, đừng nhìn chân võ nhìn khai trương lâu như vậy rồi, nhưng bởi vì Trương Tiểu Ứt danh khí, phần lớn dân chúng cũng không dám. Hoặc có lẽ là, bởi vì Trương Tiểu Ứt danh tiếng, rất nhiều người đều đem chân võ nhìn xem như tu tiên phúc địa môn phái. Kỳ thật không phải, học đạo cũng không phải học pháp thuật. Nếu như là học pháp thuật, cần nhìn chúng hải tử căn cốt có hay không tiềm lực. Nhưng khi người đạo sĩ không như vậy coi trọng, phát triển yêu thích, đọc nhiều đạo kinh, tu thân dưỡng tính. Trên đời này đại bộ phận đạo sĩ cũng là trong nhà nghèo, nuôi sống không dậy nổi mới xuất ra. Mới ra tiểu đạo đồng, ngươi cùng người ta trò chuyện ngồi xuống, trò chuyện tu thân dưỡng tính, trò chuyện vì nước vì dân, người nào nghe lời ngươi nha. Đều phải có cái quá trình, từ đạo quan làm việc lặt vặt, bưng trà rót nước, giặt quần áo nấu cơm, gánh nước trẻ tuổi làm lên. Cùng ma luyện mấy năm, sư phụ mới chậm rãi dạy cho ngươi đọc sách ngồi xuống, dưỡng khí tu thân. Đừng nhìn Trương Tiểu Ứt thần thông quảng đại, danh khí rất lớn, kỳ thật chân võ nhìn thật đúng là không ấn vọng tộc đại phái đường kia từ bên chiến đấu. Về phần chiêu người thời điểm vì sao không nhận người bình thường, không phải tìm lão Vương lão Hoàng loại này kỳ nhân dị sĩ, còn không phải là bởi vì lúc trước chân võ xem cần dùng gấp người nha, chiêu hai đạo đồng giúp không được gì không nói, người nào chiếu cố người nào còn chưa chắc chắn đây này. Ngày hôm nay không nghĩ tới đến hai người tứ xuyên, thật là làm cho Trương Tiểu Ứt cảm thấy ngoài ý muốn. Ngài hai vị là đánh đất thuộc đến. Trung niên nam nhân cười hì hì nói, là tắc, ta với ngươi giảng vùng, nhà chúng ta cái này nhóc con từ bé không có mẹ, ta là hắn mẹ ruột cậu, đây không phải nha. Hai tử ở nhà cũng không dễ hảo đọc sách, ta một người cũng không quản được hắn, sau cùng suy nghĩ một chút vẫn thôi đi cầu đi, đưa hắn xuất gia tính toán đi. Ta mặc dù là hắn cứu cứu, nhưng ta rồi đừng để ý đến hắn cả một đời, ngài nói đúng không?
Nghe được đi nghe ngóng, nghe nói Hàng Châu bên này có cái chân võ nhìn xa gần nghe tiếng, liền dẫn hắn đến thử thời vận, ngài nhìn chúng ta một chút ra cái này nhóc con có thể nếu không rồi.
Trương Tiểu Ất gật gật đầu, từ xưa đều nói mẹ ruột cậu cùng đa là giống nhau. Nhìn cái này hai người, hai tử mặc dù lộ ra thông minh, nhưng đầy trong đầu cũng là nghịch ngợm gây sự, đoán chừng là cứu cứu không tốt quản, muốn đưa mà ra cho hải tử buôn ăn miếng cơm. Ngươi tính để cho hắn tu đạo a, đều suy nghĩ kỹ chưa?
Ngài lời nói này, chúng ta đều từ đất thuộc đến đi, ngươi cảm thấy chúng ta cân nhắc không cân nhắc kỹ là không rồi.
Vậy được, hai tử, ngươi tên là gì, lớn bao nhiêu?
Tiểu hài mít miệng, một bộ phi thường dáng vẻ không tình nguyện, mặt mũi tràn đầy không phục.
Ngạch không nguyện ý học, ngạch muốn trở về, cái này dưa sợ dáng dấp còn không ta khỏe mạnh nghĩ, ngạch mới không nguyện ý cùng hắn học.
Tiểu hài nhi miệng đầy phàn nàn. Nhưng là tiểu hài nhi một câu nói kia cho Trương Tiểu Ất đều nói mờ mịt, hắn cứu cứu đầy miệng tứ xuyên thoại mà tiểu hài nhi há miệng lại là đầy miệng lao thiểm phương tây nói.
Đó là cái gì tổ hợp?
Khá lắm, cái này mẹ của nó ơi, nhà mẹ đẻ cũng có thể đủ xa a.
Nếu là ở đời sau, máy bay hỏa xa đầy đường chạy, xe cá nhân nhiều vô số kể thời đại, một cái Sơn Đông cưới một tứ xuyên, Trương Tiểu Ất một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, xuyên quốc gia hôn nhân cũng là.
Nhưng xã hội này, ra chuyến thành đều tính toán đi nơi khác tình huống phía dưới, có thể giá xa như vậy thật đúng là bất chợt thấy.
Nếu như là đại hộ nhân gia quan to hiển quý thì cũng thôi đi, đại tiệu tám người khiêng, xe ngựa đưa tiễn cũng có một tức lực. Nhưng cái này hai người thấy thế nào cũng không giống có tiền gia đình nha.
Ngươi một cái nhóc con, đồ con rùa.
Trương Tiểu Thần Tiên đó là xa gần nghe tiếng đại pháp sư.
Ấy, không dám nhận không dám nhận.
Trung niên nam nhân đá hải tử một cước, nếu không ngươi liền cùng ta trở về đến trường đi, nếu không liền cái dưa sợ ở nơi này học đạo.
Thoạt nhìn nhỏ hài nhỉ vẫn đủ sợ hắn cậu, hắn cứu cứu chấn mắt, vốn định tiếp tục buộc đâm hắn trong nháy mắt nén trở về.
Cứu cứu thúc thúc, này cũng thuộc về quan hệ huyết thống một hệ liền này.
Tại phương nam khả năng không lãnh hội được, đến bắc phương, lão cậu lao thúc đó là bọn nhỏ trong lòng thần.
Có chuyện gì không phải hai vị này làm đi?
Là hai tử con đường phía trước, từ tứ xuyên cho hắn đưa tới, dọc theo con đường này được tội không ít.
Trương Tiểu Ất nhìn vào Tiểu Hải, trên mặt mang ấm áp cười.
Người lớn bao nhiêu, tên gọi là gì?
Trương Tiểu Ất lại hỏi một câu.
Tiểu Hải nhi quẹt miệng, không nguyện ý phản ứng đến hắn.
Hai tử hắn cứu cứu tiến lên chính là một cước, bị đá Tiểu Hải nhi chính trực nét miệng.
Cứu cứu vội vàng cười bồi nói, thần tiên, ngài biệt phản ứng đến hắn, giống như cái nhóc con.
Hắn theo Dương Thiên ban thưởng, năm nay 15 tuổi tác.
A, 15.
Trương Tiểu Ất gật gật đầu, ngài họ gì?
Trung niên nam nhân vội vàng nói, nhưng không dám nhận quý, không dám họ Dương, Dương Bạch Náo.
Bạch Náo?
Đúng đúng đúng, trước kia à, làm chút cái gì đều chẳng làm nên trò trống gì, liền tới cái tên như vậy, Bạch Náo.
Tên này tới tốt, Trương Tiểu Ất trong lòng cười nói.
Vậy được, nếu như thế, vậy chúng ta đừng ở đứng ở cửa, chúng ta hướng vào trong nói.
Hai vị muốn chưa ăn cơm ta để cho bên trong quan chuẩn bị cơm.
Ta vừa ăn vừa nói chuyện.
Cũng không dám cũng không dám, chúng ta nếm qua đến, ta đem hắn đưa tới là được, một bên kia thương đội còn chờ ta đây.
Dương Bạch Náo khoát tay lia lịa.
Vậy ngài thu không?
Dương Bạch Náo lại hỏi.
Trương Tiểu Ất nhìn một chút Tiểu Hải Dương Thiên ban thưởng, sắc thực so với có linh khí, tu đạo đúng là một hảo miêu tử.
Lại nói, Thanh Nhi bế quan, hắn hiện tại đang cần cái bưng trà rót nước đạo đồng.
Trương Tiểu Ất gật gật đầu, đối với hắn nói ra, vậy được, Tiểu Hải nhị ta liền thu, nhưng ta đầu tiên nói trước.
Ngài nói,
nhập ta đạo môn, ta trước không là hắn đỉnh khăn, chính là không nói trước có thu hay không hắn.
Trước hết để cho hắn tại trong đạo quán làm được, cũng chính là chúng ta tục xưng đạo đồng, ngài thấy thế nào?
Thu đồ đệ chuyện này không đội vã, bất luận cái gì một nhóm cũng không phải nói ngươi cùng ta liền coi như ta đồ đệ.
Biểu diễn lưu động, dân gian đám thợ thủ công cũng không phải từ lau bàn mất sạch thế sư phụ ngược lại bổn đái làm lên nha.
Trong chùa Miêu còn có hòa thượng đây này.
Cho nên, Trương Tiểu Ất cũng không thể đi lên liền đem người ta thu.
Vạn nhất về sau người ta không muốn học, hoặc là không làm cho người ta giáo dục tốt, giết người phóng hỏa cũng là sự tình.
Mặc dù Trương Tiểu Ất biết rõ, hắn có thể tại chính mình dưới mí mắt giết người phóng hỏa khả năng là cực kỳ bé nhỏ.
Dương Bạch Náo một chút nói lắp cũng không đánh, lập tức gật đầu nói, được được được, ngài chỉ cần cho hắn ăn miếng cơm là được, ai nha ta cùng ngài giảng tác, cái này nhóc con nhưng rất khó lường, chúng ta là không quản được hắn tác.
Ha ha, thấy vậy mà ra.
Trương Tiểu Ất đệ lại Lưu Thiên ban thưởng bả vai, cái này còn tử tính cách cũng không phải là người thành thật.
Vậy sau này chúng ta hải tử liền lưu ở nơi này.
Trương Tiểu Ất trầm ngâm chốc lát, đối với hắn nói, vẫn phải cùng ngài khai báo một câu, ngài đem hắn giao cho ta, ta liền đắc quản hắn, ta có ta giáo dục bản lĩnh, là đánh là chửi về sau đều tùy theo ta.
Đó là khẳng định tắc, ngài muốn làm sao quản ta tuyệt không ngăn.
Nói thật tắc, cái này nhóc con đều bị cha nàng mẹ cho làm hư.
Ngài quản, chỉ cần đánh không chết là được.
Bằng cái gì, ngạch mới không cần học đây, ngạch cha mẹ cũng không đánh quá chán.
Dương Bạch Nháo không đủ thân thể, Dương Thiên ban thưởng bả vai nói, nghe lời, hảo hảo đi theo trường tiểu thần tiên học, chờ sau này học mà ra, cũng làm cái thần tiên, ta và ngươi mẹ cũng có thể lấy ngươi vẻ văn tắc.
Học tốt được, về sau cứu cứu cũng sẽ thường xuyên đến thăm ngươi.
Ngươi cũng biết, chúng ta chấn trên thương đội không nửa tháng liền phải tới một lần Hàng Châu nha.
Trương Tiểu Ất nhìn xem bọn hắn hai người, đối Dương Bạch Nháo nói, nếu không ngài trước cùng ta hướng vào trong nói.
Không được không được, ta là đi theo chúng ta cái kia thương đội đến, bọn họ còn chờ ta đây.
Cái kia có cái gì gấp, dù sao cổng thành cũng quan, đêm nay trước cùng bên trong quan trụ, sáng mai ngài lại đi tìm thương đội cũng không muộn à.
Không được không được, chúng ta cái kia thương đội trời sáng cổng thành vừa mở liền đi, ta sợ cản không nổi.
Dương Bạch Náo tiếp tục cự tuyệt nói, tấm kia tiểu thần tiên, ta liền đi, đứa nhỏ này liền làm phiền ngài.
Phóng tâm ba.
Dương Bạch Náo đi một bên lại dặn dò vài câu, Trương Tiểu Ất nhìn xem bọn hắn hai người.
Thật thân kỳ.
Chương 104, đơn vị đo lường tôn đại thánh.
Trần Võ nhìn bên trong, Trương Tiểu Ất đem Dương Thiên Tứ mang vào sân môn.
Dương Thiên Tứ ba bước vừa quay đầu lại, muốn xác định hắn cứu cứu phải chăng là thật đi, nhìn vào xa như vậy đi bóng lưng, Dương Thiên Tứ xem như triệt để thả lỏng trong lòng. Trương Tiểu Ất mang theo hắn tiến vào nhìn bên trong, trước đi vào linh quan điện, đối đánh giá xung quanh, nội tâm khẩn trương lại trên mặt cường ngạnh Dương Thiên Tứ nói, đừng sợ, về sau ngươi mỗi ngày đều sẽ ở chỗ này sinh hoạt, qua một đoạn thời gian liền đều nhìn quen thuộc. Người nào sợ hai đấy, ngạch mới không có sợ hai bóp. Vẫn rất có thể giả bộ, đạo quan chùa miếu vốn liền trang nghiêm túc mục, người bình thường lần thứ nhất hướng vào trong đều sẽ có một loại sợ hãi trong lòng. Nhưng là có thể hiểu được, Dương Thiên Tứ mới 15 tuổi, cái tuổi này chính là phản nghịch kỳ, chết vì sĩ diện khổ thân. Trương Tiểu Ất trong lòng tự nhủ nếu là không phản nghịch, hắn lao cậu cũng không thể đem hắn đưa mà ra a. Ba trước đó nghe hắn lao cậu nói ý kia, trong nhà cũng không phải không cung cấp nổi hắn đọc sách, chủ yếu nhất là đứa nhỏ này không học a. Không học tập cho giỏi, vậy cũng chỉ có thể học cái tay nghề nuôi sống mình. Tại Nam Hải này 15 tuổi coi như thành niên thời đại, ngươi đều trưởng thành, trong nhà không có khả năng tái nuôi sống ngươi, để cho ngươi ăn không ở không a. Trương Tiểu Ất nhìn xem hắn cái dạng này có cả có lạ, ngửa đầu vấn đạo, biết rõ cung cấp vị này là người nào không? Vương Linh Quan chứ? Có thể a tiểu tử, còn biết Vương Linh Quan đây này. Ngươi xem thường người nào bóp, ngạch môn cái kia cũng không phải không có đạo quan. Cái này gấu con mỗi câu bên trong đều có gai có một loại kiêu căng khó thuần chim ưng con đặc điểm, Trương Tiểu Ất trong lòng cười lạnh, trước hết để cho ngươi đẹp mấy ngày. Biết rõ Vương Linh Quan tại chúng ta đạo giáo thuộc về chức vị gì sao? Thần hộ pháp chứ? Có thể, nhưng nhìn ngươi ý kia, nhìn có chút không dậy nổi chúng ta vị này thần hộ pháp a. Thứ, không phải chính là một cái nhìn đại môn sao, có gì có thể thần khí? Dương Thiên Tứ đô đô thì thầm, thanh âm tuy nhỏ, nhưng ở như vậy ban đêm yên tĩnh, tám người cũng có thể nghe tiếng. Tay cao mắt thập, trừ kiêu căng khó thuần, còn có tay cao đáy mắt, phản nghịch kỳ loại thứ hai biểu hiện. Phản nghịch kỳ tiểu hài đều có cùng một loại đặc điểm, đặc biệt chủ nghĩa lý tưởng, muốn cái gì đều chẳng qua đầu óc, một hồi một ý kiến, mỗi cái chủ ý bọn họ đều cảm thấy mình có thể so với ngọa long phượng sổ, ai cũng xem thường, kỳ thật cái gì cũng không phải. Ngay cả cái tiểu pháp thuật cũng không biết đây, lại xem thường đạo giáo thứ nhất thần hộ pháp. Trương Tiểu Ất móc móc lỗ tai, cười cười nói, Tôn Ngộ không biết không? Cái kia người nào không biết, đây chính là Tề Thiên Đại Thánh. Nhìn đến cái này hài tử đối Tôn Ngộ không vẫn là rất sùng bái. Suy nghĩ một chút cũng phải, trong thiên hạ đếm Tôn Ngộ không fan hâm mộ nhiều nhất. Tôn Ngộ không lợi hại không, năm đó đại náo bầu trời thời điểm, chính là vị này lao ra đem hắn ngăn tại Lăng Tiêu điện bên ngoài, cùng to lớn chiến 300 hiệp. A. Dương Thiên Tứ hiển nhiên không nghĩ tới còn có vừa nói như thế, hắn vẻ mặt kinh ngạc không ngừng thể hiện ra hắn vô tri. Không đúng sao, ngạch nghe kể chuyện mà nói, Tề Thiên Đại Thánh đều đánh vào Lăng Tiêu điện bên trong, đem Ngọc Hoàng Đại Đế đều cho dọa chạy liệt. A, hài tử, ngươi nghĩ nhiều. Ngươi nói là sách miệng người bên trong địa đặt cố sự, bọn họ lấy Tôn Ngộ không là nhân vật chính, cho nên phải đem Tôn Ngộ không sự tích vô hạn quyết đại. Ta giảng, là phát sinh qua lịch sử. Có phải hay không cảm thấy có chút hủy tam quan? Tam quan là cái gì hắn không hiểu nhiều lắm, nhưng hắn vẫn có thể nghe rõ ràng Trương Tiểu Ất ý tứ trong lời nói, không tự chủ gật đầu một cái. Giống phản nghịch kỳ hài tử, ngươi như thế nào mới có thể quản qua đây hắn đây? Trương Tiểu Ất không biết, nhưng hắn nhớ tới một vị chí thánh tiên sư nói qua giáo dục phương pháp. Vị tiêu chí thánh tiên sư nói qua, như vậy lớn một chút hài tử, ngươi muốn đánh mất hắn tất cả tự tôn, cho hắn biết lúc nào nên cuồng, lúc nào nên nghe lời, nếu không học tốt được ra ngoài cũng là tổn hại. Cũng có thể, chuyện này, ngươi có phải hay không cảm thấy ta đang nói láo, cùng ngươi 15 năm trước nhận thức có chênh lệch. Trương Tiểu Ất xen lời hắn. Dương Thiên Tứ gật gật đầu, ánh mắt trong suốt nhìn về phía Trương Tiểu Ất, làm sao cùng ta tưởng tượng không giống nhau a. Trương Tiểu Ất cười nói, từ từ học a, cái thế giới này xa so với ngươi tại thư quán bên trong nghe được đặc sắc. Cái kia vị này đại thần đánh thắng được nhị lang thần sao? Dương Thiên Tứ ngẩng đầu vấn đạo. Thiên Chân Vô Tà Dương Thiên Tứ cho rằng, tất nhiên có thể cùng Tôn Ngộ Không đại chiến 300 hiệp, Tôn Ngộ Không lại có thể cùng Dương Tiễn đánh cái ngang tay, vị này khả năng cũng đã có qua nhị lang thần a vấn đề này, Trương Tiểu Ất không có trả lời, mà là nói ra, ngươi dốc lòng tu đạo, đợi ngày sau phi thăng thành tiên, tự mình tìm người ta hỏi một chút chứ. Trương Tiểu Ất mặc dù không trả lời, nhưng hắn đương nhiên biết rõ, Vương Linh Quan khẳng định đánh không lại nhị lang thần, Tôn Ngộ Không hắn cũng đánh không lại a. Đừng nhìn Trương Tiểu Ất vừa rồi đem Vương Linh Quan nói trên trời có không hạ không, nhưng người nào không biết lúc trước cản Tôn Ngộ Không thời điểm cái này Ca Môn Nhi là mã người đấy nhỉ. Một người mang theo tam thập lục bộ lôi tướng cũng mới có thể khám ngăn trở, sau cùng phía Tây vị kia nhỏ như đến mới cho bọn họ cứu. Muốn là cuộc chiến sinh tử, không có thời gian hạn chế, ta ép Tôn Hầu Tử 10 lượng bạc. Trương Tiểu Ất quăng tượng thần một cái, trong lòng tự đủ ta chỉ là mù mấy cái phân tích, ngài lớn như vậy thần tiên ngàn vạn lần không nên chấp nhặt với ta, trong lòng ta, ngài liền là độc nhất vô nhị đại thần. Dương Thiên Tứ trầm tư một hồi, xem ra cũng phân là Tích Vương Linh Quan cùng Dương Tiễn sức chiến đấu ai mạnh ai yếu. Mặc dù không biết kết quả thế nào, nhưng vẫn là đem Vương Linh Quan nhớ kỹ. "Cậu, đi với ta chủ điện." Trương Tiểu Ất khua tay nói. Dương Thiên Tứ quỳ gối trên bồ đoàn hướng về phía Vương Linh Quan thần tiên bái tam bái, mới cùng Trương Tiểu Ất rời đi. "Chủ điện là cái kia." "Chúng ta cái này nhìn nghiêm túc võ nhìn, ngươi nói chủ điện là cái kia." Dương Thiên Tứ một trận đỏ mặt, mất mặt. Hắn cũng không phải không biết, chỉ bất quá vừa rồi trong đầu muốn sự tình đây, nói chuyện không qua đầu óc. Nhưng hắn tự nhận, hắn không phải là cái dưa sợ. Trương Tiểu Ất mang theo Dương Thiên Tứ đi tới đệ nhị điện, hùng vĩ chân võ điện, thờ phụng trang nghiêm túc mục, uy vũ ba khí, thần thông quảng đại chân võ tự thần. Đây chính là chúng ta chủ điện, cung phụng là Bắc Cực Hưu Thánh Huyền Tiên chân võ Đãng Ma đại đế. Dương Thiên Tứ nhìn vào chân võ đại đế tự thần, lần này hắn không dám nổ nước bọt. Trương Tiểu Ất đối với hắn nói, về sau chúng ta ăn đúng là vị này đại thần hương hỏa, chúng ta cũng là vị này đại thần đệ tử, nhớ kỹ đi. Dương Thiên Tứ đờ đẫn gật đầu một cái, quỳ gối trên bồ đoàn cung kính dập đầu ba cái. Bái tam bái về sau, Dương Thiên Tứ lại hỏi, sư phụ, chân võ đại đế cùng nhị lang thần người nào kịch liệt? Trương Tiểu Ất quăng hắn một cái, ngươi lão cùng nhị lang thần kêu cái gì kinh a?
Trương Tiểu Ất nghĩ nghĩ hồi đáp, Tôn Ngộ Không ngươi có biết hay không?
Trương Tiểu Ất đã không phải lần đầu tiên bắt Tôn Ngộ Không nêu ví dụ tử, trước kia cùng Thanh Nhi trò chuyện, cùng Hoàng Thục Nữ trò chuyện, dù cho chính hắn tu hành thời điểm cũng phải cùng Tôn Ngộ Không so một lần.
Đúng, ngươi không có nhìn lầm.
Dương Thiên Tứ lao cùng nhị lang thần phân cao thấp, nhưng Tôn Ngộ Không tại Trương Tiểu Ất trong lòng cũng là cái đơn vị đo lường.
Không phải mới vừa nói xong.
Dương Thiên Tứ nói.
Trương Tiểu Ất quệt miệng, hết sức tự hào nhìn vào chân võ đại đế tượng thần nói, hừ.
Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung hắn chỉ dám từ Nam Thiên Môn đánh vào, ngươi nhìn hắn dám lên Bắc Thiên Môn một bên kia kêu gào hay sao?
Ác.
Dương Thiên Tứ trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn vào thực võ đế quân tượng thần, trong lòng phi thường chấn kinh, vì trên mặt đất lại là ba cái cốc đầu.
Trương Tiểu Ất thấy hắn vào bộ dáng này, trong lòng tự đủ hắn sẽ không lấy làm chân vũ đại đế so Ngọc Hoàng gia còn lợi hại hơn a.
Không thể nào.
Nhưng Trương Tiểu Ất cũng không vạch trần hắn.
Kỳ thật Tôn Ngộ Không có mấy lần thượng thiên cung tấu Bắc Thiên Môn cùng trời Đông Môn, về phần tại sao đại náo thiên cung thời điểm phải từ Nam Thiên Môn đánh, vì sao không đi mấy cái khác môn?
Nói nhảm, hắn là hầu, cũng không phải chư.
Đắc tội một vị đại đế liền đã kem chút đem Hoa Quả Sơn san thành bình địa, lại đắc tội mấy vị khác đại thần hắn còn lăn lộn không lăn lộn.
Lại nói, đây là hắn cùng Ngọc Hoàng gia ân đoán, muốn đập cũng là đập nhà hắn đại môn, hầu tử cũng là ân đoán rõ ràng người. A Trương Tiểu Ất nhớ tới kiếp trước nhìn trên mạng thật là nhiều kinh doanh hào nói, Tôn Ngộ Không vì sao chỉ dám tẩu Nam Thiên Môn, cũng không dám tẩu trời Đông Môn, ngươi xem một chút trời Đông trong môn đứng đấy người nào.
Mỗi lần nhìn thấy loại này kinh doanh hào, Trương Tiểu Ất đều quyết đoán khôi phục một câu, liền không nhìn.
Cũng là mù mấy cái bước.
Chẳng qua Trương Tiểu Ất tại sao phải học kinh doanh hào nói như vậy?
Nói nhảm, ăn chính là để quân hương hỏa, không quan tâm nguyên nhân gì, cho đế quân liếm dễ chịu đi đây mới gọi là làm chính trị chính xác.
Tại đế quân trước mặt còn nghiêm trang, có lý có cứ phân tích, đó mới là ngốc đây này.
Chẳng qua Trương Tiểu Ất câu nói này để cho Dương Thiên Tứ kinh ngạc và phần, trong nháy mắt liền được thực võ đế quân chết phục.
Ba lúc này nhìn chân võ đại đế, là vĩ đại như vậy.
Trương Tiểu Ất nhìn vào Dương Thiên Tứ cái kia ánh mắt sùng bái, ngưỡng mộ thanh âm, trong lòng so với vui mừng.
Nhất định phải chính trị chính xác.
Về sau nhớ kỹ mỗi ngày 3 giờ đầu, sớm muộn một lò hương.
Vùng thế nào rồi?
Tẩu, tại cùng ta đi thiền điện nhìn một chút.
Ân.
Trương Tiểu Ất lại dẫn hắn đi đến tài thần điện, cái này đều vô dụng Trương Tiểu Ất giới thiệu, Dương Thiên Tứ bản thân liền quỳ gối trên bồ đoàn lần lượt bái một cái.
Thần tài phù hộ, thần tài phù hộ.
Trương Tiểu Ất nhìn vào trên đất hết sức thành tín Dương Thiên Tứ trong lòng tự đủ, người nha, chính là thực tế như vậy.